Chương 1747, 1747 chương 1747, 1747 mà lại võ khoa danh giáo toàn thông quan chiến pháp huyễn tháp cũng là có khối người, từ tập thể vinh dự cảm giác góc độ xuất phát, cái này khiến trong lòng mọi người có chút biệt khuất, tại cùng trường học khác võ khoa sinh giao lưu lúc, luôn cảm giác chính mình một người lùn, đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người chờ mong Trần Diệp có thể xông qua cửa này, thậm chí là toàn thông quan. Thậm chí liền Liên Giang Triệt này sẽ cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, hắn cũng muốn gặp biết một chút chiến pháp huyễn tháp cửa ải cuối cùng. Huyễn trong tháp. Theo Trần Diệp xuất hiện, cửa thứ 11 người thủ quan 6 cánh thần tộc cũng chậm rãi ngưng tụ. Tại 6 cánh thần tộc sau khi xuất hiện sát na, Trần Diệp liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đây là lúc trước hắn không cách nào cảm nhận được cảm giác. Đây không phải nói rõ lúc này 6 cánh thần tộc mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ so trước đó mạnh, chỉ có thể nói rõ lúc trước hắn quá yếu, căn bản đều không thể cảm giác được 6 cánh thần tộc mang đến cảm giác nguy cơ. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được 6 cánh thần tộc mang tới cảm giác nguy cơ, hoàn toàn nói rõ thực lực của hắn là có tư cách khiêu chiến 6 cánh thần tộc. Nhìn qua treo ở trên không 6 cánh thần tộc, Trần Diệp thân thể vô ý thức kéo căng, tinh thần tiến nhập độ cao tập trung. Siêu. Không có dấu hiệu nào, 6 cánh thần tộc trong nháy mắt biến mất ở trên không. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Trần Diệp trước người, đại kiếm màu vàng như một đạo lôi đỉnh màu vàng từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Một tiếng ầm vang, kiếm khí trường hàng nghiêng xuống, trong nháy mắt đem Trần Diệp bao phủ lại. Thấy cảnh này, ngoại giới mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra nồng đậm không hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thân hắn, vì cái gì không né tránh a? Liên Giang Triệt, Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu ba người cũng mở to hai mắt nhìn, mở mịt nhìn màn ảnh. Trần Diệp, hắn vừa rồi, vì cái gì không tránh? Là kinh nghiệm không đủ sao? Tạ Lâm Sơ lên tiếng nỉ non, trong giọng nói có một tia tiết hận cũng không hiểu. Giang Triệt, Kỷ Nguyên Tiêu hồi nào đáp vấn đề này, bọn hắn lúc này cũng rất nghi hoặc. Tại mọi người xem ra, Trần Diệp không nên đơn giản như vậy liền bị xử lý a. Lấy Trần Diệp thực lực, vừa mới một kiếm kia, hắn không có đạo lý trốn không thoát a. Liên Giang Triệt đều có thể né tránh một kiếm kia, Trần Diệp không có khả năng trốn không thoát. Nhưng mọi người nghi hoặc không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh tất cả mọi người liền đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tàn ảnh, mới vừa rồi bị đánh trúng chỉ là tàn ảnh. Nguyên lai là tàn ảnh, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Diệp Thần liền bị xử lý đâu. Diệp Thần làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xử lý? Người suy nghĩ nhiều. Lúc này Huyễn trong tháp, Trần Diệp thân ảnh xuất hiện ở 50 trượng bên ngoài. Mà cái kia bị kiếm khí bao phủ thân ảnh thì dần dần tan đi, hiển nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Vừa rồi Trần Diệp né tránh quá nhanh, đám người căn bản không thấy được hắn né tránh động tác, cho nên nghĩ lầm hắn không hề động. Cái này 6 cánh thần tộc tốc độ nhanh hơn ta một tia, đại khái tại 101 lần phù quang cảnh dáng vẻ. Vừa rồi Trần Diệp cũng là thấy rõ cái này 6 cánh thần tộc động tác, tốc độ của đối phương chỉ so với hắn nhanh một chút mà thôi, muốn tránh đi đối phương công kích cũng là không khó. Bất quá hắn cũng không có vì vậy phất lở. Lúc trước mấy lần khiêu chiến đến bây giờ, cái này 6 cánh thần tộc cho tới nay cũng chỉ là tùy ý huy kiếm bổ ra, không có sử dụng bất luận cái gì thiên phú thần thông thậm chí võ kỹ, hắn không tin một cái đường đường thần tộc lại không có đặc thù thiên phú và kỹ năng. Có khả năng nhất chính là trước đó hắn cùng với khác người đều không có tư cách để cái này 6 cánh thần tộc vận dụng kỹ năng thiên phú. Cùng dĩ vãng ứng đối lạ lẫm địch nhân sách lược một dạng, Trần Diệp lúc này vẫn như cũ lựa chọn dùng phòng thủ làm chủ. Muốn đánh bại cái này 6 cánh thần tộc đầu tiên được giải đối phương chiến đấu thói quen cùng kỹ năng thiên phú cùng át chủ bài, tùy tiện tiến công, khả năng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Chương 1748, 1748 chương 1748, 1748 đương nhiên đối với Giang Triệt là phủ nhận cùng chính mình, Trần Diệp căn bản không thèm để ý Trần Diệp học đệ, mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Thật không nghĩ tới ngươi không ngờ là thật sự vạn linh võ giả. Giang Triệt sắc mặt cứng ngắc hơi có vẻ lúng túng nói. Không có việc gì. Trần Diệp mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra, hắn cũng không có níu lấy Giang Triệt không thả. Giang Triệt đối với hắn thực lực chất vấn hay không, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương không có minh xác khiêu khích, hắn cũng sẽ không cùng đối phương chấp nhận. Về phần Giang Triệt cái này huyền chuyển xin lỗi, hắn cũng tiếp nhận, dù sao cũng không phải cái gì ân cửu đại hận, hắn còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Một bên Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu lúc này cũng không có nhảy ra nói móc Giang Triệt, hai người cũng minh bạch lấy Giang Triệt yêu ngạo tính tình, có thể luyện chuyển biểu đạt ấy nấy đã rất không dễ dàng, không cần thiết quá nghiêm khắc quá nhiều, mà lại đây cũng không phải là việc đại sự gì. Bốn người hàn huyên vài phút, Trần Diệp liền cáo từ rời đi. Rời đi Huyễn Tháp lâu, Trần Diệp trực tiếp trở về biệt thự tu luyện. Hôm nay Huyễn Tháp lâu một nhóm, xem như triệt để hắn thể nghiệm được 6 cánh thần tộc cường đại. Hiện giai đoạn muốn đánh bại 6 cánh thần tộc, trừ không ngừng giao thủ, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm cùng 6 cánh thần tộc được điểm bên ngoài, chính là tăng lên chính mình ngạnh thực lực, nếu có thể ở Khắc La Lạp Sâm Lâm mở ra trước đột phá trồng cảnh ngũ giai, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ cần đi vào trồng cảnh ngũ giai, coi như tìm không thấy 6 cánh thần tộc được điểm, Trần Diệp tin tưởng bằng vào chính mình ngạnh thực lực cũng có thể đánh bại 6 cánh thần tộc. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Diệp một mực ổn tại biệt thự tu luyện, mỗi lần trừ ra ngoài ăn cơm, cũng không chút đi ra ngoài. Mà những ngày này hắn cũng thời khắc đang chú ý hệ thống tình huống. Đáng tiếc hệ thống như cũng ở vào thăng cấp bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì có thể thăng cấp hoàn tất. Lần này thăng cấp có chút lâu, chẳng lẽ đây là chờ ta đột phá tam phẩm võ giả sau, hệ thống mới có thể triệt để hoàn thành thăng cấp. Hệ thống chậm chạp không cách nào hoàn thành thăng cấp, cũng là để Trần Diệp miên man bất định. Có thể là thực sự hắn trở thành tam phẩm võ giả sau hệ thống mới có thể hoàn thành thăng cấp, dựa theo hệ thống nhất quán liệu tính, khả năng này rất lớn, hệ thống năng lực cùng tu vi của hắn cùng một nhịp thở, điểm ấy Trần Diệp đáy lòng đã sớm minh bạch, mà lại mấy lần trước thăng cấp cũng đều đã chứng minh điểm này. Hắn muốn cho rằng lần này hệ thống tự động thăng cấp, chỉ là đơn thuần do linh thạch phát động, xem ra có lẽ cũng không phải là như vậy, xác suất lớn cũng sẽ cùng tu vi của hắn tăng lên có quan hệ. Tuy nói hệ thống càng sớm hoàn thành thăng cấp đối với tu luyện càng có lợi, nhưng Trần Diệp cũng là không nóng nảy, trước mắt hắn cũng còn không có gặp được không cách nào giải quyết vấn đề. Mà trải qua 3 ngày tu luyện, thực lực của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian bây giờ cũng từ 821 giây tăng lên tới 1400 giây, nhưng vẫn không có đột phá trồng cảnh ngũ giai, cái này khiến Trần Diệp hơi có chút tiếc nuối. Mặt khác, để Trần Diệp lo lắng chính là trên người hắn khắc La Lạp tinh tinh lần nữa dùng hết. Từ thẩm sán nơi đó lấy được hơn 200 khối khắc La Lạp tinh tinh đã một khối không dư thừa, toàn bộ sử dụng hết. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng chỉ có dùng những cái kia hiệu quả tương đối bình thường áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Trần Diệp cũng không có một mực đóng cửa làm xe, trải qua 3 ngày tu luyện, hắn lần nữa đi tới Huyền Tháp lâu. Cùng trước đó một dạng, hắn rất nhẹ nhàng liền đi tới cửa thứ 11, lần nữa hướng 6 cánh thần tộc phát khởi khiêu chiến. Song lần này khiêu chiến vẫn như cũ thất bại. Bất quá Trần Diệp cũng là không phải không thu hoạch được gì. Trải qua lần khiêu chiến này, hắn đối với 6 cánh thần tộc hiểu rõ lại sâu hơn một bước. Không biết là chiến pháp Huyền Tháp mô phỏng kết quả cho phép, hay là 6 cánh thần tộc bản chất như vậy, hắn phát hiện cái này 6 cánh thần tộc chỉ có lại nhận nhất định tổn thương lúc mới sẽ sử dụng tự thân cái kia hai cái kỹ năng tiên phú, cũng chính là kim quang chậm nhanh cùng di hình hóa bị. Chương 1749, 1749 chương 1749, 1749 tiếp tục nữa, hắn là thua không nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt chính là mãnh liệt, tùy theo đón 6 cánh thần tộc bổ tới một kiếm, đột nhiên đưa tay một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, trên người hắn lập lòe lên kim quang ngân hà cùng lam quang, ba màu hào quang kêu gọi kết nối với nhau, giống như cho Trần Diệp phủ thêm một tầng ngũ như thành đồng phòng ngự. Giờ khắc này Trần Diệp khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp, tại đem làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân thôi phát đến cực hạn đồng thời, cho mình chụp vào một tầng hộ thể cương màng. Tiến công cùng phòng thủ đồng thời tiến hành. Bất quá chỉ là không biết mình lực phòng ngự có thể hay không gánh vác được 6 cánh thần tộc kiếm chiêu, nhưng cái này dưới mắt cũng là không có biện pháp, mang xuống khẳng định là không có phần thắng. Trước đó hắn có thể bằng vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh biến thái sức khôi phục đem thẩm sán tiêu hao đến chết, nhưng một chiêu này đối với 6 cánh thần tộc cũng mặc kệ dùng, 6 cánh thần tộc nhục thân sức khôi phục so với hắn làm bằng kim loại ngân cốt có thể có qua, mà không bằng. Cùng 6 cánh thần tộc bỏ đi hao tổ chiến, đó là muốn chết. Hiện tại cũng chỉ có thể nếm thử lấy nhỏ thắng lớn liền xem như giết địch 1000 tự tổn 800, đó cũng là kiếm được. Mà đối mặt Trần Diệp nghĩa vô phản cố đâm tới một kiếm, 6 cánh thần tộc cũng là không chút nào hư, hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ, bổ tới đại kiếm màu vàng không có chút nào dao động. Trong chốc lát, Trần Diệp một kiếm đâm trúng 6 cánh thần tộc lồng ngực vị trí, thân kiếm chui vào 6 cánh thần tộc huyết nhục 3 phần, đáng tiếc chệch hướng vị trí trái tim. Mà 6 cánh thần tộc đại kiếm màu vàng cũng bổ vào Trần Diệp bả vai, trên người hắn kim quang ngân hà cùng hộ thể cương màng toàn bộ nổ thành một chùm sáng sương mù, tùy theo ảm đạm, đại kiếm màu vàng kiếm phong cũng chui vào trong huyết nhục của hắn. Song phương nhau nhau bị thương, lại tại to lớn lực phản chấn bên dưới, hai người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay. Xem ra hữu hiệu a. Mặc dù bả vai bị bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, nhưng Trần Diệp khẽ miệng lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Dù sao đối phương thương thế cũng không thể so với hắn nhẹ. Rất rõ ràng, lấy thương đổi thương đấu pháp mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng quả thật đi đến thông. Mặc dù đánh như vậy xuống dưới hắn tỷ số thắng cũng không cao, nhưng chỉ cần có tỷ số thắng là đủ rồi. Nơi này dù sao cũng là chiến pháp huyết tháp, cũng sẽ không chết thật. Hắn cực nổi. Lúc này ngoại giới đám người gặp Trần Diệp đối với 6 cánh thần tộc tạo thành tổn thương, cũng là một trận phấn khởi. Lấy thương đổi thương, biện pháp tốt. Tạ Lâm Sơ nhịn không được tán thưởng. Một bên Giang Triệt cũng không nhịn được tán đồng gật đầu, song phương ngạnh thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu cơ hồ lực lượng ngang nhau. Thông thường đấu pháp hắn sát thực rất khó thắng, muốn thắng sát thực đến kiếm tẩu thiên phong, lấy pháo thay ngựa. Gặp Giang Triệt nhận đồng Trần Diệp đấu pháp, bên cạnh Tạ Lâm Sơ cùng Kỷ Nguyên Kiêu có chút ngoài ý muốn, Tạ Lâm Sơ mỉm cười, quay đầu trêu ghẹo nói, "Lão Giang, ngươi đây là tán đồng Trần Diệp." Giang Triệt nghe vậy sắc mặt tối sầm, cứng cổ nghiêng đầu đi, không còn phản ứng Tạ Lâm Sơ hai người. Người ta đều có thể làm bị thương 6 cánh thần tộc, hắn có thể không tán đồng thôi. Lại đến. Huyện trong tháp, Trần Diệp lần nữa hướng đối diện 6 cánh thần tộc phóng đi. Rất nhanh, hai người lại kịch chiến ở cùng nhau. Trong chớp mắt hai người liền giao phong mười mấy chiêu, Trần Diệp lần nữa sử xuất lấy thương đổi thương đấu pháp. Hắn một kiếm tại 6 cánh thần tộc trên lồng ngực lưu lại một đạo trên cánh tay vết thương, kim quang sáng lạn chất lỏng từ vết thương phun ra, cái này chất lỏng màu vàng nóng chính là 6 cánh thần tộc huyết dịch, cùng người bình thường huyết dịch khác biệt, 6 cánh thần tộc trong huyết dịch tự mang một cỗ bệ nghệ chúng sinh uy áp. Mặc dù Trần Diệp lần nữa làm bị thương 6 cánh thần tộc, nhưng hắn phần eo cũng đồng dạng bị một kiếm cho nhói nhói, huyết dịch màu tím rầm rầm chảy ra, đau rát đau nhức truyền khắp toàn thân, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi, cũng may có làm bằng kim loại ngân cốt bản thân. Đổ máu bị cấp tốc ngừng, vết thương cũng tại một chút xíu khép lại. Bất quá đồng dạng, đối diện 6 cánh thần tộc nhục thân không thể so với hắn làm bằng kim loại ngân cốt kém, thậm chí càng mạnh một chút, thương thế tốc độ khôi phục còn tại phía trên. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp càng là không dám trì hoãn, lần nữa rút kiếm xuống tới, kiếm tẩu thiên phong đấu pháp, càng ngày càng cực đoan, thậm chí đều không mang theo phòng thủ. Không đến 10 giây, Song Vương liền giao thủ trên trăm chiêu. Trên thân hai người đẫm máu một mảnh, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Trần Diệp quần áo cùng 6 cánh thần tộc kim giáp cũng đều rách tung tóe, lộ ra hai người thân thể cường tráng. Tình hình chiến đấu có thể nói phi thường thảm liệt. Ngay tại Trần Diệp muốn lần nữa xông đi lên lấy thương đổi thương lúc, một chùm kim quang đột nhiên từ nghiêng phía trên hướng hắn soi tới. Cái này buộc kim quang tới quá đột nhiên, Trần Diệp căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị bao phủ trong đó. Lúc này, chỉ gặp 6 cánh thần tộc tung bay ở giữa không trung, cách xa mặt đất 5 mét, mà một mực lơ lửng tại hắn sau lưng, cái kia một vòng màu vàng hỏa hoàn đột nhiên từ hắn phía sau lên tới hắn đỉnh đầu, màu vàng hỏa hoàn nhắm ngay mặt đất Trần Diệp, cái kia buộc bao phủ Trần Diệp kim quang chính là từ màu vàng hỏa hoàn bên trong bắn ra. Tại bị màu vàng hỏa hoàn bao phủ trong nháy mắt, Trần Diệp trong lòng lập tức liền cảm thấy không ổn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn cất bước muốn thoát ly kim quang bao phủ khu vực, nhưng thân thể giống như là lâm vào vũng bùn, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất lập tức từ võ giả biến thành người bình thường. Tốc độ di động chỉ có người bình thường chạy chậm trình độ. Tốc độ như vậy chi chậm chạp, tự nhiên là chạy không ra kim quang phạm vi bao phủ, mà lại kim quang này theo hắn di động. Kim quang này thế mà có được chậm nhanh năng lực cảm nhận được thân thể như hãm vũng bùn khó mà hành động, Trần Diệp trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này 6 cánh thần tộc kỹ năng tiên phú có chút biến thái, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này chậm nhanh năng lực cùng lúc trước hắn tại Lộc Sơn dị địa gặp phải đầu kêu biến dị kim tình trọng thủy cá sấu trọng lực năng lực có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá 6 cánh thần tộc chậm nhanh thiên phú đối với thân thể hạn chế cường độ tại phía xa cái kia kim tình trọng thủy cá sấu trọng lực phía trên, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tại bị hạn chế năng lực hành động sát na, 6 cánh thần tộc động, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Diệp trước người, đại kiếm màu vàng đột nhiên từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Cảm nhận được nguy cơ đến, Trần Diệp thể nội ạ diện liền tiêu thăng, hắn cắn răng một cái, toàn thân linh lực đều hóa thành cương khí, trong chốc lát đầu hắn lệnh ra. Đồng thời bên ngoài thần kim quang ngân hà đại tác, hộ thể vừa màng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, vàng bạc lam ba màu đồng thời nở rộ, một cú cảm giác nặng nề từ Trần Diệp bên ngoài thân đẩy ra. Một giây sau, đại kiếm màu vàng rơi vào Trần Diệp trên vai trái. Kim kiếm phía trên kiếm khí như tật phong bình thường giáng Trần Diệp bả vai tràn lan, kinh khủng xé rách chi lực chui vào Trần Diệp thể nội. Trong chốc lát bên ngoài thân hắn kim quang ngân hà cùng hộ thể cương màng nổ bỡ nát, như quang vũ tản mát. Kim kiếm chui vào huyết đục, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Lập tức Trần Diệp bên trái cánh tay ly thể bay ra, rơi vào mấy chục mét có hơn. Huyết dịch màu tím rơi đầy đất. Bất quá mượn trên thân kiếm cự lực Trần Diệp cưỡng ép từ kim quang bên trong bay ra, thoát ly cái kia kinh khủng chói buộc lực. Bay ra 100 mét, Trần Diệp lập tức đứng dậy, đưa tay phải ra trong ngón trỏ chỉ chập chỉ thành kiếm, ở bên trái bả vai mấy chỗ huyệt bị nhẹ gật đầu, tùy theo vai trái đứt gây máu chảy cấp tốc ngừng. Bất quá tay cụt đau nhức kịch liệt hay là đau đến Trần Diệp hít vào mấy ngụm khí lạnh. Ngoại giới nhìn thấy một màn này trái tim đều là run lên. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Kim quang kia là thứ quỷ gì? Kim quang kia tựa như là một loại nào đó chói buộc hành động kỹ năng tiên phú. Diệp Thẩm mới vừa rồi bị bao lại sau, hành động lực giống như biến thành người bình thường, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó trói buộc lại. Quan chiến đám người mặc dù không làm rõ ràng được kim quang kia đến cùng là cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được kim quang tác dụng. Ta dựa vào, có loại biến thái này kỹ năng thiên phú, cái kia Diệp Thần còn thế nào đánh? Đúng vậy a, đây không phải thua không nghi ngờ sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người như là trên trời rớt xuống đất, mặt mày túi trên mặt phấn khởi cũng thay đổi thành trầm thấp. Nghĩ không ra cái này sau cánh thần tộc còn có thiên phú như vậy kỹ năng, hạn chế tốc độ cái này có chút biến thái. Tạ Lâm Sơ thở dài, thần sắc có chút xa xút. Đúng vậy a, bị kim quang vừa chiếu, tựa như là lâm vào vũng bùn, tốc độ so với người bình thường còn chậm, biến thái như vậy năng lực, căn bản không có cách nào đánh nha. Kỳ Nguyên Kiêu cũng là một trận lắc đầu. Lúc này Giang Triệt cũng là một mặt thổ thức. 6 cánh thần tộc cường đại, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Đối phương cái này kinh khủng năng lực khống chế, bọn hắn cũng là lần thứ nhất. Tập cương công khống chế vào một thân, cái này còn đánh cái lông a. Người nào tới người đó chết. Huyễn trong tháp. Tại Trần Diệp rời khỏi bách trượng sát na, cái kia kinh khủng kim quang lần nữa đánh tới. Cũng may Trần Diệp lần này sớm làm ra dự phán, tại kim quang đến sát na, hắn bên trái tránh đi, kim quang dán phía sau lưng của hắn mà qua. Tránh đi kim quang, Trần Diệp lập tức trở lại liền hướng sau lưng 6 cánh thần tộc phóng đi. Nhưng hắn quay người, trước mắt chính là sáng lên, cái kiêm màu vàng hỏa hoàn bắn ra kim quang lấy kinh khủng hướng ngang xê dịch đem hắn cho bá phủ. Thân thể của hắn lần nữa như vào vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Mà cái kia 6 cánh thần tộc cũng bằng tốc độ nhanh nhất giết tới đây. Đảo mắt liền tới trước người hắn, đại kiếm màu vàng chặn ngang chém tới. Trần Diệp thấy thế, thân thể lần nữa sinh ra một tầng hộ thể cương màng, đồng thời bên ngoài thần kim quang ngân hà nở rộ. Đồng thời hắn gặp con hướng về sau tránh đi. Đáng tiếc Trần Diệp tốc độ bây giờ quá chậm. Cho dù hắn trước tiên liền làm ra né tránh, nhưng đại kiếm màu vàng hay là tại hắn phần eo, trên bụng lưu lại một đạo ngón cái sâu vết thương, huyết nhục lật ra ngoài, bộ phận tràng đạo bị phá phá, máu tươi phun ra. Nhưng thụ thương đồng thời, Trần Diệp cũng là lần nữa thoát ly kim quang phạm vi. Song lần này nhưng không có né tránh, ngược lại là tại thoát ly kim quang sát na, đối với phụ cận 6 cánh thần tộc triển khai tiến công. Kim quang này có chút khó khăn a. Trần Diệp trong lòng quyết tâm, hắn biết mình không có khả năng lui, lấy kim quang này lực khống chế, hắn chỉ cần lui, cơ hồ khó thoát trói buộc vận mệnh, lại bị trói buộc mấy lần, như vậy nhất định bại không thể nghi ngờ. Tuy nói hắn khiêu chiến trước hắn liền làm xong thất bại chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn hay là muốn tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian. Muốn chiến thắng cái này 6 cánh thần tộc nhất định phải càng nhiều giải đối phương. Trong chớp mắt, Trần Diệp đi tới 6 cánh thần tộc trước người, kiếm ra như rồng, hư không giống như là bị xuyên thủng, kinh khủng kiếm ý gào thét mà ra. Trên thân kiếm lam quang lập lòe, hư không giống như là bị cắt ra. Nhưng mà cái này 6 cánh thần tộc phản ứng cũng không chậm. Tại bàn tay hắn trường kiếm khoảng cách nó còn có 3 mét lúc, 6 cánh thần tộc đã làm ra đón đỡ tư thế. Ken đến một tiếng, Trần Diệp trường kiếm đâm vào 6 cánh thần tộc kim kiếm bên trên. Mượn trên thân kiếm cự lực 6 cánh thần tộc rời khỏi mặt trượng. Bất quá 6 cánh thần tộc đỉnh đầu màu vàng hỏa hoàn lại là lưu tại nguyên địa, khoảng cách Trần Diệp đỉnh đầu 3 mét. Trần Diệp thấy thế, bước chân một bước chuẩn bị hướng 6 cánh thần tộc lùi lại phương hướng đuổi theo. Cái này 6 cánh thần tộc có kim quang loại này năng lực khống chế tại, Trần Diệp liền không có đến tuyển, nhất định phải không ngừng tiến công, để 6 cánh thần tộc hoàn mỹ sử dụng loại này kim quang năng lực khống chế, nếu không chỉ cần dừng lại, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị kim quang trói buộc, mà một khi bị kim quang không ngừng trói buộc, vậy hắn liền không có bất luận cái gì chiến thắng đối phương khả năng. Ngay tại Trần Diệp cất bước hướng phía trước 6 cánh thần tộc đuổi theo lúc, một cỗ lăng lệ kình phong từ hắn nghiêng hậu phương đánh tới. Cảm nhận được cỗ kình phong này sát na, Trần Diệp trên người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hiện lên ở trong lòng. Không thích hợp. Phát giác được phía sau nguy cơ, Trần Diệp biến sắc. Giờ khắc này, hắn muốn hướng phía bên cạnh né tránh, nhưng lại đã chậm. Giờ phút này chỉ gặp vốn nên Trần Diệp chính phía trước ngoài trăm trượng 6 cánh thần tộc liền từ Trần Diệp tà hậu phương cái kiếm màu vàng trong hỏa hoàn xung ra, hắn thân ảnh như dao long bình thường hướng Trần Diệp đánh tới, nhanh như thiểm điện. Trong tay hắn đại kiếm màu vàng nhắm ngay Trần Diệp trái tim bộ vị cấp tốc đâm tới. Đại kiếm màu vàng tiếng xé gió gào thét rung động. Không đợi Trần Diệp né tránh, trái tim của hắn chính là đau xót. Một giây sau thân thể của hắn liền bị kinh khủng kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, ý thức trong nháy mắt biến mất. Đến chết Trần Diệp đều là một mặt mộng bức, không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn ngay cả hộ thể thép màng cũng không kịp sử dụng, liền chết. Ngoại giới, số 2 khoang giả lập bên trong, Trần Diệp mơ màng tỉnh lại. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo vẻ mờ mịt. Tình huống như thế nào? Cái kia 6 cánh thần tộc làm sao lại xuất hiện tại đằng sau ta? Trần Diệp không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh đầu óc hắn liền có đáp án. Chẳng lẽ nói cái kia màu vàng hỏa hoàn còn có không gian chuyển di năng lực? Nghĩ một lát, Trần Diệp cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Từ 6 cánh thần tộc xuất hiện cùng đâm trúng trái tim của hắn thời gian có thể suy đoán ra, vừa rồi cái kia 6 cánh thần tộc hẳn là từ cái kia màu vàng hỏa hoàn bên trong sông ra bằng vào 6 cánh thần tộc tốc độ là không có khả năng nhanh như vậy liền từ ngay phía trước vây quanh phía sau mình, lại vô thanh vô thức, đây tuyệt đối không có khả năng, duy nhất khả năng chính là đối phương cùng cái kia màu vàng hỏa hoàn tồn tại đặc thù nào đó liên hệ, mối liên hệ này có thể đem hắn thân thể tử đằng xa chuyển rời đến màu vàng hỏa hoàn vị trí. Đây khả năng cũng là 6 cánh thần tộc một loại nào đó năng lực thiên phú. Vị trí chuyển di. Nghĩ đến năng lực này đáng sợ, Trần Diệp trong lòng không gì sánh được nặng nề. Tuy nói không biết có phải hay không là không gian năng lực, nhưng có thể làm được đem vị trí của mình chuyển rời đến màu vàng hỏa hoàn chỗ, cũng đủ để nói rõ năng lực này kinh khủng. Có loại năng lực biến thái này, muốn chiến thắng cái này 6 cánh thần tộc, độ khó lại lên một tầng lầu. Cứ tới trước đó, hắn liền đã biết sẽ là kết cục này, nhưng 6 cánh thần tộc cường đại hay là vượt xa dự liệu của hắn. Lấy dưới mắt tình huống đến xem, hắn muốn đánh bại 6 cánh thần tộc liền phải nghĩ biện pháp phá giải đối phương kim quang kia năng lực khống chế cùng cuối cùng vị trí này chuyển di năng lực, nếu không cũng chỉ có thể chờ đến hắn đột phá trồng cảnh ngũ giai sau bằng vào hắn lúc này ngạnh thực lực là tuyệt đối không cách nào đánh bại 6 cánh thần tộc. Thần tộc không hổ là thần tộc, năng lực thiên phú này quả thực là trước đó chưa từng có. Ngẫm lại Trần Diệp vẫn rất hâm mộ cái này 6 cánh thần tộc. Trước mắt hắn trên mặt nổi nắm giữ hai loại năng lực chỉ cần dùng thật tốt, gần như không thua kém tuyệt học kỹ năng, có được loại năng lực này, trong cùng giai cơ bản khó phân địch thủ. Mà Trần Diệp hiện giai đoạn cơ bản ở vào không có năng lực gì có thể dùng. Hắn nắm giữ những cái kia võ kỹ, cực hạn kỹ liền giai đoạn hiện nay mà nói, cơ bản không có tác dụng gì, đây cũng là nhị phẩm võ giả xấu hổ chỗ, tự thân nắm giữ đại bộ phận võ kỹ, cực hạn kỹ đều là nhất phẩm võ giả năng lực, đối địch quá gần gà, mà tam phẩm võ giả có khả năng nắm giữ tuyệt học, trước mắt lại không thể tu luyện, thuộc về là cao không được thấp chẳng phải, chỉ có thể dựa vào tự thân ngạnh thực lực chiến. Đấu. Diệp thần. Bại, cái này theo Trần Diệp ngã xuống, ngoại giới đám người cũng trợn tròn mắt. Ta nếu là không nhìn lầm, vừa rồi cái kia 6 cánh thần tộc tựa như là trong nháy mắt vượt qua bách trượng chống giống từ màu vàng hỏa hoàn bên trong giết ra, lúc này mới cho Diệp thần một kích chí mạng à. Ta chứng minh ngươi xác thực không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Là trong tiểu thuyết di hình hoán bị sao? Hay là nói cái kia 6 cánh thần tộc phía sau màu vàng hỏa hoàn có được lực lượng không gian? Mặc kệ cái này 6 cánh thần tộc di hình hoán bị năng lực kêu cái gì, nhưng năng lực này là thật mẹ nó khủng bố à. Có năng lực này tại, chẳng phải là đứng ở thế bất bại, năng lực này không chỉ có thể tiến công, còn có thể thông qua chuyển đổi vị trí tránh né bất luận cái gì công kích, đây quả thực vô địch a. Dựa vào, nói như vậy liền ngay cả Diệp thần cũng vô pháp thông qua lạc. Vậy nếu là vạn linh võ giả đều không thể đánh bại cái này 6 cánh thần tộc, chẳng lẽ muốn trở thành nhị phẩm cấm kỵ chi tử mới có thể đánh bại cái này 6 cánh thần tộc sao? Thật cũng không tất yếu bi quan như thế, mặc dù cái này 6 cánh thần tộc rất mạnh, nhưng ta vẫn là tin tưởng Diệp thần có thể đánh bại hắn, lần này không được, lần sau nữa, chỉ cần kinh nghiệm chồng chất đi lên, Diệp thần nhất định có thể làm được. Đối với ta cũng tin tưởng Diệp thần có thể đánh bại cái này 6 cánh thần tộc, mọi người cũng đừng quên, Diệp thần hiện tại còn chỉ là trồng cảnh tứ giai, tiềm lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, khả năng hắn hiện tại không cách nào đánh bại 6 cánh thần tộc, nhưng chỉ cần hắn đột phá trồng cảnh ngũ giai như vậy nhất định nhưng có thể xử lý cái này 6 cánh thần tộc, thậm chí là Diệp thần đặt chân trồng cảnh ngũ giai sau, có thể trở thành cấm kỵ chi tử cùng giai vô địch. Đánh bại cái này 6 cánh thần tộc không có bất cứ vấn đề gì, điểm ấy trường học khác cấm kỵ chi tử đã nghiệm chứng qua, cho nên Diệp thần nhất định có thể thông quan, cũng cuối cùng rồi sẽ thông quan. Trần Diệp bị thua mặc dù để một đám võ khoa sinh rất cảm thấy tiếc nuối, nhưng kết quả này cũng là không tính ngoài ý muốn, dù sao 6 cánh thần tộc cường đại là mọi người đều biết, lúc đầu cũng không có bao nhiêu người cho là Trần Diệp liền 100% có thể thông quan, tương phản Trần Diệp biểu hiện đã là thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì đám người sẽ cảm thấy tiếc nuối, dù sao Trần Diệp trong trận chiến này là thật đối với 6 cánh thần tộc tạo thành không nhỏ. Thương thế, cái này khiến mọi người thấy thông quan khả năng. Bởi vậy đám người đối với Trần Diệp hay là ôm hòng duy trì tín nhiệm thái độ cùng chờ đợi tâm tình, càng là khẳng định thực lực của hắn, tin tưởng hắn sớm muộn có thể thông quan. Mà từ khoang giả lập bước ra, Trần Diệp đang nghe đám người nghị luận, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Những người này thật đúng là so với hắn chính mình còn muốn tin tưởng hắn. Ai? Đáng tiếc, đều đã đối với 6 cánh thần tộc tạo thành không tầm thường tổn thương nhưng vẫn là ngã xuống, bất quá nghĩ không ra cái này 6 cánh thần tộc còn có như thế không hợp thói thường di hình hoán vị chi năng, Trần Diệp cũng là tuy bại nhưng vinh. Tạ Lâm Sơ một mặt tiếc hận nói. Kỷ Nguyên Tiêu cũng gật đầu thở dài, là có chút đáng tiếc, chỉ là cái này 6 cánh thần tộc có loại này có thể so với không gian kỹ năng năng lực tại, muốn đánh bại hắn thực sự quá khó khăn, có lẽ thật phải là nhị phẩm cấm kỵ chi tử mới có thể xông qua cửa này. Cũng là chưa hẳn. Nghe được lời của hai người, một bên Giang Triệt lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không nhất định không phải là nhị phẩm cấm kỵ chi tử mới có thể đánh bại cái này 6 cánh thần tộc. A, lời này nói thế nào? Tạ Lâm Sơ hiếu kỳ hỏi, cái này 6 cánh thần tộc có được trói buộc cùng di hình hoán vị hai đại khủng bố năng lực tồn tại, không có sức mạnh cấm kỵ thật có thể áp chế cũng đánh bại hắn sao? Tạ Lâm Sơ không tin lắm. Kỷ Nguyên Kiêu cũng nghi hoặc nhìn về phía Giang Triệt. Gặp hai người nhìn mình, Giang Triệt chậm rãi nói, Đế Đô Võ Khoa Đại học cùng Ma Đô Võ Khoa Đại học liền có mấy vị đánh bại 6 cánh thần tộc, bọn hắn cũng đều không phải cấm kỵ chi tử. Thật hay giả, ngươi đừng lừa gạt chúng ta. Tạ Lâm Sơ có chút chất vấn nhìn xem Giang Triệt. Ha ha. Giang Triệt trở về Tạ Lâm Sơ một cái ánh mắt khinh bỉ, nói các ngươi không tin cũng được, bất quá việc này ta cũng không cần thiết lừa ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, mặt khác, loại chuyện này cũng không phải bí mật gì, đánh bại 6 cánh thần tộc có khối người, các ngươi đại khái có thể đi hỏi thăm một chút liền biết cái này thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được, liền không nói trừ thiên bạn. Giới chỉ là một cái lam tinh thiên tài cũng không biết phàm kỷ, giống như đưa qua Giang Chi Lý, thành quần kết đội. Mấy ngày nay mà khác võ khoa danh giáo các loại yêu nghiệt thiên phú tuyển thủ là tầng tầng lớp lớp, các ngươi hết ngồi đáy giếng tư tưởng cần phải không được. Giang Triệt giống như là tìm được chỗ tháo nước, lốp bốp nói một trận, tựa như muốn đem vừa rồi tại Tạ Lâm Sơ nơi này chịu khuất nhục toàn bộ trả lại. Nghe được Giang Triệt giải thích, Tạ Lâm Sơ hai người khẽ bước cằm, không có phản bác Giang Triệt quan điểm. Loại sự tình này xác thực cũng không có cái gì tốt nói láo. Bất quá ngươi nói những thiên tài này bọn hắn là như thế nào thông quan đây này? Phải biết cái này sau cánh thần tộc thế nhưng là có thể thông qua hắn phía sau lưng cái kiêm màu vàng hỏa hoàn tiến hành di hình hoán vị tại ngạnh thực lực không cách nào nghiền ép 6 cánh thần tộc tình huống dưới, hắn cơ bản cũng là vô địch nha. Tạ Lâm Sơ hỏi. Ta đây nào biết được? Giang Triệt lắc đầu, có lẽ là cái này 6 cánh thần tộc có cái gì nhược điểm chí mạng đi. Gặp Giang Triệt cũng không rõ ràng, Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Kiêu cũng liền không có ở vấn đề này xoắn xuýt, dù sao lấy thực lực của bọn hắn coi như cái này 6 cánh thần tộc có nhược điểm, cũng không phải bọn hắn có thể đối đầu. Tại vừa rồi được chứng kiến cái này 6 cánh thần tộc hai đại năng lực sau, trong lòng bọn họ cũng liền chết thông quan ý nghĩ, trên lệch quá xa, mà tiềm lực của bọn hắn cũng đã ép khô, không còn to lớn tăng lên tình huống dưới, đời này cũng liền đừng nghĩ đánh bại 6 cánh thần tộc. Thậm chí trong lòng hai người đã bắt đầu tính toán bắn bọn tam phẩm võ giả, tiếp tục dừng lại tại nhị phẩm chi cảnh cũng không có ý nghĩa, trước đó sở dĩ không có lựa chọn bắn bọn tam phẩm, chính là còn trong lòng còn có hy tưởng, không có cam lòng. Nhưng hôm nay Trần Diệp cùng 6 cánh thần tộc kịch chiến xem như triệt để đánh nát bọn hắn tiếp tục vượt qua hy tưởng. Hai người cũng nhận mệnh. Trên lệch quá xa, tiếp tục suy nghĩ lấy thông quan chiến pháp huyết tháp, chỉ là lãng phí thời gian. Từ khoang giả lập đi ra, Trần Diệp chậm rãi đi tới Tạ Lâm Sơ ba người trước người, chuẩn bị cùng Tạ Lâm Sơ cáo biệt. Để Trần Diệp không nghĩ tới chính là trước đó còn đối với hắn hờ hững, thậm chí chất vấn hắn thực lực Giang Triệt, lúc này thái độ rõ ràng có 180 độ chuyển biến, bắt đầu chủ động cùng hắn chào hỏi thậm chí bắt chuyện, tuy nói hắn không có minh xác xin lỗi, nhưng nói gần nói xa chính là tại biểu đạt ý xin lỗi. Chương 1750 chương 1750, 1750 bất quá nghĩ lại, cũng có thể lý giải, điều này nói rõ Giang Triệt trước đó cũng không phải là cố ý kiếm chuyện, mà hoàn toàn chính xác đối với hắn thực lực có chất nghi. Mà vừa mới hắn hiện ra thực lực của mình, Giang Triệt tự nhiên cũng liền nhận đồng hắn. Đương nhiên đối với Giang Triệt là phủ nhận cùng chính mình, Trần Diệp căn bản không thèm để ý Trần Diệp học đệ, mới vừa rồi là ta nhìn lầm, thật không nghĩ tới ngươi không ngờ là thật sự vạn linh võ giả. Giang Triệt sắc mặt cứng ngắc hơi có vẻ lúng túng nói, không có việc gì. Trần Diệp mỉm cười, vân đạm phong khinh nói ra, hắn cũng không có níu lấy Giang Triệt không thả. Giang Triệt đối với hắn thực lực chất vấn hay không, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương không có minh xác khiêu khích, hắn cũng sẽ không cùng đối phương chấp nhận. Về phần Giang Triệt cái này huyền chuyển xin lỗi, hắn cũng tiếp nhận, dù sao cũng không phải cái gì ân cửu đại hận, hắn còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Một bên Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu lúc này cũng không có nhảy ra nói móc Giang Triệt, hai người cũng minh bạch lấy Giang Triệt tiêu ngạo tính tình, có thể huyền chuyển biểu đạt ấy nấy đã rất không dễ dàng, không cần thiết quá nghiêm khắc quá nhiều, mà lại đây cũng không phải là việc đại sự gì. Bốn người hàn huyên vài phút, Trần Diệp liền cáo từ rời đi. Rời đi Huyền Tháp lâu, Trần Diệp trực tiếp trở về biệt thự tu luyện. Hôm nay Huyền Tháp lâu một nhóm, xem như triệt để hắn thể nghiệm được 6 cánh thần tộc cường đại. Hiện giai đoạn muốn đánh bại 6 cánh thần tộc, trừ không ngừng giao thủ, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm cùng 6 cánh thần tộc được điểm bên ngoài, chính là tăng lên chính mình ngạnh thực lực, nếu có thể ở Khắc La Lạp Sâm Lâm mở ra trước đột phá trồng cảnh ngũ giai, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ cần đi vào trồng cảnh ngũ giai, coi như tìm không thấy 6 cánh thần tộc được điểm, Trần Diệp tin tưởng bằng vào chính mình ngạnh thực lực cũng có thể đánh bại 6 cánh thần tộc. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Diệp một mực ổn tại biệt thự tu luyện, mỗi lần trừ ra ngoài ăn cơm, cũng không chút đi ra ngoài. Mà những ngày này hắn cũng thời khắc đang chú ý hệ thống tình huống. Đáng tiếc hệ thống như cũ ở vào thăng cấp bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì có thể thăng cấp hoàn tất. Lần này thăng cấp có chút lâu, chẳng lẽ đây là chờ ta đột phá tam phẩm võ giả sau, hệ thống mới có thể triệt để hoàn thành thăng cấp. Hệ thống chậm chạp không cách nào hoàn thành thăng cấp, cũng là để Trần Diệp miên man bất định. Có thể là thực sự hắn trở thành tam phẩm võ giả sau hệ thống mới có thể hoàn thành thăng cấp, dựa theo hệ thống nhất quán liệu tính, khả năng này rất lớn, hệ thống năng lực cùng tu vi của hắn cùng một nhịp thở, điểm ấy Trần Diệp đáy lòng đã sớm minh bạch, mà lại mấy lần trước thăng cấp cũng đều đã chứng minh điểm này. Hắn muốn cho rằng lần này hệ thống tự động thăng cấp, chỉ là đơn thuần do linh thạch phát động, xem ra có lẽ cũng không phải là như vậy, xác suất lớn cũng sẽ cùng tu vi của hắn tăng lên có quan hệ. Tuy nói hệ thống càng sớm hoàn thành thăng cấp đối với tu luyện càng có lợi, nhưng Trần Diệp cũng là không nóng nảy, trước mắt hắn cũng còn không có gặp được không cách nào giải quyết vấn đề. Mà trải qua 3 ngày tu luyện, thực lực của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian bây giờ cũng từ 821 giây tăng lên tới 1400 giây, nhưng vẫn không có đột phá trồng cảnh ngũ giai, cái này khiến Trần Diệp hơi có chút tiếc nuối. Mặt khác, để Trần Diệp lo lắng chính là trên người hắn khắc La Lạp tinh tinh lần nữa dùng hết. Từ thẩm sán nơi đó lấy được hơn 200 khối khắc La Lạp tinh tinh đã một khối không dư thừa, toàn bộ sử dụng hết. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng chỉ có dùng những cái kia hiệu quả tương đối bình thường áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Trần Diệp cũng không có một mực đóng cửa làm xe, trải qua 3 ngày tu luyện, hắn lần nữa đi tới Nguyên Tháp lâu. Cùng trước đó một dạng, hắn rất nhẹ nhàng liền đi tới cửa thứ 11, lần nữa hướng 6 cánh thần tộc phát khởi khiêu chiến. Song lần này khiêu chiến vẫn như cũ thất bại. Bất quá Trần Diệp cũng là không phải không thu hoạch được gì. Trải qua lần khiêu chiến này, hắn đối với 6 cánh thần tộc hiểu rõ lại sâu hơn một bước. Không biết là chiến pháp Nguyên Tháp mô phỏng kết quả cho phép, hay là 6 cánh thần tộc bản chất như vậy, hắn phát hiện cái này 6 cánh thần tộc chỉ có lại nhận nhất định tổn thương lúc mới sẽ sử dụng tự thân cái kia 2 cái kỹ năng tiên phú, cũng chính là kim quang chậm nhanh cùng di hình hóa bị. Chương 1751, chương 1751, 1751 thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt lại qua 5 ngày. 5 ngày này Trần Diệp một mực ở tại trường học tu luyện, lặng lặng chờ đợi khắc La Lạp rừng rậm mở ra. Mà 5 ngày này hiệu quả tu luyện lại là cũng không làm sao rõ rệt, từ khi khắc La Lạp tình tinh hao hết sau, trồng cảnh tốc độ bắt đầu dần dần trượt. 5 ngày thời gian hắn cũng chỉ là đem ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian từ 1400 giây tăng lên tới 1600 giây. Bất quá tu luyện tốc độ chậm lại, cũng tại Trần Diệp trong dự liệu. Dù sao áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu quả cùng khắc La Lạp tinh tinh hay là không cách nào sánh được. Kỳ thật nhất làm cho Trần Diệp tiếc nuối, bất đắc dĩ thậm chí nhức đầu là ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đều đến 1600 giây, nhưng lại vẫn không có đột phá đến trồng cảnh ngũ giai. Cái này là thật có chút hiếm thấy. Phải biết cái này trồng cảnh thời gian cùng chiều sâu đã tương đương với bình thường trồng cảnh ngũ giai võ giả 7-8 lần bình thường trồng cảnh ngũ giai, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian cũng liền 200-300 giây tả hữu mà thôi. Mà lại năm ngày này, trên người hắn tất cả có thể sử dụng trồng cảnh vật liệu cơ bản đều hao hết, chỉ còn lại có gần 20.000 phổ thông khắc La Lạp tinh thể, nhưng phổ thông khắc La Lạp tinh thể đối với hắn hôm nay sớm đã không còn tác dụng, lại nhiều cũng chỉ là gần cả. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chờ mong khắc La Lạp rừng rậm lần nữa mở ra cùng sớm một chút mở ra. Bất quá chuyện này đối với hắn tới nói không chỉ là bất đắc dĩ, đau đầu, mà là nửa vui nửa buồn, trồng cảnh độ khó càng long đong, cũng liền biến tướng nói rõ tiềm lực của hắn lớn, một khi hắn đột phá đến trồng cảnh ngũ giai, thực lực dù sao đạt được bay vọt. Tăng lên biên độ cũng không phải bình thường nhị phẩm trồng cảnh ngũ giai có khả năng so sánh, có lẽ hắn thật có thể nhờ vào đó trực tiếp đặt chân lĩnh vực cấm kỵ cũng có chút ít khả năng. Nói tóm lại, Trần Diệp tâm tình là xoắn xuýt. Mặt khác, năm ngày này hắn trải qua cũng rất bình tĩnh, trừ tu luyện bên ngoài, cũng không có chuyện gì phát sinh. Khoảng cách thẩm sáng chết cũng đã qua hơn một tuần, thẩm ra bên kia tựa hồ cũng không có cái gì động tác, liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng. Mà chuyện này cũng chỉ tại vừa mới bắt đầu ở trường học gây nên một phen doanh động bàn tán sôi nổi sau, thời gian dần qua trường học đại đa số người cũng chậm chậm quên chuyện này cùng thẩm sán người này. Bất quá Trần Diệp nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác, nếu như nói thẩm ra đi ra làm ầm ĩ một phen, đáy lòng của hắn sẽ còn buông lòng một chút, nhưng bây giờ đối phương chẳng những không có bất kỳ động tác gì, thậm chí không nhắc tới một lời, ngay cả cái người tìm hắn thậm chí lên tiếng người đều không có, cái này rất không tầm thường. Tuy nói thẩm sán là chết tại sinh tử quyết đấu bên trên trách không được hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là người thẩm gia. Thẩm Sán làm võ đạo con em thế gia bị chính mình đánh chết tại trên lôi đài, thẩm gia lại một cái giấm đều không có thả, cái này quá kỳ quái. Nhìn chung trong nước các nơi, cái nào võ đạo thế gia tại người bình thường trước mặt không phải hoành hành bá đạo, chuyên quyền độc đoán cái này thẩm gia có thể cam tâm như vậy coi như thôi, mà lại có thể dạy dỗ thẩm Sán loại này xem nhân mạng như cỏ rác ăn chơi thiếu gia, cái này thẩm gia gia phong năng quá tốt rồi. Trần Diệp là không quá tin tưởng thẩm gia lại như vậy coi như thôi, cho nên thẩm gia hiện tại càng là yên lặng, hắn liền phải càng cẩn thận. Dưới mắt bình tĩnh, rất có thể sẽ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, thẩm gia không có động tác. Rất có thể trong bóng tối lập mưu cái gì, nói không chừng là đang chuẩn bị cho hắn đến cái lớn, thậm chí trực tiếp muốn mệnh của hắn. Đối với cái này, Trần Diệp cũng là càng phát ra cảnh giác. Bất quá hắn ngược lại cũng không sợ, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cao giáo, số 19 phòng luyện công. Trong cảnh vật liệu hao hết, Trần Diệp may mà rời đi biệt thự đi tới phòng luyện công, chuẩn bị dùng phòng trọng lực huấn luyện một chút thể năng. Tuy nói phòng trọng lực đối với hắn làm bằng kim loại ngân cốt tác dụng không lớn, nhưng là hắn hiện tại không có tài nguyên có thể dùng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng hoạt động một chút gân cốt, trong nháy mắt cũng tới nhìn xem đội ngũ những người khác trạng thái tu luyện. Chương 1752, 1752 chương 1752, 1752 chiến đấu ban 19 trừ hắn bên ngoài, còn lại 5 người tình huống tu luyện cũng còn không sai. Trong đó tiến bộ lớn nhất là thuộc tượng nhất phàm, từ khi chính mình trụ cột hắn 100 khối khắc La Lạp tinh thể sau, tiểu tử này tốc độ tu luyện tựa như là khai hỏa mũi tên thẳng thẳng dâng đi lên, bây giờ hắn đã bước vào trổng cảnh tầng giai, thực lực đối sát Sở Phong, Viên Ương. Còn không có đặt chân khắc La Lạp xâm lâm, đã là trổng cảnh tầng giai, thành tựu như thế đặt ở toàn trường cũng là 10 phần hiếm thấy. Tuy nói tưởng nhất phàm có thể nhanh như vậy đạt tới trổng cảnh tam giai cùng mình trụ cột hắn 100 khối khắc La Lạp tinh thể có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể phủ nhận là thiên phú của hắn cũng là nhất đẳng cao, nếu không cho dù có khắc La Lạp tinh thể cũng chưa chắc có thể đặt chân trổng cảnh tam giai, mặc dù trổng cảnh coi trọng nhất tài nguyên, nhưng thiên phú và ngộ tính cũng phi thường trọng yếu, trổng cảnh nhanh chậm chủ yếu liền quyết định bởi với thiên phú cùng ngộ tính, thiên phú càng cao trổng cảnh liền càng nhanh, tiêu hao tài nguyên tương đối lại càng ít, cái này cùng tiềm lực vừa vặn tương phản, tiềm lực là càng lớn cần trổng cảnh tài nguyên thì càng nhiều, cả hai không thể so sánh nổi. Tưởng nhất phàm đột phá đến nhị phẩm trồng cảnh tam giai, cũng coi là để Trần Diệp kết nối xuống tới dẫn hắn cùng đi khắc La Lạp xâm lâm lịch luyện yên tâm không ít. Tuy nói tưởng nhất phàm còn chưa có đi qua khắc La Lạp xâm lâm, nhưng chỉ cần đạt tới nhị phẩm trồng cảnh tam giai, tại khắc La Lạp xâm lâm bên trong cho dù có nhất định sức tự vệ, đối phó bình thường khắc La Lạp vấn đề không lớn, chỉ cần không đi khắc La Lạp xâm lâm khu vực trung ương cùng khu vực hạch tâm liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối khắc La Lạp xâm lâm bản thân tồn tại uy hiếp mà nói, như tà tu cùng với khắc võ khoa đại học võ giả có thể là dân gian võ giả mang đến uy hiếp liền muốn coi là chuyện khác, trong đó nguy hiểm nhất thuộc về tà tu, tại không gặp phải tà tu tiêu trừ tình huống dưới, tưởng nhất phàm thực lực đã đủ dùng, về phần tà tu uy hiếp, vậy phải xem đội ngũ, tưởng nhất phàm dù sao cũng là muốn theo đội lịch luyện, cũng không phải là hành động độc lập, có Lý Nguyên Hạo. Những lao nhân này mang đến, chỉ cần không bị đại quần tà tu vây quanh, tưởng nhất phàm cũng không trở thành quá nguy hiểm. Trừ tưởng nhất phàm tu vi tăng cao bên ngoài, Chu Học Nghĩa những ngày này tiến bộ cũng không nhỏ. Cảnh giới cũng từ trồng cảnh tam giai bước vào trồng cảnh tứ giai. Mà Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người tại tưởng nhất phàm kích thích bên dưới, thực lực tiến bộ cũng không nhỏ. Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong hai người cũng đều tuần tự nắm giữ đệ nhị trọng ý cảnh, bây giờ hai người cũng tự hỏi là vọt thẳng đâm tam phẩm võ giả, hay là cùng tưởng nhất phàm một dạng khiêu chiến trở thành mầm tiên, hai người phía sau gia tộc cũng đều không đơn giản, trong tộc cũng đều có thu nhận sử dụng tiên thú huyết mạch, bố trí hóa tiên trận vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt loại này kế thừa tiên thú huyết mạch tư cách cũng không phải là mỗi người đều có, hai người muốn thu hoạch được sử dụng hóa tiên trận tư cách, còn phải tiếp nhận gia tộc khảo nghiệm, đôi này hai người tới nói sẽ khá phiền phức, nhưng hai người lo lắng nhất hay là thông qua hóa tiên trận thay máu hóa thân mầm tiên là có cực lớn phong hiểm, một khi thất bại nhẹ thì một thân tu vi báo hỏng, nặng thì bỏ mình, mà lại xác suất thất bại còn không thấp, hóa tiên trận sử dụng là thiên phú càng cao xác suất thành công càng lớn, hai người bọn họ thiên phú cũng không tính xuất chúng, tối thiểu tại Kinh Nam võ khoa đại học là như vậy, lấy hai người thiên phú sử dụng hóa tiên trận xác suất thất bại là cao hơn nhiều tưởng nhất phàm còn nữa. Hai người cảnh giới hiện tại đã rơi ở phía sau hắn cùng tưởng nhất phàm không ít, nếu là bắn bọn mầm tiên bắn bọn trồng cảnh, vậy bọn hắn đặt chân tam phẩm võ giả bộ pháp liền bị thật to trì hoãn, đây cũng là hai người xoắn suýt điểm. Mà Cung Lăng Lăng trong khoảng thời gian này cũng tổng nhất phẩm võ giả bước vào nhị phẩm võ giả. Nàng hiện tại cũng là cải biến dĩ vãng lười biếng tu luyện tác phong, bây giờ nàng trình độ chăm chỉ không thua kém một chút nào những người khác, thiên phú của nàng kỳ thật không tính kém, thậm chí gần với tưởng nhất phàm cùng mình. Chương 1753, chương 1753 mặt khác. Lý Nguyên Hạo tu vi trong đoạn thời gian này cũng đột phá, hắn từ trồng cảnh tứ giai bước vào trồng cảnh ngũ giai, bây giờ hắn cũng là xông vào huyện tháp trường học bảng top 10, mặc dù vẫn còn so sánh không được Giang Triệt, Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Kiêu bọn người, nhưng cũng coi là trở thành trường học đỉnh tiêm nhị phẩm võ giả bên trong một thành viên. Thực lực như thế tiến vào khắc La Lạp xâm lâm cơ bản liền có thể bình yên vô sự đi ra. Cái này khiến Trần Diệp đối với sau đó lần nữa bước vào khắc La Lạp xâm lâm chi hành cũng càng thêm yên tâm. Đến lúc đó tiến vào khắc La Lạp xâm lâm, hắn tất nhiên là muốn đi vào khu hoạch tâm đi săn, tự nhiên là không cách nào cùng đám người đồng hành. Chẳng qua hiện nay Lý Nguyên Hạo đột phá đến trồng cảnh ngũ giai, đội ngũ có hắn tại, cũng coi là có bảo hộ. Về phần Sở Phong cùng Biên Cương, Chu Bách Đan ngược lại là không nhiều lắm tiến bộ, cùng vừa trở về mở dạng, ba người trước mắt vẫn như cũ vẫn còn trồng cảnh tam giai cảnh giới, ba người cũng không phải thiếu tài nguyên, cũng không phải thiên phú kém, mà là trồng cảnh tam giai đến tứ giai vốn là một đạo khảm, vượt qua đạo khảm này độ khó không thua kém một chút nào đột phá một cái đại cảnh giới, từ trồng cảnh tam giai đến trồng cảnh tứ giai, không chỉ cần phải đại lượng trồng cảnh tài nguyên. Đối với ý cảnh tiến hành trồng chất rèn luyện, càng cần hơn ưu dị ngộ tính cùng thiên phú đi thể ngộ trồng cảnh bên trong biến hóa. Đương nhiên Sở Phong cùng Viên Cương thiên phú vậy cũng hoàn toàn chính xác không so được Chu Học Nghĩa, Tưởng Nhất Phàm, Lý Nguyên Hạo bọn người, mà Chu Bách Đan không có đột phá trồng cảnh tứ giai nguyên nhân chủ yếu thì là hắn bước vào trồng cảnh tam giai thời gian tương đối hơi ngắn. Bất quá ba người trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, bây giờ cũng đến đột phá trồng cảnh tứ giai biên giới, chỉ cần tài nguyên còn đủ lời nói, ít thì nửa tháng liền có thể đột phá trồng cảnh tứ giai, lâu là một tháng. Hiểu rõ đến đám người tu luyện tình huống sau, Trần Diệp đối với tiếp xuống khắc La Lạp xâm lâm chi hành liền càng an lòng. Giữa trưa, số 19 phòng luyện công. Lý Nguyên Hạo đem cả đám tụ tập đến bên trái diễn võ trường, nói là có quan hệ với khắc La Lạp xâm lâm tin tức muốn cùng đám người nói. Từ khi khắc La Lạp xâm lâm sau khi trở về, Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương mấy người cũng thành số 19 phòng luyện công khách quen, ba người cũng không có việc gì liền sẽ tìm đến mình cùng Chu Học Nghĩa, Chu Bách Đan bọn người giao lưu võ đạo. Nghe được là có liên quan tại khắc La Lạp xâm lâm tin tức, Trần Diệp trong lòng không khỏi vui mừng, ẩn ẩn có chút kích động. Khắc La Lạp xâm lâm rốt cục muốn lần nữa giải phong sao? Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn tiến về Khắc La Lạp Xâm Lâm, dù sao hiện tại hắn trồng cảnh tài nguyên đã hao hết, đợi ở trường học cũng không có chuyện gì có thể làm, không đột phá trồng cảnh ngũ giai, hắn tự nhiên cũng không có khả năng bắn vọt tam phẩm võ giả, tiếp tục như thế chờ chút đến, khẳng định sẽ kéo dài tiến độ tu luyện của hắn, đến lúc đó tất nhiên sẽ so trong nước những cái kia đỉnh tiêm nhị phẩm võ giả chậm một bước, thậm chí chậm mấy bước, điều này cũng làm cho Trần Diệp hơi có chút lo nghĩ. Bây giờ nghe Khắc La Lạp Xâm Lâm có tin tức, hắn tự nhiên là kích động. Quả nhiên, Lý Nguyên Hạo muốn nói sự tình chính là Khắc La Lạp Xâm Lâm giải phong này. Dựa theo Lý Nguyên Hạo nghe được thuyết pháp, đại khái 4 năm ngày sau Khắc La Lạp Xâm Lâm liền đem lần nữa giải phong. Tin tức là Lý Nguyên Hạo thông qua gia tộc quan hệ từ võ đạo bộ bên kia lấy được, cơ bản đáng tin. 4 ngày, quá tốt rồi, ta tân tân khổ khổ lâu như vậy, rốt cục có thể có đất dụng võ. Nghe được Khắc La Lạp Xâm Lâm sắp giải phong, kích động nhất vui vẻ cũng không phải là Trần Diệp, mà là Tưởng Nhất Phàm. Lúc này tiểu tử này cảm xúc bành trướng, một mặt kích động, hắn không thể lập tức liền xuất phát tiến về Khắc La Lạp Xâm Lâm. Tiểu tử ngươi đừng đắc ý, Khắc La Lạp Xâm Lâm cũng không phải cái gì du lịch ngắm cảnh cảnh khu, nơi đó nguy cơ hiểm rất, không cẩn thận ngay cả mệnh đều được góp đi vào. Gặp Tưởng Nhất Phàm kích động như vậy, Viên Cương lập tức phát huy ra chính mình chủy độc năng lực đả kích đạo. Chương 1754 đúng vậy à. Nhất là như ngươi loại này chưa từng đi Khắc La Lạp Xâm Lâm tân binh đạt tử, càng là càng nguy hiểm. Sở Phong cũng không nhịn được trêu ghẹo. Tưởng Nhất Phàm khinh thường nhíu môi, nói thật giống như ta không có trải qua nguy hiểm một dạng, hiện tại ta cũng là trồng cảnh tầm dai, thực lực không thể so với hai người các ngươi kém, đã các ngươi đều được, vậy ta vì cái gì không được. Lời này vừa ra, nói đến Viên Cương, Sở Phong hai người là không phản bắt được. Khoan hay nói, Tưởng Nhất Phàm lời này thật không có ma bệnh, người ta hiện tại cũng là trồng cảnh tầm dai, thực lực xác thực không thể so với bọn hắn kém. Mà đối với Tưởng Nhất Phàm tốc độ tu luyện này, trong lòng hai người trừ kính nể bên ngoài cũng là ngũ vị tạp trần, dựa theo Tưởng Nhất Phàm tốc độ tu luyện này, tương lai thực lực vượt qua bọn hắn, sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm đại học năm 2 học trưởng, bị một cái sinh viên đại học năm nhất siêu việt, bọn hắn đấy lòng bao nhiêu cũng có chút cảm giác khó chịu. Đúng rồi, Lý ca, ngươi nói ta thực lực bây giờ có thể hay không đơn độc săn giết Khắc La Lạp? Đợi Lý Nguyên Hạo tuyên bố xong liên quan tới Khắc La Lạp Xâm Lâm giải phong ngày sự tình sau, Tưởng Nhất Phàm một mặt tò mò hỏi. Mặc dù từ Sở Phong, Viên Cương bọn người ở tại Khắc La Lạp Xâm Lâm săn giết Khắc La Lạp kinh lịch đến xem, nhị phẩm trồng cảnh tam giai là hoàn toàn có được đơn độc săn giết rào kéo năng lực, mà hắn lại tự nhận thực lực không thể so với Sở Phong bọn hắn yếu, nhưng vấn đề là hắn dù sao vừa trở thành trồng cảnh tam giai không lâu, lại không có đi Khắc La Lạp Xâm Lâm kinh nghiệm, càng không có săn giết Khắc La Lạp kinh nghiệm, vì thế trong lòng của hắn vẫn còn có chút sầu lo. Cái này thật khó mà nói a. Lý Nguyên Hạo chép miệng đi lấy miệng, một bên suy nghĩ vừa nói, từ ngươi tự thân trồng cảnh tam giai ngạnh thực lực đến xem, săn giết Khắc La Lạp khẳng định là dư xài bất quá. Xen vào ngươi cho tới bây giờ không có cùng Khắc La Lạp đã từng quen biết, cho nên ngươi có thể hay không đơn độc săn giết Khắc La Lạp chuyện này còn có đợi thương thảo. Nhưng vừa dứt lời, Lý Nguyên Hạo cười vô Tưởng Nhất Phàm bả vai, nói bất quá Nhất Phàm, ngươi rất không cần phải lo lắng. Không có kinh nghiệm cũng không quan trọng, tất cả mọi người là chưa từng kinh nghiệm trong trạng thái tới liền, ngay cả Trần Diệp cũng là như thế, đến lúc đó ngươi liền theo đội ngũ đi là được, coi như ngươi vừa mới bắt đầu không cách nào đơn giết Khắc La Lạp, nhưng chỉ cần cùng Khắc La Lạp tiếp xúc nhiều mấy lần, trước lạ sau quen, không bao lâu, bảo đảm để cho ngươi có được đơn độc săn giết Khắc La Lạp năng lực. Vậy liền đa tạ Lý ca. Lý Nguyên Hạo lời nói, cũng là để Tưởng Nhất Phàm tâm tình lòng không ít. Tuy nói hắn đối với Khắc La Lạp Xâm Lâm 10 phần hướng tới, hắn không thể lập tức dắt lấy đám người xuất phát, nhưng hắn dù sao cho tới bây giờ chưa từng đi Khắc La Lạp Xâm Lâm, mà Khắc La Lạp Xâm Lâm tại mọi người trong miệng lại là một cái cực kỳ nguy hiểm tu la trận, nhân mạng ở nơi đó căn bản không đáng tiền, vì thế đáy lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, mà bây giờ nghe Lý Nguyên Hạo lời nói, hắn an tâm nhiều. Cả đám liền Khắc La Lạp Xâm Lâm giải phong một chuyện lại trao đổi một hồi, đồng thời đơn giản bên trên thương thảo một chút lần này tiến về Khắc La Lạp Xâm Lâm một chút cụ thể công việc. Các loại sự tình trò chuyện xong, Trần Diệp chính chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Tưởng Nhất Phàm cho gọi lại. Trần Diệp còn tưởng rằng gia hỏa này có cái gì chuyện gấp gáp, kết quả lại là tới tìm hắn so tài. Hiển nhiên, Tưởng Nhất Phàm gia hỏa này đột phá trồng cảnh tam giai sau, có chút không chịu cô đơn, muốn cùng hắn nói dóc nói dóc. Nghe được Tưởng Nhất Phàm muốn cùng Trần Diệp luận bàn, tất cả mọi người bị kinh điệu cái cằm. Nhất Phàm, ta không nghe lầm chứ? Ngươi thế mà tìm Trần ca luận bàn, ngươi là có mơ tưởng không ra a? Tiểu tử ngươi là thật bành trướng a? Đừng tưởng rằng có thể cùng chúng ta đánh cái lực lượng ngang nhau, liền có tư cách khiêu chiến Trần Diệp, ta nhìn ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Lúc này từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần Viên Cương hai người vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Những người khác lúc này cũng lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Phiêu chiến Trần Diệp, cái này không muốn ăn đòn sao? Ngay cả tam phẩm trồng cảnh lục giai thẩm sán đều không phải là Trần Diệp đối thủ, ngươi một cương đột phá trồng cảnh tam giai nhỏ thẻ kéo mật xính cái gì uy phong a? Đối với Trần Diệp thực lực, mọi người tại đây đáy lòng đều rất rõ ràng, nhất là Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương bọn người, trước đó tại Khắc La Lạp Xâm Lâm Trần Diệp là như thế nào tàn sát tà tu bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua, lão tàn làm lộ. Hiện tại nhớ tới, bọn hắn còn lòng còn sợ hãi ách. Tưởng Nhất Phàm tìm Trần Diệp luận bàn, cái này không tinh khiết tìm tội thủ sao? Đừng nói một cái Tưởng Nhất Phàm, chính là 100 cái Tưởng Nhất Phàm cũng không đủ Trần Diệp đánh. Bất quá lúc này cũng không ai đi ra khuyên can Tưởng Nhất Phàm. Có như thế một trận trò hay nhìn, đám người tự nhiên là vui thấy kỳ thành, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Giờ phút này, Tưởng Nhất Phàm ngược lại là không để ý đến đám người cái kia ánh mắt đùa cợt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Diệp, một bộ kích động biểu lộ, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hơn một tháng này đến, hắn từ một cái bình thường nhị phẩm võ giả đến mầm tiên, lại tiến tới bước vào trồng cảnh tầng giai, tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh, bất quá tu vi là đột nhiên tăng mạnh nhưng hắn trong lòng lại ngứa một chút, vẫn muốn tìm người luận bàn đến nghiệm chứng việc tu luyện của mình. Thành quả, những ngày này hắn cũng cùng Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách An bọn người luận bàn, mấy người kia thực lực có thể nói cùng hắn sàn sàn với nhau, duy nhất mạnh hơn hắn một chút chính là kinh nghiệm chiến đấu, mà nội tâm của hắn muốn nhất so tài đối tượng vẫn luôn là Trần Diệp. Song Phương không chỉ có cùng lớp hay là cùng giới võ khoa sinh, mấu chốt là Trần Diệp là bọn hắn trong nhóm người này người mạnh nhất, khiêu chiến tự nhiên là tốt nhất là khiêu chiến người mạnh nhất, tuy nói hắn cũng biết chính mình không thể nào là Trần Diệp đối thủ, nhưng không đánh một trận, nội tâm của hắn hay là không cam tâm. Không cần thiết đi. Trần Diệp dở khóc dở cười nhìn xem Tưởng Nhất Phàm. Nói thật đối với Tưởng Nhất Phàm luận bàn tình cầu, hắn không có hứng thú gì. Không phải hắn tự đại, mà là Tưởng Nhất Phàm cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa, hai người luận bàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, đối với Song Phương đều là như vậy. Làm sao? Trần Diệp, ngươi xem thường ta sao? Tưởng Nhất Phàm ưỡn ngực có chút không phục. Bên cạnh đám người nhìn thấy một màn này, nhịn không được che miệng cười trộm, thầm nghĩ Tưởng Nhất Phàm can đảm lắm. Bọn hắn cũng là lần đầu gặp có người tích cực như vậy tìm thai bạn. Cái này nghe được Tưởng Nhất Phàm lời nói, Trần Diệp rất là bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói, Nhất Phàm, ta không có xem thường ý của ngươi, chỉ là ngươi vì cái gì càng muốn cùng ta luận bàn, ngươi tìm Sở Phong, Viên Cương bọn hắn luận bàn không phải càng tốt sao? Các ngươi đều là trồng cảnh tam giai, cùng cảnh ở giữa luận bàn mới càng có ý định hơn nghĩa không phải? Ta đã cùng bọn hắn luận bàn qua, thực lực của bọn hắn không gì hơn cái này, ta cảm thấy cùng ngươi luận bàn mới càng có ý định hơn nghĩa. Tưởng Nhất Phàm kiên định không thay đổi nói. Bên cạnh cùng Tưởng Nhất Phàm luận bàn qua Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách An bọn người nghe nói như thế, trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắc, Tưởng Nhất Phàm, tiểu tử ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượn sao? Chúng ta cùng ngươi đánh ngang cục, đó là chúng ta xem ở ngươi vừa bước vào trồng cảnh tam giai phân thượng cho ngươi chút lòng tin, để cho ngươi nha. Các ngươi thật đúng là cho là chúng ta đánh không lại ngươi thôi. Không sai, chúng ta nếu là không để cho ngươi, trong vòng 3 phút liền có thể đưa ngươi đánh ngã. Tiểu tử ngươi đừng cho điểm ánh nắng liền sáng lạn a. Sở Phong, Viên Cương hai người mở miệng đậu đen rau muống. Chu Bách An mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn cái kia đen gương mặt liền có thể nhìn ra, Tưởng Nhất Phàm lời nói để hắn là phi thường khó chịu. Chương 1755, 1755 chương 1755, 1755 nghe được Tưởng Nhất Phàm lời nói, Trần Diệp rất là bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói, Nhất Phàm, ta không có xem thường ý của ngươi, chỉ là ngươi vì cái gì càng muốn cùng ta luận bàn, ngươi tìm Sở Phong, Viên Cương bọn hắn luận bàn không phải càng tốt sao? Các ngươi đều là trồng cảnh tam giai, cùng cảnh ở giữa luận bàn mới càng có ý định hơn nghĩa không phải? Ta đã cùng bọn hắn luận bàn qua, thực lực của bọn hắn không gì hơn cái này, ta cảm thấy cùng ngươi luận bàn mới càng có ý định hơn nghĩa. Tưởng Nhất Phàm kiên định không thay đổi nói. Bên cạnh cùng Tưởng Nhất Phàm luận bàn qua Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách An bọn người nghe nói như thế, trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắc, Tưởng Nhất Phàm, tiểu tử ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượn sao? Chúng ta cùng ngươi đánh ngang cục, đó là chúng ta xem ở ngươi vừa bước vào trồng cảnh tam giai phân thượng cho ngươi chút lòng tin, để cho ngươi nha. Các ngươi thật đúng là cho là chúng ta đánh không lại ngươi thôi. Không sai, chúng ta nếu là không để cho ngươi, trong vòng 3 phút liền có thể đưa ngươi đánh ngã. Tiểu tử ngươi đừng cho điểm ánh nắng liền sáng lạn a. Sở Phong, Viên Cương hai người mở miệng đậu đen rau muống. Chu Bách An mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn cái kia đen gương mặt liền có thể nhìn ra, Tưởng Nhất Phàm lời nói để hắn là phi thường khó chịu. Nhất Phàm, ngươi khẳng định muốn cùng ta luận bàn? Trần Diệp nhịn không được hỏi, hắn là thật không muốn cùng Tưởng Nhất Phàm luận bàn, chủ yếu là Tưởng Nhất Phàm cái này liên tiếp từ bình thường nhị phẩm võ giả bước vào nhị phẩm trồng cảnh tầng giai, chính là chí đắc ý mãn thời điểm, lúc này cho đối phương đón đầu thông kích, có chút tàn nhẫn, thậm chí khả năng để Tưởng Nhất Phàm không gượng dậy nổi. Xác định. Tưởng Nhất Phàm kiên định nhẹ gật đầu, được không thoái ý gặp Tưởng Nhất Phàm cố chấp như thế muốn cùng chính mình luận bàn, Trần Diệp không khỏi lắc đầu cười khổ, đành phải gật đầu đồng ý mà gặp hắn đồng ý, Tưởng Nhất Phàm trong mắt chiến ý càng phát ra mãnh liệt. Rất nhanh, đám người liền chủ động hướng hai bên lui lại, đem diễn võ trường nhường lại, cho hai người đằng sân bãi. Trần Diệp, ta muốn lên ngực nhưng phải chú ý a. Tưởng Nhất Phàm vai khiêng một thanh quát đao, hăng hái nhìn xem Trần Diệp. Tới đi. Trần Diệp khẽ gật đầu, đứng tại chỗ không hề động. Tưởng Nhất Phàm thấy thế, cũng không có khách sáo, nâng đao liền hướng Trần Diệp phóng đi, ý muốn nắm giữ tiến công quyền chủ động. Cứ việc gần đây liên tiếp đột phá, để hắn đối với mình thực lực mê chi tự tin, nhưng hắn còn bành trướng đến dám để cho Trần Diệp xuất thủ trước, không nói Trần Diệp năng lực thực chiến như thế nào, chỉ là cảnh giới Trần Diệp liền cao hơn hắn nhất giai, hắn chỉ có nắm giữ quyền chủ động mới có như vậy một chút xíu chiến thắng Trần Diệp khả năng. Bất quá đáng tiếc, những này cũng chỉ là hắn mong muốn đất vương, sự thực là bất kể như thế nào hắn không có bất kỳ khả năng gì chiến thắng Trần Diệp, một tia cơ hội đều không có. Gặp Tưởng Nhất Phàm tới, Trần Diệp thần sắc không thay đổi, vẫn đứng tại chỗ, như một tôn Phật tượng không nhúc nhích tí nào, một bộ tùy ý nó tiến công dáng vẻ. Siêu. Tưởng Nhất Phàm bước chân như gió, thân như ảo ảnh, phiên nhãn kiểm, hắn liền đã đến Trần Diệp trước người, khoát đao vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, một vòng sắc trời hướng về Trần Diệp. Hồng hộc. Nhưng mà, Tưởng Nhất Phàm khoát đao rơi xuống lại là vô hụt. Trần Diệp thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tưởng Nhất Phàm thân thể siết chặt, liền vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Trần Diệp thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau hắn 50 mét chỗ. Nhìn xem Trần Diệp thân ảnh, Tưởng Nhất Phàm trong lòng hãi nhiên, hắn lúc nào chạy đến đằng sau ta đi? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì động quy tích. Bất quá mặc dù trong lòng hãi nhiên, nhưng tưởng nhất phàm thế công lại là chưa ngừng, bước chân hắn khẽ động, lần nữa vung mạnh đao hướng Trần Diệp chém tới. Vừa xài bước ra mấy chục mét, tưởng nhất phàm lần nữa vọt tới Trần Diệp trước người, một đao từ trên xuống dưới hướng Trần Diệp chém tới. Khoát đao từ Trần Diệp thân thể xuyên qua, trên đao kình phong quấy không khí, Trần Diệp thân ảnh lần nữa hóa thành hư vô, hắn tiến công lần nữa thất bại, cái này vẫn như cũ chỉ là một đạo tàn ảnh. Sau đó phản phục mấy lần, tưởng nhất phàm từ đầu đến cuối không thể đụng phải Trần Diệp thân thể, đừng nói làm bị thương Trần Diệp, liền góc áo đều không có đụng phải. Cái này khiến đáy lòng của hắn gọi là khổ không thôi. Trên lệch liền có lớn như vậy sao? Chương 1756 quan sát Trần Diệp cùng người khác lúc chiến đấu, mặc dù cũng có thể cảm giác được Trần Diệp cường đại, nhưng không có như vậy trực quan rõ ràng, mà bây giờ thật làm Trần Diệp đối thủ cùng luận bàn lúc, hắn mới chính thức cảm nhận được làm Trần Diệp địch nhân loại kia cảm giác bất lực. Giờ khác này hắn cũng là cảm nhận được lúc đó Lục Thời Vũ cùng Thẩm Sán đối đầu Trần Diệp lúc cảm thụ. Vô lực. Thật sâu vô lực. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chiến thắng Trần Diệp góc độ. Nghĩ không ra ta cùng Trần Diệp ở giữa còn có chênh lệch lớn như vậy. Tưởng Nhất Phàm âm thầm cười khổ. Lúc đầu hắn cho là mình đặt chân trồng cảnh tam giai sau, cùng Trần Diệp chỉ có kém một cấp, thực lực sai biệt hẳn là sẽ không rất lớn, nhưng bây giờ xem ra hắn cùng Trần Diệp ở giữa chênh lệch, giống như nước biển không thể đo bằng đấu, cái này một cái tiểu cảnh giới nội tàng lấy quá nhiều mơ ám. Loại chênh lệch này sâu không lường được liền có loại hư giả tuyên truyền cảm giác, hắn cảm giác Trần Diệp không phải một cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả, mà là một vị siêu việt tam phẩm võ giả. Khó trách ngay cả Thẩm Sán loại kia tam phẩm trồng cảnh võ giả đều không phải là Trần Diệp đối thủ, vị này ra hỏa là càng ngày càng không hợp thói thường. Tưởng Nhất Phàm một bên tiến công một bên cảm khái, hắn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này theo tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh sau, chính mình cùng Trần Diệp chênh lệch lại càng ngày càng nhỏ, hiện tại xem ra hai người chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại là rốt cục có thể hiểu được vì cái gì Thẩm Sán như thế một cái nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả đều sẽ thua ở Trần Diệp lòng bàn tay. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Thẩm Sán chỉ là hạng lợm, tam phẩm trồng cảnh cũng chỉ là hư danh, bây giờ xem ra hắn phán đoán này tuyệt đối 10 phần sai. Trần Diệp, ngươi có thể hay không đừng xuất bảo, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi để cho ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi thôi. Liên tiếp vung trên trăm đao đều không thể đụng phải Trần Diệp, Tưởng Nhất Phàm tâm tính cũng là có chút hỏng mất. Đi. Vậy liền như ngươi mong muốn. Trần Diệp mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay tại Trần Diệp thanh âm rơi xuống sát na, Tưởng Nhất Phàm chính là trong lòng siết chặt, nhưng mà còn không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, độ ngực hắn chính là đau xót, cả người liền hướng về hậu phương bay đi. Trong tầm mắt, Trần Diệp thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn chỗ mới vừa đứng. Chính mỉm cười nhìn xem hắn. Vì để tránh cho làm bị thương Tưởng Nhất Phàm, Trần Diệp cũng không có vận dụng binh khí, cũng không có vận dụng cương khí, liền ngay cả làm bằng kim loại ngân cốt cảnh chi lực cũng chưa từng vận dụng, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng một trường liền đem Tưởng Nhất Phàm cho đánh bay, ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là vận dụng không đến 3 thành lực lượng, Tưởng Nhất Phàm thiên phú là không sai, nhưng sức chiến đấu lại là so với hắn giao thủ những người kia kém quá nhiều, hắn chỉ cần dùng nhiều một phần, lực đều có thể trọng thương thậm chí đánh chết Tưởng Nhất Phàm. Tưởng Nhất Phàm chỉ là có chút bành trướng mà thôi, cho cái giao hấn để nó không tiêu không nạo, minh bạch giữa hai người chênh lệch là đủ rồi. Không cần thiết giống trước đó đối đãi Sở Phong, viên cương như vậy một dạng đem nó đánh một trận tơi bời. Tưởng Nhất Phàm phi ra 100 mét, hung hăng đâm vào phòng luyện công đặc chế trên vách tường kim loại, cả người bị đâm đến thất điên bắt đảo, nhưng cũng may Trần Diệp xuất thủ có chừng mực, nhưng chưa thật làm bị thương hắn. Nằm trên mặt đất chậm một chút sau, đầu nao choáng váng cảm giác dần dần rút đi. Mà lúc này đám người một mặt trêu tức đi tới. Nhất Phàm, tự rước lấy nhục tư vị thế nào? Viên cương trêu ghẹo nói. Nhất Phàm a, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì nha? Ngay cả Thẩm Sán đều bị hắn đánh chết tươi, ngươi cùng hắn luận bàn, không tinh khiết tìm thai vạ thôi. Tạ Ngọc Hoa một mặt đồng tình nhìn xem Tưởng Nhất Phàm, tiểu tử này vừa mới liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, chính hăng hái thời điểm, có thể cái này còn chưa kịp cất cánh, liền bị người từ không trung đánh hạ, cũng là đáng thương, bất quá chuyện cũ kể thật tốt, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngươi nói ngươi không có việc gì tìm Trần Diệp luận bàn làm gì, tự chốt đục nhã. Chương 1757, những người khác trên mặt cũng đều treo tức dáng tươi cười. Ta là tìm hai bạn. Nhưng ta tối thiểu còn có dũng khí chủ động khiêu chiến Trần Diệp, các ngươi ngay cả cùng Trần Diệp so tài dũng khí đều không có, có tư cách gì nói ta? Cứ việc thua rối tinh rối mù, bị mấy người nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng Tưởng Nhất Phàm hay là không cam lòng yếu thế về đối. Bất quá hắn về đối lại là đưa tới đám người càng thêm không chút kiêng kỵ chế giễu. Giễu cợt Tưởng Nhất Phàm sau một lúc, đám người lại cùng nhau đi một nhà ăn cơm. Cơm ở giữa Tưởng Nhất Phàm cảm xúc không phải rất cao, cùng ngày xưa nhảy thoát tính tình hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên thua ở Trần Diệp trong tay đối với hắn đả kích thật lớn, bất quá hắn cũng là không phải là bởi vì bị thua mà khổ sở. Mà là bởi vì tại Trần Diệp trước mặt, hắn liền gần như một cái hài đồng 3 tuổi, không hề có lực hoàn thủ, đánh không lại Trần Diệp điểm ấy trong lòng của hắn là có tự biết rõ, nhưng bị bại thảm như vậy, là hắn không nghĩ tới vốn cho là mình tu vi đột nhiên. Tăng mạnh, liên tục gương vỡ bước vào trồng cảnh tầng giai, liền có cùng Trần Diệp giao thủ tư cách, nhưng mà hiện thực lại hết sức tăng khốc, trận chiến này Trần Chuỗi đem hắn đánh về nguyên hình, cũng làm cho hắn thấy rõ chính mình cùng Trần Diệp chênh lệch. Nhưng cũng là bởi vậy, hắn mới có thể khổ sở a. Cố gắng lâu như vậy, tại Trần Diệp trước mặt nhưng như cũng không chịu nổi một kích, cái kia cố gắng lâu như vậy ý nghĩa là cái gì đây? Chẳng lẽ cố gắng ở thiên phú trước mặt thật sự không chịu được một kích như vậy thôi? Trận chiến này để Tưởng Nhất Phàm luyện võ tín niệm đều có chút dao động, thậm chí manh động luyện võ không có ý nghĩa ý nghĩ, dù sao luyện thế nào đều không phải là những thiên chi tiêu tử kia đối thủ, còn không bằng ngồi ăn rồi chờ chết, nằm ngửa nằm thẳng, tiêu dao một ngày tính một ngày. Ta nói Nhất Phàm a, tiểu tử ngươi tâm lý làm sao lại yếu ớt như vậy nha? Không phải liền là một lần luận bàn sao? Thua thì thua, không có gì lớn. Chính là, thua với Trần Ca cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, ngay cả cái kia nắm giữ Tuyệt Học Thẩm Sán đều không phải là Trần Ca đối thủ, ngươi không phải Trần Ca đối thủ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đường Tăng nghiêm mặt vui vẻ lên chút. Đúng vậy a. Đừng nói ngươi các vị đang ngồi ở đây đều không phải Trần Diệp gia hỏa này đối thủ a. Ngươi thật không cần như thế bề ngoài, thậm chí trường học chúng ta hơn ngàn nhị phẩm võ giả bên trong đều tìm không ra một người có thể cùng Trần Diệp tên biến thái này chống lại tồn tại, ngươi thì càng không cần thiết vì thế thương tâm. Cơ ở giữa gặp Tưởng Nhất Phàm dầu dĩ không vui, đám người nhao nhao mở lời an ủi. Kinh đám người như thế vừa an ủi, Tưởng Nhất Phàm trong lòng phiền muộn, vẻ bại cũng tiêu trừ không ít, cảm xúc dần dần tăng gọn. Sau khi ăn xong, mọi người tại một nhà ăn trước phân biệt. Cùng đám người cáo biệt sau, Trần Diệp đi tới Lạc Hà Sơn Tàng Thư Lâu. Đến Tàng Thư Lâu mục đích là vì thẩm tra liên quan tới 6 cánh thần tộc tài nguyên tin tức, bây giờ tu vi của hắn đình trệ, cũng không có tất yếu tiếp tục bế quan tu luyện, cho nên hắn dự định đợi chút nữa đi Huyền Tháp Lâu khiêu chiến chiến pháp Huyền Tháp. Muốn chiến thắng 6 cánh thần tộc, thế tất yếu càng nhiều hiểu rõ 6 cánh thần tộc, biết người biết ta bách chiến bách thắng sao? Mà chỉ là thông qua chiến đấu từ từ thể nghiệm, quan sát lấy hiểu rõ 6 cánh thần tộc, với hắn mà nói hay là quá chậm quá khó khăn. Bởi vậy, Trần Diệp mới nghĩ đến Tàng Thư Lâu thẩm tra 6 cánh thần tộc tài liệu tương quan tin tức. Đi vào Tàng Thư Lâu lầu một sau, ở chỗ này làm việc ngoài giờ võ khoa sinh trợ giúp bên dưới, Trần Diệp rất nhanh liền tìm được liên quan tới thần tộc tộc đàn hệ thống tính tài liệu tương quan sách tham khảo. Nói là hệ thống tính thư tịch, nhưng bên trong liên quan tới thần tộc tài liệu và tin tức lại là tương đương thiếu, căn bản là hợp với mặt ngoài, ghi lại nội dung đại đa số là các hệ thần tộc lai lịch, xưng hô cùng ở thế giới, liên quan tới tương quan thần tộc đặc thù, am hiểu năng lực cùng nhược điểm, cơ hồ không có bất kỳ ghi chép gì, dù cho có cũng đọc lướt qua không sâu. Những thư tịch này liền cùng loại với học sinh tiểu học đồ sách cùng sách báo, nội dung quá dễ hiểu, trên cơ bạn không có cái gì hữu hiệu tin tức. Mà 6 cánh thần tộc tài liệu tương quan cùng tin tức, Trần Diệp cũng tìm được, lật nhìn mấy lần sau, hắn không thấy được cái gì tin tức có giá trị. Phía trên chỗ ghi lại tin tức, hắn cơ bản đã sớm từ Tạ Lâm Sơ, Giang Triệt, Lý Nguyên Hạo bọn người trong miệng hiểu qua. Hiển nhiên, Giang Triệt, Tạ Lâm Sơ bọn hắn đã sớm đến Tàng Thư Lâu thẩm tra qua liên quan tới 6 cánh thần tộc tài liệu. Bất quá Trần Diệp cũng không phải không thu hoạch được gì, tại những thư tịch này bên trên hắn hiểu rõ đến 6 cánh thần tộc sau đầu cái kia một vòng màu vàng hỏa hoàn là vật gì. Cái kia màu vàng hỏa hoàn tại trong thần tộc được xưng là trời sinh vòng. Dựa theo trên sách nói tới trời sinh vòng là thần tộc thân phận tượng trưng, cơ hồ mỗi một cái thần tộc khi sinh ra sau đó không lâu đều sẽ ngưng tụ ra thuộc về mình trời sinh vòng. Mà trời sinh vòng trừ là thần tộc thân phận biểu tượng, cũng là thần tộc thần lực nơi phát ra cùng bật dẫn một trong, hay là cân nhắc thần tộc thiên phú ưu khuyết trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Về phần như thế nào cân nhắc, tất cả ghi chép thần tộc tư liệu tin tức thư tịch đều không có ghi chép. Nói tóm lại, Trần Diệp chuyến này trừ hiểu rõ đến 6 cánh thần tộc cái hốt đỉnh lấy màu vàng hỏa hoàn gọi là trời sinh vòng cùng trời sinh vòng đối với thần tộc rất trọng yếu bên ngoài, căn bản là không tìm được bất luận cái gì có trợ giúp hắn chiến thắng 6 cánh thần tộc hữu dụng manh mối. Bất đắc dĩ, cha không được cái gì đầu mối hữu dụng, Trần Diệp cũng chỉ đành rời đi Tàng Thư Lâu. Từ Tàng Thư Lâu đi ra, hắn trực tiếp đi tới Huyền Tháp Lâu. Bây giờ đang là 3 giờ chiều, Huyền Tháp Lâu còn tại mở ra thời gian bên trong. Là Diệp Thần lại tới khiêu chiến 6 cánh thần tộc. Mọi người nhường một chút, cho Diệp Thần nhường chỗ đưa. Trần Diệp vừa tiến vào Huyền Tháp Lâu dụng cụ thất, lập tức liền bị trong phòng chờ đợi vượt quan võ khoa sinh bọn họ cho nhận ra, lập tức liền đưa tới một trận huyên náo. Qua trong giây lát, hắn liền thành tiêu điểm của mọi người, phần lớn người ánh mắt đô chiều hắn tụ tập mà đến. Mà theo hắn từng bước một bước vào dụng cụ thất, chen chúc đám người chủ động cho hắn nhường ra một đầu đi hướng tự phục vụ cơ đường tới, đồng thời tại tự phục vụ cơ hàng phía trước đội người báo danh cũng nhao nhao cho hắn nhường chỗ. Đối với cái này, Trần Diệp cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi hắn đánh bại Thẩm Sán sau, thanh danh cũng đã ở trường bên trong truyền ra. Bây giờ hắn tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học cơ hồ không ai không biết không người không hay, mỗi lần tới Huyền Tháp Lâu đều sẽ gây nên một trận huyên náo. Mà đối với đám người chủ động né tránh, Trần Diệp cũng không có khách khí, hắn trực tiếp đi tới số 2 tự phục vụ cơ trước hoàn thành báo danh. Tại mọi người chủ động né tránh bên dưới, hắn chỉ chờ 5 phút đồng hồ, liền bắt đầu vượt quan. Gặp Trần Diệp nằm nhập khoang giả lập, an tĩnh dụng cụ thất dần dần huyên náo tiếng nghị luận không ngừng. "Uy, các ngươi nói Diệp Thần lần này có thể hay không chiến thắng cái kia 6 cánh thần tộc?" "Hẳn là rất khó, Diệp Thần đột phá trọng cảnh tứ giai cũng không bao lâu, vừa mới qua đi không đến 10 ngày." Hắn coi như tu luyện lại nhanh cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến trồng cảnh ngũ giai. Xác thực, ta cũng cảm thấy Diệp Thần lần này vượt quan, hẳn là cũng không có tiến triển gì, bất quá ta tin tưởng vững chắc lấy Trần Diệp tiềm lực, đánh bại 6 cánh thần tộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lần này không được, còn có lần sau nữa. Đối với, tin tưởng Diệp bắn liền xong việc. Huyền Tháp Lâu bên trong, cùng trước đó một dạng, top 10 quan đối với Trần Diệp mà nói cơ bản không có độ khó, đều là chém dưa thái rau, tương phản theo khiêu chiến số lần gia tăng, hắn vượt quan quá trình càng phát ra mau lẹ trôi chảy. Lần này hắn từ cửa thứ nhất đến cửa thứ 11, vẹn vẹn chỉ tốn không đến 3 phút, giống ma mút tộc cùng miễn cổ băng điệu các loại tương đối có chút tốn thời gian cửa ải tại hắn lần lượt ưu hóa bên trong, tiêu hao thời gian đang không ngừng áp xúc, quá trình gần như miểu sát. Hắn lần này chọn vẹn so trước đó lại nhanh gần khoảng chừng nửa phút. Cửa thứ 11 trên quảng trường khổng lồ, hai bóng người rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ. Chỉ gặp hai người thân ảnh trên không trung không ngừng va chạm. Thương thương thương. Trên trận tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt, chấn người tê cả da đầu, phản phất không gian đều bị xé nứt bình thường. Trải qua trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, Trần Diệp mặc dù không có đột phá trồng cảnh ngũ giai, nhưng khoảng cách trồng cảnh ngũ giai cũng không xa, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian phi tốc tăng lên, cũng làm cho hắn ngạnh thực lực được tăng lên không nhỏ. Bây giờ đơn vung mạnh ngạnh thực lực hắn đã không thể so với 6 cánh thần tộc trên lệnh dù là mấy may. Mà trải qua phía trước mấy lần khiêu chiến, hắn đối với 6 cánh thần tộc tiến công thói quen cùng phòng thủ lo dịp không nói nhưng tại ngực, nhưng cũng cơ bản đem đối phương mò được 7-8 phần. Cho nên, lần này hắn trực tiếp khai thác chủ động tiến công sách lược. Phía trước mấy lần khiêu chiến đã cho thấy phòng thủ sách lược nhằm vào cái này 6 cánh thần tộc là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này 6 cánh thần tộc cũng không phải thẩm sán, nơi này cũng không phải lôi đài, phòng thủ kéo dài thủ thắng con đường này căn bản là đi không thông. Tương phản cái này 6 cánh thần tộc nội tình thâm hậu, không chỉ có được biến thái năng lực thiên phú, còn có được không kém gì nhục thể của hắn, một thân thần lực càng là hùng hậu như biển, kéo dài ngược lại là có lợi cho 6 cánh thần tộc. Muốn chiến thắng 6 cánh thần tộc hay là phải chủ động tiến công, mà kết hợp phía trước mấy lần khiêu chiến kinh nghiệm cùng đối với 6 cánh thần tộc không ngừng hiểu rõ cùng tự thân không ngừng hoàn thiện kỹ xảo chiến đấu, lúc này Trần Diệp cơ bản ở vào một cái để ép 6 cánh thần tộc đánh trạng thái. Theo hai người va chạm, song phương trên thân cũng dần dần xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá 6 cánh thần tộc thương thế hiển nhiên muốn càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Diệp chắc chắn sẽ không như vậy cho là mình liền có thể thắng. Trước mắt hai người nhìn như đánh cho rằng co, nhưng cũng bất quá là ở vào làm nóng người giai đoạn, điểm ấy thương thế đối với hai người không tạo thành thương cân động cốt tình trạng. Đối với hắn mà nói, chân chính tiêu chiến là tại cái này 6 cánh thần tộc vận dụng tự thân kỹ năng thiên phú thời điểm. Mà đối với hắn uy hiếp lớn nhất cũng là 6 cánh thần tộc nắm giữ cái kia hai loại kỹ năng biến thái. Mặc kệ là loại kia có thể hạn chế hắn di chuyển nhanh chóng kim quang, vẫn là đối phương thông qua trời sinh luân chuyển đổi thân vị năng lực. Không cách nào ứng đối hai loại năng lực, trên cơ bản sẽ rất khó chiến thắng 6 cánh thần tộc. A, mấy ngày nay không thấy Diệp Thần giống như mạnh hơn rất nhiều. Tựa như là ta nhớ được lần trước hắn vẫn là bị 6 cánh thần tộc đè lên đánh, hiện tại thế mà có thể đè lại lấy 6 cánh thần tộc đánh, như bức. Diệp Thần sẽ không thật tại cái này trong mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào trồng cảnh ngũ giai đi. Không có, Diệp Thần thực lực đích thật là có rất lớn tăng lên, nhưng còn tuyệt đối không có đột phá trồng cảnh ngũ giai, cùng mấy lần trước so sánh, khí tức của hắn cũng không có phát sinh biến hóa về mặt bản chất, ta có thể cảm giác được hắn hay là trồng cảnh tứ giai, nếu như là trồng cảnh ngũ giai lời nói, khí tức lại càng mạnh. Tuy nói không có đột nhiên, nhưng thực lực tăng lên lại là thực sự, hơn nữa nhìn địa bộ này, Diệp Thần nói không chừng hôm nay thật có thể chiến thắng cái này 6 cánh thần tộc. Vậy ngươi có thể nghĩ nhiều, trước mắt Trần Diệp mặc dù là tại đè ép 6 cánh thần tộc đánh, có thể 6 cánh thần tộc cho đến bây giờ cũng còn không có làm thật, hắn thân phụ hai đại thiên phú thần thông, trước mắt ngay cả một cái cũng còn không dùng, muốn chiến thắng cái này 6 cánh thần tộc nhất định phải có được ứng đối nó hai đại thiên phú thần thông năng lực hoặc biện pháp, nếu không đừng đùa. Nói cũng đúng, cái này 6 cánh thần tộc thiên phú thần thông thực sự quá biến thái, muốn đánh bại hắn lại nói nghe thì dễ. Lúc này nhìn thấy Trần Diệp đè ép 6 cánh thần tộc đánh, ngoại giới đám người đó là nghị luận không ngừng. Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực, để đại đa số người cũng vì đó chấn động, thậm chí không ít người đều từ nguyên bản không coi trọng hắn chiến thắng 6 cánh thần đến bây giờ dần dần đối với hắn ôm lấy hy vọng. Huyễn trong tháp, tại giao thủ trên trăm chiêu có thừa, song phương riêng phần mình đều bị thương không nhẹ thế sau. Đối diện 6 cánh thần tộc đống nhiên hướng về sau nhảy lên, chủ động cùng Trần Diệp kéo dài khoảng cách, tại kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, sau lưng nó trời sinh vòng đống nhiên bay về phía không trung. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp thân thể siết chặt, lập tức cảnh giác. Tới. Trời sinh vòng ly thể bay ra, hiển nhiên là cái này 6 cánh thần tộc muốn động thật sự muốn sử dụng tự thân hai đại thiên phú thần thông. Quả nhiên, tại 6 cánh thần tộc trời sinh vòng lơ lửng tại 6 mét giữa không trung một giây sau, một chùm cỡ thùng nước kim quang hướng Trần Diệp rơi xuống. Cũng may Trần Diệp một mực duy trì độ cao cảnh giác, tại kim quang rơi xuống sát na, thân ảnh cũng đã hướng bên trái tránh ra. Ngay tại lúc hắn phía bên trái lóe ra 100 mét ngay miệng, một vòng kiếm khí màu vàng đột nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Chẳng biết lúc nào 6 cánh thần tộc liền đã xuất hiện ở trước người hắn, đại kiếm màu vàng vẫy một cỗ từ trên xuống dưới như thiên hà nghiêng kiếm khí chém xuống. 6 cánh thần tộc một kiếm này tới quá nhanh, tới xuất kỳ bất ý, hiển nhiên là có dự mưu sát chiêu. Cái kia buộc kim quang chỉ là ngụy trang, chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, sát chiêu thì là giấu ở phía sau. Né tránh không kịp phía dưới, Trần Diệp phản ứng cũng là cấp tốc, tại đại kiếm màu vàng xuất hiện sát na, trường kiếm trong tay của hắn cũng đã nằm ngang ở đỉnh đầu. Đại kiếm màu vàng rơi vào Trần Diệp trên thân kiếm, lập tức bắn ra kim quang chói mắt, sắt thép va chạm tiếng như khí lãng đẩy ra. Quần quần kiếm khí nghiêng, như đập lớn vỡ đê đập vào Trần Diệp trên thân kiếm. Vô số dòng thác kiếm khí ở trên người hắn tàn phá bừa bãi. Một kiếm này tới quá nhanh, hắn còn chưa kịp bày ra hoàn mỹ đón đỡ tư thế, thân thể liền đã bị dòng thác kiếm khí bao phủ lại bay ra. Cũng may hắn đã sớm lợi dụng cương khí ở trên người thực hiện một tầng hộ thể cương màng. Tại hộ thể cương màng bảo vệ dưới, hắn cũng không có bị dòng thác kiếm khí gây thương tích. Nhưng ở đảo phi trên đường một vòng kim quang liền tinh chuẩn đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, hắn đảo phi chi thế ngừng, cả người giống như là lâm vào vũng bùn khó mà di động. Lại là cái kia chậm nhanh kim quang. Trần Diệp sầm mặt lại, lập tức lần nữa cho tự thân thực hiện một tầng hộ thể cương màng. Ngay tại trên người hắn lam quang lập lòe trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí từ phía sau hắn đánh tới. Lúc này 6 cánh thần tộc xuất hiện tại phía sau hắn, luân kiếm một kích hoành tạo thiên quân quét tới. Lần này Trần Diệp không kịp đón đỡ, phía sau lưng trực tiếp bị đại kiếm màu vàng vung mạnh chặt chẽ bức vàng. Chưa từng xuất hiện bị chặn ngang chặt đứt hình ảnh. Đại kiếm màu vàng vung mạnh bên trong hắn sát na, bên ngoài thân hắn hộ thể cương màng vỡ vụn, vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Trần Diệp như diều đứt dây bị đánh bay. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo bàn tay rộng kiếm thương. Nếu không phải hộ thể cương màng bảo hộ, một kiếm này có thể trực tiếp đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Chương 1758, 1758 chương 1758, 1758 một kiếm đắc thủ sau, sáu cánh thần tộc tiến công cũng không có như vậy dừng lại, hắn thân ảnh lóe lên, lấn người mà lên, đối với Trần Diệp là một trận đuổi đánh tới cùng. Hai người đánh giáp lá cả, trong nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Binh khí giao kích, vang dội ken ken, giống như hai đạo lôi đỉnh tại hư không giao phong. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường kiếm khí như sương, tràn đầy túc sát chi khí. Từ hai người quanh thân tràn lan dư ba, như từng mai lựu đạn, nổ mặt đất mấp mô. 5 giây không đến, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Lúc này mới mượn đảo phi chi thế kéo dài khoảng cách. Mà tại kéo dài khoảng cách sát na, một vòng kim quang chói mắt ánh vào Trần Diệp tầm mắt. Sáu cánh thần tộc lần nữa vận dụng trời sinh vòng bắn ra một đạo chậm nhanh kim quang. Kim quang này phóng ra thời cơ tuyển đến 10 phần âm hiểm, vừa vặn cắm ở Trần Diệp ở vào đảo phi trạng thái không cách nào mở lực. Mà lại đạo kim quang này là từ phía sau phóng tới cơ bản cắm ở Trần Diệp tầm mắt điểm mù, khó lòng phòng bị. Trong chốc lát, Trần Diệp bị kim quang bao phủ, đảo phi chi thế đột nhiên trầm dần, loại kia lâm vào vũng bùn cảm giác lần nữa giáng lâm. Mà cùng lúc đó, nguyên bản ở vào Trần Diệp chính phía trước sáu cánh thần tộc đột nhiên liền biến mất. Không tốt, này sẽ ra hỏa vận dụng vị trí chuyển di năng lực. Gặp sáu cánh thần tộc biến mất không thấy gì nữa, Trần Diệp trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, lập tức hắn gần như bản năng thôi động cương khí cho mình chụp vào tầng hộ thể cương màng. Mà liên tại hắn phát giác không ổn sát na, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ từ hắn phía sau đánh tới. Cỗ sát cơ này giống như tam cựu ngày hàn phong đâm vào Trần Diệp lưng phát lạnh. Không đợi Trần Diệp não hải tuôn ra suy nghĩ thứ hai, trên người hắn vừa mặc lên hộ thể cương màng liền ầm vang nổ tung, như pha lên một dạng vỡ thành vô số khối. Đồng thời hắn vai trái truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, xương cốt thanh âm vỡ vụn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức cả người hắn liền bị sau lưng bọt tới dòng thác kiếm khí cấp hiên vi, mà hắn vai trái xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương, sâu đủ thấy xương, xuyên thấu qua vết thương có thể nhìn thấy như mạng nhện nứt ra xương bả vai. Trần Diệp chịu đựng đau nhức kịch liệt mượn dòng thác kiếm khí lực lượng lùi lại trăm trượng, kéo ra cùng sáu cánh thần tộc ở giữa thân vị. Cái này hai năng lực thật đúng là biến thái a. Ổn định thân hình sau, Trần Diệp trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Liên trước mắt trạng thái mà nói, cái này hai năng lực cơ bản vô giải, tối thiểu đối với hắn hiện tại tới nói, tựa hồ khó mà phá giải. Một cái khống người, một cái khác tiến công, hợp thành hoàn mỹ tiến công lo dịp bế hoàn, muốn tan giã loại thế công này có chút khó. Liên tiếp chịu hai kiếm, Trần Diệp lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng là không dễ chịu. Cũng may làm bằng kim loại ngân cốt cảnh lục thân đủ mạnh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu, mặc dù làm không được trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, nhưng có thể làm cho Trần Diệp bảo trì bình thường sức chiến đấu. Lúc này, xa xa sáu cánh thần tộc cũng đứng tại nguyên địa, không có thừa thắng xông lên. Bộ ngực hắn có chút chập trùng, hiển nhiên cái này liên tiếp tiến công cùng trong nháy mắt phóng ra hai loại thiên phú thần thông, với hắn mà nói tiêu hao cũng vô cùng lớn. Trần Diệp cùng sáu cánh thần tộc giao thủ 5 lần, đây là lần thứ nhất gặp cái này sáu cánh trong thần tộc đầu nghỉ ngơi. Cái này cũng nói rõ hắn cái kia hai loại thiên phú thần thông cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, tối thiểu không có khả năng trong thời gian ngắn nhiều lần thi triển. Cái này sáu cánh thần tộc sử dụng chậm nhanh kim quang thời gian khoảng cách đại khái là 3 đến 5 giây, nếu như có thể bắt lấy khoảng cách thời cơ, có lẽ có thể tìm tới né tránh không gian. Từ trong chiến đấu mới vừa rồi Trần Diệp cũng là mò tới một chút sáu cánh thần tộc thiên phú thần thông này là thủ. Cái kia chậm nhanh kim quang không có khả năng liên tục phóng ra, ở giữa cần thời gian ấp ủ, dùng cho chơi thuật ngữ tới nói, đó chính là kỹ năng làm lạnh. Không cho Trần Diệp càng nhiều phân tích thời gian, đối diện cái kia sáu cánh thần tộc rất nhanh liền lần nữa phát động thế công. Hắn thân ảnh lóe lên, như một trận vô hình cuồng phong hướng Trần Diệp đánh tới. Đồng thời cái kia treo tại Trần Diệp hữu thượng chống không trời sinh vòng cũng chiếu sáng rạng rỡ, lập tức một vòng kim quang từ trên trời sinh trong luân bắn ra. Chương 1759, 1759 chương 1759, 1759 Trần Diệp thân ảnh phía bên trái lóe lên, tránh đi sau cánh thần tộc phóng tới chậm nhanh kim quang. Nhưng ở hắn tránh đi chậm nhanh kim quang đồng thời, bên người thổi tới một cỗ cuồng bạo kinh phong. Không rảnh suy nghĩ, Trần Diệp đội vàng rút kiếm hướng phía bên phải đó đỡ. Tại hắn giơ kiếm sát na, bên hai liền vang lên thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau. Sau một khắc cả người hắn liền bị trên thân kiếm chuyển đến cự lực cấp hiên phi ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ hộ thể cương màng cũng bị làm vỡ nát hơn phân nửa. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến hai tay của hắn run lên, nếu không phải phản ứng kịp thời, một kiếm này rất có thể trọng thương hắn. Sáu cánh thần tộc thế công lại chưa đình chỉ, ngược lại càng phát ra lăng lệ, hắn lấn người mà lên, một kiếm so một kiếm hung mãnh, kiếm chiêu như cuồng phong mưa rào lồng hướng Trần Diệp. Mà một chiêu rơi xuống hạ phong sau, Trần Diệp hiện tại cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn trăm hiệp. Trong lúc đó sáu cánh thần tộc không ngừng lợi dụng cái kia chậm nhanh kim quang đến hạn chế Trần Diệp hành động, tuy nói Trần Diệp phòng thủ đã tương đối khá, tránh đi 7-8 lần kim quang chậm nhanh, nhưng hắn hay là hai lần bị kim quang cho hạn chế, dù sao hắn muốn một bên trông cự sáu cánh thần tộc chính diện tiến công, còn có một bên cảnh giác treo giữa không trung trời sinh vòng tùy thời phóng thích kim quang, cho nên khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Mà cái này hai lần sơ sẩy cũng là để Trần Diệp bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vì tránh đi bộ vị yếu hại, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị sáu cánh thần tộc chém xuống tới, trên lưng cũng nhiều thêm một đạo gần 3 thước vết thương, thương thế như vậy coi như có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, cũng đã khá là nghiêm trọng bắt đầu ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Dựa theo xu thế này xuống dưới, không được bao lâu hắn liền muốn bị thua. Bất quá Trần Diệp mặc dù bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cũng tương ứng tìm được ứng đối chậm nhanh kim quang biện pháp. Tại cái này hơn trăm hiệp trong lúc giao thủ, Trần Diệp phát hiện, cái kia trời sinh vòng mỗi lần tại phóng thích chậm nhanh kim quang trước đó, lại phát ra rất nhỏ năng lượng ba động, cái này hiển nhiên là trời sinh vòng phóng thích chậm nhanh kim quang tích xúc năng lượng quá trình, tuy nói loại này tích xúc năng lượng ba động rất nhỏ, nhưng Trần Diệp hay là bén nhạy đã nhận ra. Nói cách khác, ứng đối chậm nhanh kim quang biện pháp chính là bắt trời sinh vòng điều kiện trước tiên tích xúc năng lượng động tác, căn cứ cái này sớm tích xúc năng lượng động tác, liền có thể làm ra sớm né tránh động tác. Bất quá muốn làm đến sớm né tránh, nhưng cũng là không dễ dàng, dù sao muốn bắt trời sinh vòng động thái, liền phải nhất tâm nhị dụng, nhưng ở cao như thế độ chấn động trong chiến đấu, phân tâm bản thân liền là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên, coi như biết trời sinh vòng đặc thủ, Trần Diệp không cách nào không nhìn chậm nhanh kim quang uy hiếp. Bất quá mặc dù làm không được 100% tránh đi chậm nhanh kim quang, nhưng 10 lần có thể tránh đi 8, 9 lần liền đã tương đối khá. Cái này một thấy rõ cũng là để Trần Diệp khoảng cách thắng lợi càng gần một bước. Kịch chiến hơn trăm hiệp sau, Song Phương ăn ý kéo ra nghỉ ngơi mười mấy giây. Trần Diệp không có tiếp tục khai thác trước đó loại kia lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn hiện tại mục đích không phải là vì chiến thắng 6 cánh thần tộc, lấy trước mắt tình huống mà nói, hắn muốn chiến thắng 6 cánh thần tộc không khác Thiên Phương Giả Đàm, cho nên Trần Diệp hiện tại mục đích chủ yếu chính là quan sát 6 cánh thần tộc cùng trên thân nó trời sinh vòng đặc thủ. Tinh khiết dựa vào ngạnh thực lực, trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì đánh bại 6 cánh thần tộc khả năng, chỉ có thể thông qua mưu lợi hoặc là lợi dụng 6 cánh thần tộc đặc thù thậm chí nhược điểm ra tay, như vậy mới có thể thắng. Bởi vậy, hắn hiện tại một mực duy trì phòng thủ sách lược đồng thời phối hợp với 6 cánh thần tộc tiết tấu chiến đấu, đối phương nghỉ ngơi hắn cũng nghỉ ngơi, đem thời gian chiến đấu kéo càng dài càng tốt. Nghỉ ngơi mười mấy giây sau, Song Phương rất nhanh lại kịch chiến đứng lên. Chương 1760, chương 1760 bất quá tại 6 cánh thần tộc hai đại thiên phú thần thông phối hợp áp chế xuống, Trần Diệp cuối cùng khó mà đối đầu. 6 cánh thần tộc không ngừng lợi dụng chậm nhanh kim quang cùng trời sinh vòng vị trí chuyển đổi lần lượt tại Trần Diệp trên thân lưu lại vết thương, cứ việc có hộ thể cương màng bảo hộ, nhưng vết thương mới thêm vết thương cũ lần lượt chồng chất bên dưới, Trần Diệp thương thế cũng dần dần có chút thói quen khó sửa. Tại giao thủ sau 3 phút, Trần Diệp trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương đã không dưới trăm chỗ, trên thân cơ bản không có một khối hoàn hảo da thịt. Sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt, động tác trở nên chậm chạp, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tuy nói đối diện 6 cánh thần tộc thần lực tiêu hao hơn phân nửa, kiếm chiêu, thế công cũng không có trước đó như vậy linh lực. Đối với thiên phú thần thông sử dụng cũng không có trước đó như vậy tấp nập, nhưng là so sánh Trần Diệp, 6 cánh thần tộc cơ bản không chút tụ thương, dựa vào không thua gì làm bằng kim loại ngân cốt đục thần, tái chiến cái 300 hiệp không có một chút vấn đề, nhưng Trần Diệp khẳng định không cách nào tại trèo chống đã lâu như vậy. Bất quá tại trong vòng 3 phút, Trần Diệp cũng càng phát ra thích hướng 6 cánh thần tộc thế công, đối với bản thân hai đại thiên phú thần thông tiến công con đường cùng tiết tấu cũng càng phát ra rõ ràng trong lòng, giống chậm nhanh kim quang cái này một khống chế kỹ năng, tại phóng thích hôm trước sinh vòng lại phát ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Chỉ cần có thể bắt được cái này, năng lượng ba động liền có thể sớm né tránh, mà đổi thành một vị trí chuyển đổi kỹ năng thì cần muốn quan sát trời. Sinh vòng vị trí, một khi trời sinh vòng cách mình rất gần, đồng thời 6 cánh thần tộc thân ảnh lại đột nhiên biến mất, cái kia nhất định chính là vận dụng vị trí chuyển đổi năng lực, ứng đối vị trí chuyển di biện pháp chính là tận lực rời xa trời sinh vòng, một mực bảo trì cùng 6 cánh thần tộc ở vào một cái khoảng cách gần trạng thái, hoặc là tại 6 cánh thần tộc biến mất sát na tiến hành né tránh. Nhưng nói 1010. Không không không, muốn triệt để bảo vệ tốt cái này hai đại thần thông, trừ phi có thể nhất tâm nhị dụng, lại một mực bảo trì độ cao cảnh giác trạng thái, nhưng cái này quá khó khăn, cao cường như vậy độ chiến đấu, rất khó bảo trì đã cùng 6 cánh thần tộc chính diện giao phong, lại bảo trì nhìn trời sinh vòng chú ý, huống hồ 6 cánh thần tộc hai đại thiên phú thần thông còn có thể phối hợp sử dụng, cái này càng thêm khó lòng phòng bị có thể phòng một lần thậm chí nhiều lần, nhưng không có khả năng nhiều. Lần phòng được, coi như có thể hoàn mỹ ứng đối cái này hai đại thiên phú thần thông, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể cùng 6 cánh thần tộc chống lại, muốn đánh bại hắn vẫn như cũng là cái vấn đề lớn, cường sát. Không có cái này ngạnh thực lực, tiêu hao cũng không thực tế. 6 cánh thần tộc thần lực cùng các phương diện sức khôi phục đều không kém gì làm bằng kim loại ngân cốt, căn bản hao tổn bất động. Nói tóm lại, trước mắt Trần Diệp còn không nhìn thấy đánh bại 6 cánh thần tộc khả năng. Kéo lấy mệt mỏi thân thể Trần Diệp lại cùng 6 cánh thần tộc chém giết hơn 1 phút đồng hồ. Trong lúc đó 6 cánh thần tộc lại sử dụng 3 lần chậm nhanh kim quang cùng 3 lần vị trí chuyển đổi năng lực. 2 lần trước dựa vào thuần thục né tránh cùng thích ứng lực, Trần Diệp thành công tránh đi sát chiêu. Nhưng lần thứ 3 vị trí chuyển đổi mang tới sát chiêu, Trần Diệp lại không có thể né tránh. Lần này sát chiêu bên trong hắn dựa vào hy sinh còn lại đầu kia cánh tay phải cuối cùng là biến nguy thành an. Nhưng hai cánh tay mất hết trạng thái, cơ bản tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Ai? Cuối cùng vẫn là bù không được cái này 6 cánh thần tộc biến thái a. Bất quá có thể kiên trì lâu như vậy, Diệp Thần đã tương đương ra châu. Đúng vậy a. Trước mắt ta trường học cũng liền Diệp Thần có thể cùng 6 cánh thần tộc chiến đến bước này, những người khác cơ bản đều là bị miểu sát phần. Xác thực, mọi người cũng không cần bi quan, lấy Diệp Thần tiềm lực, đánh bại cái này 6 cánh thần tộc chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đối với Diệp Thần sắp bị thua mà cảm thấy tiếc hận, nhưng đa số người đối với Diệp Thần cuối cùng có thể hay không chiến thắng 6 cánh thần tộc hay là ôm tin tưởng, lạc quan thái độ. Huyễn trong tháp. Đây là Trần Diệp ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cứ việc hai cánh tay mất hết, nhưng hắn lúc này trên mặt lại mang theo vẻ mơ hồ kích động. Trời sinh vòng. Vừa rồi một kiếm kia giống như thương tổn tới 6 cánh thần tộc. Đột nhiên, Trần Diệp não hải đập tới một đạo thiểm điện. Chẳng lẽ nói cái này trời sinh vòng cùng 6 cánh thần tộc trạng thái cùng một nhịp thở? Trần Diệp yên lặng nội tâm đột nhiên sôi trào lên. Vừa rồi 6 cánh thần tộc lợi dụng trời sinh luân chuyển qua phía sau hắn, một kiếm hướng hắn bổ tới, khoảng cách quá gần, khí cơ lại bị khóa chặt, loại này tránh cũng không thể tránh trạng thái, Trần Diệp đầu cũng không có bể, trở lại chính là một kiếm nên đón tiếp lấy. Ra tay trước chế đi sau, 6 cánh thần tộc tự nhiên là tùy tiện tránh khỏi hắn kiếm phong, đồng thời một kiếm chặt đứt hắn còn lại cánh tay phải. Nhưng là sáu cánh thần tộc mặc dù tránh khỏi hắn một kiếm này, lại chặt đứt cánh tay phải của hắn, nhưng vô xảo bất thành thư, cánh tay bị chặt, để hắn một kiếm này chó ngáp phải rồi bổ vào giữa không trung trời sinh vòng phía trên. Chính là một kiếm này. Hắn đã nhận ra sáu cánh thần tộc khí tức trên thân trong lúc đột nhiên yếu đi một đoạn, cứ việc không phải rất rõ ràng, nhưng ở hắn mật thiết chú ý xuống, hắn hay là đã nhận ra biến hóa rất nhỏ này. Nói cách khác, cái này sáu cánh thần tộc sinh mệnh cùng chiến lực là cùng trời sinh vòng cùng một nhịp thở. Cái này đúng rồi. Phi thường phù hợp những sách vợ kia bên trên liên quan tới trời sinh vòng đôi câu vài lời miêu tả. Tại cái kia nói phiến ngữ trong miêu tả, trời sinh vòng tại thần tộc mà nói, là cực kỳ trọng yếu, là thần tộc thân phận tượng trưng, cũng là thiên phú biểu tượng. Nếu là thần tộc biểu tượng, cái kia thật sự chỉ có ý nghĩa tượng trưng sao? Có lẽ trời sinh vòng không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nó còn cùng thần tộc chiến lược tương liên, có lẽ trời sinh vòng hay là thần tộc thiên phú thần thông, chiến lược thậm chí tính mệnh vận dẫn. Cũng có thể giải thích vì cái gì sau cánh thần tộc cần thông qua trời sinh vòng mới có thể thi triển tự thân cái kia hai đại thiên phú thần thông. Mà vừa rồi một kiếm kia có lẽ chính là trời sinh vòng tức chiến lược chứng minh. Trần Diệp là càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ chính xác. Nếu quả thật cùng hắn suy đoán một dạng, cái kia có lẽ hắn không cần tấn thăng trồng cảnh ngũ giai cũng có thể đánh bại cái này sáu cánh thần tộc. Tại Trần Diệp suy nghĩ lúc, sáu cánh thần tộc đại kiếm lần nữa chém tới. Đã như vậy, vậy đến nghiệm chứng một chút đi. Rất nhanh, hai người lại quấn quýt lấy nhau. Cứ việc hai tay mất hết, nhưng hai chân còn tại, cũng không ảnh hưởng Trần Diệp né tránh. Bất quá hắn mặc dù né tránh, nhưng có thể nhìn thấy hắn lúc này chính một chút xíu hướng phía trời sinh vòng chỗ phương vị tới gần mà đi. Tại đến trời sinh vòng chính phía dưới lúc, Trần Diệp hai đầu gối cong lên, đột nhiên hướng lên bắn lên, liều mạng sau đánh tới sáu cánh thần tộc, hắn một cước đá hướng về phía cách mặt đất 5 mét trời sinh vòng. Hắn một cước này cơ hồ vận dụng toàn thân tất cả lực lượng. Vì nghiệm chứng suy đoán của chính mình, hắn đã không thèm đếm xỉa. Dù sao hôm nay khiêu chiến đã tất nhiên bị thua, hồn nhau xuống dưới cũng nhiều nhất nhiều kiên trì 1-2 phút, kỳ thực ý nghĩa không lớn, mà một khi suy đoán của chính mình được chứng thực, lần sau khiêu chiến, hắn khả năng rất lớn trực tiếp đánh bại sáu cánh thần tộc. Bình một tiếng, hắn một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào trời sinh vòng phía trên. Trời sinh vòng như là bóng đá một dạng bị hắn đá bay trăm mét. Hắn một cước này lực đạo không nhỏ, có thể rõ ràng nhìn ra trời sinh vòng tán phát hào quang yếu đi mấy phần. Mà tại hắn đá bay trời sinh vòng sát na, phía sau hắn huy kiếm bổ tới sáu cánh thần tộc, thân thể đột nhiên một trận, ngay cả giơ cao đại kiếm màu vàng đều cứng đờ. Giờ khắc này, hắn tựa như là gặp không hiểu công kích, khí tức đột nhiên suy yếu mạng lớn, ngay cả trên thân kiếm phong mang đều ảm đạm đi khá nhiều. Bất quá sáu cánh thần tộc cũng chỉ là dừng lại một lát. Kiếm của hắn rất nhanh liền lần nữa bổ về phía Trần Diệp. Sử xuất chín châu hai hổ đá ra một cước này sau, Trần Diệp đã không có dư lực đón đỡ thậm chí né tránh sáu cánh thần tộc kiếm chiêu. Nhưng là trên mặt hắn nhưng không có sắc bị thua bề ngoài, tương phản trên mặt hắn tràn đầy kích động cùng vui sướng. Không sai, suy đoán của ta không sai, cái này sáu cánh thần tộc khí tức cùng chiến lực đúng là cùng trời sinh vòng cùng một nhịp thở, thậm chí khả năng chính là một thể, có lẽ hủy nó trời sinh vòng, cái này sáu cánh thần tộc cũng đồng dạng sẽ chết đi. Lúc này Trần Diệp trên khuôn mặt vui sướng đã không cách nào che giấu. Vừa rồi hắn một cước này mục đích đã đạt đến. Kết quả cùng hắn suy đoán một dạng. Chỉ cần tiến công trời sinh vòng liền có thể suy yếu sáu cánh thần tộc chiến lực, thậm chí khả năng thông qua tiến công trời sinh vòng trực tiếp chém giết sáu cánh thần tộc. Một giây sau, Trần Diệp khỏe miệng dáng tươi cười liền bị một phân thành hai. Sáu cánh thần tộc đại kiếm màu vàng từ trên xuống dưới, đem hắn ngay miệng chém thành hai nửa. Ý thức tùy theo lâm vào hắc ám. Xuống một khắc, Trần Diệp liền từ khoang giả lập bên trong tỉnh lại. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo kích động vẻ vui thích. Ngày mai ta có lẽ liền có thể đánh bại cái này sáu cánh thần tộc. Trần Diệp rất hưng phấn, hắn không thể lập tức lần nữa tiến hành vượt quan. Đáng tiếc chiến pháp huyện tháp mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, mỗi tuần chỉ có thể khiêu chiến hai lần. Nếu như hắn ngày mai không cách nào đánh bại sáu cánh thần tộc, cái kia lần sau nữa liền phải đợi đến hắn từ Khắc La Lạp Sâm Lâm trở về. Khoảng cách Khắc La Lạp Sâm Lâm giải phong cũng chỉ có không đến 5 ngày, không có thời gian chờ cuối tuần chiến pháp huyện tháp khiêu chiến số lần. Theo Trần Diệp từ khoang giả lập bên trong đi ra, dụng cụ trong phòng lần nữa lâm vào huyên náo bên trong. Đám người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên Trần Diệp lúc nào có thể đánh bại sáu cánh thần tộc thậm chí thông quan chiến pháp huyện tháp. Đối với cái này Trần Diệp cũng không có hứng thú tham dự. Từ huyện tháp lâu sau khi rời đi, Trần Diệp chưa có trở về biệt tự, mà là đi tới Khai Nguyên giáo khu mới. Đi tới lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới, hắn cho Trần Nhan gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm Trần Nhan thân ảnh liền xuất hiện ở đầu hành lang. Nhìn thấy Trần Diệp, Trần Nhan trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ thân sắc, nàng bước nhanh tới, "Tu à, ca, lão nhân gia ngài hôm nay không cần tu luyện sao? Thế mà bỏ được sang đây xem ta." Tại Trần Nhan xem ra, chính mình cái này ca ca đem võ đạo tu luyện đem so với thân nhân còn trọng yếu hơn, chính mình nếu là không đi xem hắn, hắn cơ bản không có khả năng chủ động tới chính mình. Hôm nay Trần Diệp thế mà lại chủ động sang đây xem nàng, thật đúng là đại cô nương lên tiểu hoa lần đầu tiên. Từ khi nàng tiến vào Kinh Nam Võ khoa đại học, trừ tới giúp nàng ra mặt lần kia, Trần Diệp đây là lần thứ nhất sang đây xem nàng. Cho nên Trần Diệp sẽ chủ động sang đây xem nàng, để Trần Nhan rất là ngoài ý muốn. Nếu là Trần Diệp biết mình muội muội là nghĩ như vậy, chính mình không biết lại làm vẻ mặt gì. Kỳ thực là cũng không phải là Trần Diệp không coi trọng Trần Nhan, cô muội muội này có thể là thân tình, thật sự là tu luyện nhiệm vụ quá bận rộn, căn bản không có nhiều thời gian, mà lại nếu là hắn không chăm chỉ tu luyện, không biết ngày đó liền phải bị người lặng lẽ cho xử lý. Bước vào võ đạo giới một năm qua này, hắn đắc tội người cũng không ít, bây giờ càng là có cái thẩm gia trong bóng tối đối với hắn nhìn chằm chằm, không nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, cái kia nên đón hắn chỉ có hủy diệt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hiện tại là một khắc cũng không dừng được, hôm nay có thể đến xem Trần Nhan, chủ yếu vẫn là bởi vì bế quan đã không cách nào tăng lên thực lực của hắn, lúc này mới có thời gian tới một chuyến. Mặt khác, chính là Trần Nhan tiến vào Kinh Nam võ khoa tổng cộng cũng liền hơn một tháng, không cần đến như cái tiểu bằng hữu mỗi ngày quan tâm. Còn nữa, Khắc La Lạp Sâm Lâm lập tức liền muốn mở ra, lần này Khắc La Lạp Sâm Lâm chi hành, hắn không biết muốn rời khỏi bao lâu, chỉ sợ ít thì nửa tháng, lâu là một hai tháng cũng có thể, cho nên trước khi đi, có một số việc hay là đến hướng Trần Nhan bàn giao một chút, miễn cho Trần Nhan đáo thời hậu lo lắng. Ngươi nha đầu này nói cái gì mê sảng, ta cũng không phải san phong ẩm lộ lao đạo sĩ, chỉ biết khổ tu không biết khói lửa nhân gian. Trần Diệp dở khóc dở cười nói ra. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Nhan bĩu môi lẩm bẩm một câu, có chút oán trách. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Trần Nhan đối với Trần Diệp thái độ dần dần từ khinh thị biến thành ngưỡng mộ. Trước kia Trần Nhan nhìn Trần Diệp ánh mắt vĩnh viễn mang theo vẻ khinh bỉ cùng ghét bỏ, đương nhiên cái này cũng không trách Trần Nhan, chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia Trần Diệp trong mắt tất cả mọi người đều là một cái nát đỡ không nổi tưởng kẻ bất tài. Tại nguyên chủ thời kỳ lúc, Trần Diệp chính là một cái không nghĩ tiến bộ, không hào hào học tập đầu đường xó chợ, đến cấp 3 Trần Diệp. Sau khi xuyên việt, hình tượng của hắn liền càng thêm để cho người ta ghen tị, mỗi ngày trừ đi ngủ chuyện gì không làm, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đổi ai có dạng này ca ca có thể không chê. Trần Nhan trước đó còn có thể nhận hắn người ca ca này liền đã rất tốt, tự nhiên là không có khả năng đối với hắn có sắc mặt tốt gì tốt thái độ. Bất quá bây giờ thì khác, hiện tại Trần Nhan tại Trần Diệp trước mặt dần dần biểu lộ ra muội muội tác phong, bắt đầu nũng nịu bán thảm, loại tình huống này đặt trước kia đều là không thể tưởng tượng. Đây hết thảy đều được quy công cho Trần Diệp cải biến. Người nhà đầu này, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Gặp Trần Nhan cái này dí dỏm dáng vẻ khả ái, Trần Diệp nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, làm cho tiểu nha đầu một mặt ưu oán. Đi, ca dẫn ngươi đi một nhà ăn lầu ba ăn ngon một chút. Nghe nói như thế, Trần Nhan tịnh lệ hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, ca, ngươi thật muốn mang ta đi một nhà ăn lầu ba ăn cơm không? Đó là tự nhiên, ca còn có thể gạt ngươi sao? Vậy cũng không nhất định, ta có thể nhớ kỹ ngươi trước kia cũng không có chớ gạt ta. Nói đến lừa gạt, tựa hồ khơi gợi lên Trần Nhan nghĩ lại mà kinh quá khứ, nàng tức giận hô hô phừng má. Trần Diệp nghe vậy không khỏi mặt mo đỏ ửng, khoan hay nói, nguyên chủ khi còn bé thật đúng là không ít lừa gạt Trần Nhan, nhất là khi còn bé ngày lễ ngày Tết nguyên chủ thường xuyên lại lấy các loại thủ đoạn lừa gạt Trần Nhan tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt. Hắn hiện tại cùng nguyên chủ ký ức cùng linh hồn sớm đã hòa làm một thể, đối với cái này hắn cũng là cảm động lây. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận nguyên chủ làm những chuyện hoang đường kia. Nha đầu, ngươi đang ép bước lại, ta đúng vậy dẫn ngươi đi. Trần Diệp cười uy hiếp. Không được, ngươi cũng nói ra khỏi miệng, cũng không thể đổi ý. Trần Nhan vội vàng chơi xấu khoác lên Trần Diệp cánh tay, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, tức giận biểu lộ quét sạch sành sanh. Nói đùa, đây chính là một nhà ăn lầu ba thiệt à? Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Một nhà ăn lầu ba đồ ăn, danh xưng siêu năng chọn gói, bên trong có bát chân tám chim, ngũ ẩn tiên ba cùng các loại thiên tài địa bảo, linh thực linh chu, những vật này đối với chuẩn võ giả cùng võ giả vậy cũng là vật đại bổ, đối với tu luyện rất có ích lợi. Đương nhiên tu luyện chỗ tốt vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là ăn ngon nha. Nghe nói cái này siêu năng chọn gói vô cùng ăn ngon, đến qua người liền không có một cái khó mà nói nghe đồn siêu năng chọn gói có thể so với trên trời mỹ vị tiên hảo, bình tương ngọc lộ. Trần Nhan tự nhiên cũng rất thấy thèm. Trần Diệp đưa tay tại Trần Nhan gõ nhẹ một cái, mỉm cười nói nhìn không ra a. Ngươi nha đầu này diễn kỹ thu phóng tự nhiên, hay là lao hí của ta? Tại Trần Diệp cùng Trần Nhan nói chuyện với nhau thời khắc, từng cái đầu từ khác nhau tầng lầu trong cửa sổ rũ ra, từng cái hâm mộ nhìn xem Trần Nhan. Ai? Thật hâm mộ Trần Nhan a. Ta nếu là cũng có như thế một người ca ca thương ta liền tốt. Đúng vậy a. Có một cái thiên tài như vậy ca ca bà bọc, Trần Nhan thực sự quá hạnh phúc, bây giờ nàng xem như có thể ở trường học sông pha, chính là những cái kia bản bộ võ khoa sinh cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Ân, ta nghe nói ca ca của nàng bây giờ ở trường học thế nhưng là nhất đẳng thiên tài, nghe nói trước đó không lâu hắn lấy nhị phẩm võ giả chi thân đánh bại một vị tam phẩm võ giả, cái này có thể vượt cấp khiêu chiến nha. Nghe đồn có thể vượt cấp khiêu chiến người, tương lai là rất có thể trở thành tông sư, bực này có thể khai tông lập phái một phương cự phách. Các ngươi có nghe hay không, anh hắn giống như muốn dẫn nàng đi một nhà ăn lầu ba ăn tiệc. Ta có thể nghe nói, lầu ba tiệc danh xương siêu năng chọn gói, không chỉ có mỹ vị, còn có thể tăng lên trên diện rộng chuẩn võ giả nội khí giá trị. Bây giờ Trần Nhan cảnh giới đã rất gần cực hạn thái, cái này siêu năng chọn gói sợ là có thể làm cho nàng trực tiếp trở thành cực hạn thái. Như vậy, các loại khảo hạch kỳ kết thúc, nàng không chỉ có thể lưu tại trường học, lưu thông máu sẽ còn bị trường học đặc biệt sách vì bản bộ võ khoa sinh. Ai, càng nghĩ càng hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, chúng ta nhưng không có một cái có thể mang bọn ta tiêu phí toàn năng chọn gói ca. Ngươi chính là tại bản bộ võ khoa sinh bên trong sâu cái kẻ ngốc, cũng sẽ không có người nguyện ý dẫn ngươi đi tiêu phí toàn năng chọn gói, phải biết một nhà ăn lầu ba tiêu phí, chí ít đều được hơn vạn linh thạch, chính là bản bộ võ khoa sinh bên trong cũng chỉ có đứng đầu nhất một nắm thiên tài cùng con em thế gia có thể tiêu phí nổi, chúng ta loại này ngay cả linh thạch đều chưa sơ qua. Ngươi, cũng đừng nghĩ. Hành lang ở giữa, các loại hâm mộ thanh em bên thai không dứt. Lầu dưới Trần Diệp, Trần Nhan huynh muội tự nhiên cũng nghe đến. Trần Diệp ngược lại là không có gì biểu lộ, loại này hâm mộ thanh em hắn nghe nhiều, đã không có cảm giác gì mà Trần Nhan tự nhiên là một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Thậm chí đều không tự chủ ngóc lên lồng ngực, kéo lại Trần Diệp cánh tay là càng ngày càng gấp, tựa hồ sợ người khác ca ca của mình cướp đi mở dạng. Nàng rất hưởng thụ loại này bị người hâm mộ cảm giác. Đây cũng là nhân chi thường tình, lòng hư vinh ai cũng có, ai cũng tránh không được. Ca, chúng ta đi thôi. Ta đã đói chịu không được. Trần Nhan thác lấy Trần Diệp tay thuốc giục nói. Người gấp gáp cái gì nha, nhà ăn cũng chạy không được. Trần Diệp cười lắc đầu, bất quá dưới chân tăng nhanh mấy phần. Sau khi hai người đi, lầu 4 gian nào đó trong ký túc xá truyền đến mấy cái nữ hài nói chuyện với nhau âm thanh. Lý Vi Vi, ta nhớ được ngươi cùng Trần Nhan tựa như là một cái ký túc xá đi. Ngươi làm sao không đi theo Trần Nhan cùng đi nha? Ta tin tưởng ngươi nếu là đề nghị nói, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Ta đi làm thôi. Người ta ca ca mời mình muội muội ăn tiệc, ta đụng náo nhiệt này làm gì? Lại nói, anh hắn dám xin mời, ta cũng không dám ăn nha. Toàn năng chọn gói ta có thể ăn không dậy nổi, nhân tình lớn như vậy một khi thiếu, đợi ta sợ là cũng không trả nổi. Cắt, cơ hội tốt như vậy, không biết tranh thủ, uổng công thật không biết ngươi tại thận trọng cái gì, mặt mũi sao? Cùng tu vi võ đạo so ra, mặt mũi không đáng một đồng. Phải biết không thiếu nữ hải vì tu luyện đây chính là ngay cả trình tiết đều bán đi, ngươi liền vì mặt mũi này mặt giả bộ, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cũng đã biết siêu năng chọn gói chí ít có thể để ngươi nội khí giá trị tăng lên 30 cháy, ngươi bây giờ nội khí giá trị 180 cháy, 30 cháy liền có thể để cho ngươi đột phá 200, mà nội khí giá trị chỉ cần đạt tới 200 cháy trở lên, ngươi liền nhất định sẽ không bị trường học chân tuyển rơi. Đây chính là lưu tại trường học cơ hội tốt a. Đúng vậy a. Vivi, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nhưng liền không có a. Vivi, ngươi đổi đi lên, khả năng còn kịp, đừng chờ người ta ăn xong trở về, ngươi lại hối hận. Nghe được mấy người mồm năm miệng mười nói, Lý Vivi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ dãy rủa. Nàng đích xác cùng Trần Nhan là bạn cùng phòng, quan hệ cũng coi như hòa hợp, nhưng cũng chỉ là hòa hợp thôi, tốt không đến được khuê mật tốt tình trạng. Trần Nhan chân chính khuê mật là Diêm Nhã cùng Tần Tuyết, để nàng đi ăn nhờ ở đầu, nàng thật đúng là kéo không xuống cái mặt này. Nàng mặc dù hào môn xuất thân, nhưng giàu có nhà, phụ mẫu đều là công viên, từ nhỏ đến lớn nàng đều là người khác trong miệng tiên tri tiêu tử, tại không có đạt được người khác mời tình huống dưới, chủ động đi định nọt người khác lấy ăn nhờ ở đầu, loại sự tình này đối với nàng mà nói quá mức xấu hổ lớn mật, nàng thật làm không được. Vùng vẫy một lát sau, Lý Vi Vi vẫn là không có đi ra cửa đuổi Trần Nhan huynh muội. Những người khác thấy thế không khỏi lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, bất quá Lý Vi Vi không đi, những người khác cũng không thể thay nàng đi, dù sao bọn hắn cùng Trần Nhan một chút quan hệ cũng không có, ngay cả lời đều không có nói qua, phàm là các nàng nếu là cùng Trần Nhan nói chuyện qua, thậm chí có chút như vậy một chút xíu quan hệ, hiện tại các nàng đều đuổi theo. Khai Nguyên tiểu khu cửa chính, hai đạo tịch lệ thân ảnh chính chân chân có thần nhìn qua bản bộ phương hướng. Nha nha, ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội nha. Chỉ có chủ động xuất kích mới có cố sự, người ta thế nhưng là bản bộ nhân vật phong vân, nhớ thương hắn nữ hải sợ là năng Đàm Châu thị chụp tới các ngươi Sở Dương thị, ngươi nếu là lại như thế thận trọng xuống dưới, đến lúc đó có ngươi khóc. Tần Tuyết quay đầu nhìn về phía bên người Diêm Nhã tận tình quyên nhủ. Nghe được Tần Tuyết lời nói, Diêm Nhã lại là không nhúc nhích lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trần Diệp huynh muội đi xa, thản nhiên nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, mặt khác, ta cũng không muốn làm trèo lên cảnh cây cao phượng hoàng, mà bây giờ hắn quá mức lóa mắt. Ta không muốn trở thành một cái dấu ở trong bóng tối người, các loại ngày đó ta có thể bình thường hắn thời điểm. Rồi nói sau. Nói xong, Diêm Nhã đầu cũng không trở về hướng phòng luyện công mà đi. Ai? Tội gì khổ như thế chứ? Thật tốt cơm chùa không ăn, không phải gặm xương cứng. Nhìn qua Diêm Nhã bóng lưng, Tần Tuyết thở dài, lập tức bước nhanh đuổi theo. Bóng đêm giáng lâm. Mang theo Trần Nhan bảo ăn một bữa siêu năng chọn gói sau, Trần Diệp trở lại biệt thự. Một trận này Trần Diệp điểm phải là cao nhất quy cách siêu năng chọn gói, một trận xử lý 200.000 linh thạch, đôi này võ giả tầm thường mà nói, cơ bản nghĩ cũng không dám nghĩ tiêu phí. Bất quá đối với Trần Diệp tới nói, chẳng qua là chút lòng thành, nhiều nước mà thôi. Tuy nói hệ thống tăng cấp tiêu hao 1 tỷ linh thạch, nhưng trong nhận không gian vẫn như cũ còn có hơn 100 triệu linh thạch, ăn siêu năng chọn gói đây còn không phải là chút lòng thành, còn nữa hắn tùy tiện bán thành tiền một chút tài nguyên đều có thể lần nữa phát nhanh, 20 mấy vạn linh thạch thật không tính là gì. Bữa này siêu năng chọn gói cũng là đem Trần Nhan nha đầu này cho ăn xấu rồi. Cơm ở giữa Trần Diệp cũng đem chính mình sắp đi lịch luyện sự tình cùng Trần Nhan bàn giao một phen, đồng thời cũng cho Trần Nhan một đống lớn đột phá nhất phẩm võ giả cần đan dược, thiên tài địa bảo những vật tư này cùng nàng trở thành nhất phẩm võ giả sau cần có tài nguyên tu luyện. Bữa này siêu năng chọn gói qua đi, Trần Nhan tu vi nhất định phóng đại, siêu năng chọn gói đối với hắn Trần Diệp tu luyện không có gì dùng, hắn ăn tối đa cũng liền hình cái ăn uống nhanh chóng, nhưng Trần Nhan khác biệt, siêu năng chọn gói đối với nàng loại này chuẩn võ giả hay là hiệu quả nhanh chóng tiêu hóa siêu năng chọn gói mang tới tăng thêm sau, tiến vào cực hạn thái không là vấn đề. Đến lúc đó Trần Nhan liền muốn đứng trước đột phá nhất phẩm võ giả nan quan. Bất quá có Trần Diệp tài nguyên gia trì, Trần Nhan đột phá nhất phẩm võ giả hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng những chuyện này, Trần Diệp đều được sớm an bài, miễn cho lần này đi khắc La Lạp Sâm Lâm sau, chỉ hoan Trần Nhan tiến độ tu luyện. Chương 1761, chương 1761, 1761 một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Từ trên giường đứng lên, Trần Diệp tại biệt thự trên đồng cỏ luyện một hồi kiếm chiêu hoạt động bên dưới gân cốt. Tối hôm qua hắn không có tu luyện, mà là hảo hảo ngủ một giấc. Dù sao hiện tại không có sung túc trồng cảnh tài nguyên, hắn cũng rất khó tăng lên. Sau khi rửa mặt, đơn giản ăn một chút đặc chế linh thực sau, Trần Diệp liền chuẩn bị trước khi ra cửa hướng phòng luyện công. Cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm lập tức liền muốn giải phong rất nhiều chuyện cùng chú ý hạng mục hay là được nhiều giao lưu trao đổi. Lần trước hắn cùng Chu Bách An hai người chính là không làm tốt sung túc chuẩn bị, liền trực lăng lăng đi. Rất nhiều liên quan tới Khắc La Lạp Sâm Lâm tin tức đều không hề hiểu rõ đúng chỗ, vì thế hai người đến tiếp sau tại Khắc La Lạp Sâm Lâm tao ngộ rất nhiều nguy cơ, kỳ thật rất nhiều nguy hiểm nguyên chỉ cần đầy đủ hiểu rõ chính là có thể tránh khỏi. Nhất là lần này còn có tưởng nhất phàm loại người mới này muốn cùng nhau đi tới, rất nhiều chuyện đến sớm hướng nó nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó gặp được nguy hiểm chuẩn bị ở sau đủ luống cuống, còn nữa hắn còn phải đem chính mình đến tiếp sau tại Khắc La Lạp Sâm Lâm kế hoạch cùng đám người thông thông khí, các loại tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm sau, hắn khẳng định là muốn đám người tách ra lịch luyện, cũng không phải hắn ghét bỏ đám người thực lực không đủ, mà là hắn muốn đi khu hoạch tâm tìm kiếm săn giết biến chủng khắc la lạp cùng cao cấp khắc la lạp. Đối với những người khác mà nói, khu hoạch tâm hay là quá mức nguy hiểm, lấy đám người đại đa số người thực lực đối đầu biến chủng khắc la lạp cùng cao cấp khắc la lạp đó chính là tự tìm đường chết. Mấu chốt là trước mắt hắn cũng còn không có cùng hai loại khắc la lạp giao thủ qua, có thể hay không tại gặp được hai loại khắc la lạp lúc bảo hộ đám người, hắn căn bản không có nắm chắc. Mặt khác, đội ngũ đại đa số người cảnh giới đều tại trồng cảnh tâm giai, tại khắc la lạp xâm lâm nội địa cùng khu vực trung ương đi săn hoàn toàn đã đủ dùng. Hai địa phương đều có trung đê cấp khắc la lạp, thậm chí cấp 2 dị thú, có thể hay không đạt tới tôi luyện chính mình cùng thu hoạch tài nguyên nhu cầu, không cần đến mạo hiểm đi khu hoạch tâm, thậm chí càng thâm nhập địa phương. Mà Trần Diệp khác biệt, trước mắt áp xúc khắc la lạp tinh thể đối với hắn cơ bản đã vô dụng, muốn tăng thực lực lên nhất định phải đi khu hoạch tâm sông sáo. Còn nữa, trên người hắn có hai đầu biến chủng khắc la lạp tin tức, hắn không có đạo lý không đi. Cho nên liên quan tới chính mình đến tiếp sau hành động cùng kế hoạch, hắn tự nhiên đến sớm đám người nói một chút. Mặt khác, trước khi đi khẳng định là muốn dùng ngọc phù truyền tin lẫn nhau khắc lục đối phương khí tức, để đến lúc đó tại khắc la lạp xâm lâm sau khi tách ra bảo trì thông suốt giao lưu. Dù sao khắc la lạp xâm lâm thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết đi đằng sau sẽ phát sinh cái gì, bảo trì thông suốt giao lưu con đường vẫn là vô cùng có cần phải, miễn cho đến lúc đó một phương có việc lại không cách nào thông chi một phương khác. Lần trước cũng là bởi vì hắn cùng Lý Nguyên Hạo trước đó một mực bảo trì câu thông con đường, mới tránh khỏi rất nhiều bi kịch phát sinh. Nhưng mà Trần Diệp cái này mới ra tay liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo người để Trần Diệp có chút kinh ngạc. Tạ học trưởng, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Điện báo người là Tạ Lâm Sơ. Trần Diệp, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Điện thoại đầu kia truyền đến Tạ Lâm Sơ thanh tịnh thanh âm. Hàn Huyên không có vài câu, Trần Diệp gật đầu cúp điện thoại. Tạ học trưởng tìm ta? Sẽ là chuyện gì đâu? Lúc này hắn mặt mày hiện lên một vòng ý vị sâu xa thần sắc. Tạ Lâm Sơ có chuyện tìm hắn thương lượng, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn thiếu Tạ Lâm Sơ một cái nhân tình, nhưng hắn cùng đối phương quan hệ trong đó cũng giới hạn tại đối phương đã giúp hắn. Tuy nói không tính là bắn đại bác cũng không tới giới hạn, nhưng muốn nói đối phương có chuyện tìm hắn, hắn thật đúng là nghĩ không ra là có chuyện gì. Điểm ấy Tạ Lâm xuất hiện ở trong điện thoại cũng không nói. Bất quá cứ việc không rõ ràng Tạ Lâm Sơ tìm làm gì, nhưng Trần Diệp hay là một tiếng đáp ứng. Nói thế nào Tạ Lâm Sơ đều đã cứu hắn, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, dù sao hắn hiện tại cũng có thời gian. Sau 5 phút, cao giáo đại học năm 2 bộ mỗi ta phòng luyện công diễn võ trường. Tổ đội. Trần Diệp ánh mắt quái dị quét mắt trước Tạ Lâm Sơ, lại nhìn một chút phía sau hắn Giang Triệt, Kỷ Nguyên Kiêu cùng một nam một nữ khác hai cái gương mặt lạ, hắn chẳng thể nghĩ tới Tạ Lâm Sơ cái gọi là sự tình, lại là mời chính mình gia nhập đội ngũ của hắn, cùng một chỗ chinh chiến khắc la lạp xâm lâm. Lúc này Kỷ Nguyên Kiêu đang điên cuồng hướng Trần Diệp nháy mắt, tựa hồ phi thường chờ mong sự gia nhập của hắn. Không sai, mấy ngày nữa khắc la lạp xâm lâm không liền muốn giải phong sao? Lần này giải phong sau khắc la lạp xâm lâm có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc thù, áp lực cùng cạnh tranh có lẽ lại so với trước đó càng thêm kịch liệt, cho nên ta liền nghĩ tổ kiến một chi cường lực đội ngũ, mà Trần Diệp ngươi chính là trước mắt đội ngũ chúng ta lý tưởng nhất một trong những người được lựa chọn, không biết ngươi thấy thế nào? Tạ Lâm Sơ mỉm cười nhìn Trần Diệp. Cái này, có thể muốn để Tạ học trưởng thất vọng, ngươi hẳn phải biết ta đã có đội ngũ, mà trước mắt ta cũng còn không có dự định đổi đội ngũ. Trần Diệp không có quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp tự tuyệt Tạ Lâm Sơ đề nghị. Tuy nói Tạ Lâm Sơ đối với hắn có ân, nhưng muốn để hắn vì thế vứt bỏ vốn có đồng đội, hắn có thể làm không đến. Về phần Tạ Lâm Sơ nói tới tình huống đặc biệt cùng áp lực cùng cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt là có ý gì, hắn rất nghi hoặc cũng rất tò mò, có thể làm cho một vị bước vào làm bằng kim loại ngân cốt nhị phẩm trồng cảnh ngũ giai cảm thấy áp lực lớn như núi, thậm chí vì thế tập kết trường học cao cấp nhất một nhóm thiên tài cùng cường giả, lại nghĩ đến kéo hắn nhập bọn, hành động này cũng có chút ý vị sâu xa. Nếu như chỉ là săn giết cao cấp khắc la lạp còn đến mức để Tạ Lâm Sơ cảm thấy có áp lực, càng không đến mức để hắn nhọc lòng tụ tập nhiều người như vậy, phải biết đội ngũ càng nhiều người đến lúc đó có khả năng phân phối lợi ích lại càng ít. Chẳng lẽ là vì săn giết biến chủng khắc la lạp? Trần Diệp trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bất quá mặc kệ Tạ Lâm Sơ tại sao muốn mời hắn về chỗ, hắn đều khó có khả năng vứt bỏ Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An, Tưởng Nhất Phàm bọn người gia nhập Tạ Lâm Sơ đội ngũ. Nghe được Trần Diệp gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Tạ Lâm Sơ, đôi kia nam nữ xa lạ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tạ Lâm Sơ trên mặt hiện lên một vòng tiếc nuối, bất quá hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói, Trần Diệp, ngươi không suy tính một chút sao? Lần này khắc la lạp chi hành nhưng khác biệt thường ngày a. Trần Diệp không do dự, trực tiếp lắc đầu. Lại thế nào không như bình thường, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ đồng đội. Kỷ Nguyên Tiêu thấy thế gấp, vội vàng khuyên nhủ, Trần Diệp lao đệ, ngươi đừng cự tuyệt nhanh như vậy a. Ngươi nếu không tại chăm chú suy tính một chút, chúng ta những người này tổ đội, đó là cường cường liên hợp a. Lần này khắc la lạp xâm lâm bên trong cạnh tranh khẳng định xa so với trước đó kịch liệt, một mình ngươi khẳng định cũng được. Không chỉ có không có cách nào cùng người khác cạnh tranh, thậm chí còn có thể rất nguy hiểm. Kỷ học trường, ta không phải một người, ta cũng có đồng đội. Trần Diệp cải chính. Ta biết ngươi có đồng đội, nhưng ngươi những đồng đội kia đều quá yếu nha. Cũng liền Lý Nguyên Hạo thực lực miễn cưỡng vẫn được, những người khác đối với ngươi cơ bản không có gì trợ giúp. Kỷ Nguyên Kiêu lắc đầu nói ra. Nghe nói như thế, Trần Diệp trong mắt lóe lên một tia không vui, hắn lạnh giọng phản bác, yếu sao? Ta không cảm thấy bọn hắn yếu, bọn hắn chỉ là càng tuổi trẻ tu luyện thời gian ngắn thôi. Còn nữa, coi như bọn hắn yếu, ta cũng không thể là vì này vứt bỏ bọn hắn, nếu không ta Trần Diệp chẳng phải là thành nay tần mai sở cỏ đầu tường. Lời nói này đến Kỷ Nguyên Kiêu sắc mặt đỏ bừng, đông cảm giác xấu hổ vô cùng. Hắn cũng ý thức được chính mình mới vừa nói bậy, lúc này cũng là ngậm miệng lại, không tiếp tục khuyên. Trần Diệp nói đúng, nếu là vì gia nhập càng đội mạnh hơn ngũ, mà vứt bỏ vốn có đồng đội cái kia không thành bội bạc cỏ đầu tường sao? Người như vậy coi như thật gia nhập đội ngũ của bọn hắn, sợ là đối với đội ngũ cũng là tác dụng phụ. Gặp bầu không khí có chút không đúng, Tạ Lâm Sơ vội vàng giải thích nói, Trần Diệp, ngươi đừng hiểu lầm, Lao Kỳ hắn không phải muốn cho ngươi vứt bỏ hiện tại đồng đội. Nghe được Tạ Lâm Sơ nói như vậy, Kỳ Nguyên Kiêu cũng liền vội vàng gật đầu. Tuy nói thật sự là hắn chướng mắt Trần Diệp những đồng đội kia, nhưng hắn thật đúng là không phải hy vọng Trần Diệp bội bạc vứt bỏ đồng đội. Trần Diệp, nói thật ra, thân ngươi có chỗ điểm này, ta là biết đến nha. Trần Diệp lẳng lặng nhìn xem Tạ Lâm Sơ, nếu biết ta có đồng đội còn có mời ta. Hắn cũng thật muốn biết Tạ Lâm Sơ là nghĩ thế nào. Tạ Lâm Sơ tiếp tục nói, mọi người tổ đội mục đích không phải là vì giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng kỳ thật, Trần Diệp chính ngươi trong lòng hẳn là cũng rất rõ ràng, Lý Nguyên Hạo bọn hắn cùng ngươi đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bọn hắn tồn tại không cho được ngươi bất kỳ trợ giúp nào, tương phản bọn hắn sẽ còn là của ngươi liên lụy, các ngươi tổ hợp, bất quá là một phương nằm ngoài một phương khác trên thân hút máu, cái này hiển nhiên không thích hợp, mà lại mấu chốt là mục tiêu của các ngươi cũng không giống nhau, ngươi cũng đừng nói ngươi đi khắc La Lạp xâm lâm chỉ là vì săn, giết những cái kia trung đê cấp khắc La Lạp, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi khẳng định là muốn đi khắc La Lạp xâm lâm khu hoạch tâm đi săn cao cấp khắc La Lạp thậm chí biến chủng khắc La Lạp, mà bọn hắn khẳng định là không có cách nào cùng ngươi đi khu hoạch tâm. Trần Diệp nghe được lông mày có chút nhíu lên. Quả thật Tạ Lâm Sơ nói có đạo lý, thật sự là hắn muốn đi khắc La Lạp xâm lâm khu hoạch tâm, cũng xác thực muốn cùng Lý Nguyên Hạo bọn người tách ra, nhưng đây cũng không phải là hắn bức bỏ đồng đội lý do a. Tựa hồ đoán được Trần Diệp ý nghĩ, Tạ Lâm Sơ tiếp tục nói, đương nhiên ta không phải để cho ngươi bức bỏ hiện tại đồng đội, ngươi nếu là thật từ bỏ hiện tại đồng đội, ta còn thực sự không dám mời ngươi, ý của ta kỳ thật rất đơn giản, ngươi hoàn toàn có thể đi trở về cùng Lý Nguyên Hạo bọn hắn thương nghị một chút, ngươi không cần rời khỏi hiện tại đội ngũ, ngươi có thể tạm thời tách ra khỏi bọn họ hành động, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Có lẽ ngươi cũng có thể đồng thời gia nhập hai đội chúng ta ngũ, cái này cũng không xung đột. Trần Diệp ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Lâm Sơ lời nói này đến tình chân ý thiết, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, xem ra hắn là thật hy vọng Trần Diệp gia nhập bọn hắn, vì thế hắn không có thay Trần Diệp suy nghĩ rất nhiều, thậm chí thay Trần Diệp nghĩ kỹ lý do. Bất quá Trần Diệp vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt. Xin lỗi, ta học trưởng, ta không thể gia nhập các ngươi, ta đã có kế hoạch của mình. Nói thật Tạ Lâm Sơ ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt, thấy hắn suy tính rất nhiều, đã giải quyết đạo đức của hắn gánh vác, cũng rất phù hợp hắn hiện tại lợi ích suy tính, nhưng hắn hay là không thể gia nhập Tạ Lâm Sơ đội ngũ, cũng không phải bởi vì không cách nào cùng Lý Nguyên Hạo bọn hắn giải thích, nói thật dựa theo Tạ Lâm Sơ đề nghị, hắn gia nhập hai cái đội ngũ, Lý Nguyên Hạo bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối, lần này tiến vào khắc La Lạp xâm lâm hắn trên thực chất cũng sẽ không cùng Lý Nguyên Hạo bọn người cùng một chỗ hành động, cái này cùng gia nhập Tạ Lâm Sơ đội ngũ cùng một chỗ hành động cũng không có gì khác biệt. Nhưng là hắn hay là không muốn gia nhập Tạ Lâm Sơ đội ngũ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước mắt 5 người, trừ Tạ Lâm Sơ bên ngoài, những người khác hắn cũng tin không nổi, Giang Triệt cùng Kỷ Nguyên Kiêu cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, hai người làm người hắn cũng không hiểu rõ, mà khác một nam một nữ kia thì càng khỏi phải nói, trừ Tạ Lâm Sơ vừa rồi cho giới thiệu cơ sở tin tức bên ngoài, hai người tin tức hắn là trống rỗng, mà làm đồng đội trọng yếu nhất cũng không phải là thực lực mà là tín nhiệm, một cái không có tín nhiệm cơ sở đoàn đội, không những không có khả năng hợp tác cùng có lợi, ngược lại là tai nạn tính. Thậm chí thời điểm then chốt có thể sẽ xuất hiện phản bội các loại tình huống, Trần Diệp cũng không muốn đem phía sau lưng giao cho những này không cách nào tín nhiệm người. Mặt khác, hắn cũng xác thực có kế hoạch của mình, hắn nắm giữ hai đầu biến chủng khắc La Lạp vị trí tin tức, nếu như gia nhập Tạ Lâm Sơ đội ngũ, vậy cái này sự kiện có nên hay không nói cho Tạ Lâm Sơ bọn hắn đâu? Nếu như đội ngũ cùng một chỗ săn giết hai đầu biến chủng khắc La Lạp, vậy coi như đội ngũ vẫn là hắn đây này. Những ích lợi này vấn đề tại không cách nào tin lẫn nhau dưới điều kiện, có thể sẽ dẫn đến tai nạn tính hậu quả, Trần Diệp không dám đi cược còn lại 4 người nhân phẩm. Gặp Trần Diệp lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, bên cạnh đôi kia nam nữ xa lạ rốt cục ngồi không yên. Trong đó cái kia tư thái thon thả thân mang màu đen bó sát người quần áo luyện công nữ hài hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn xem Trần Diệp, giễu cợt nói, "Trần Diệp đúng không? Chúng ta mời ngươi đó là để mắt ngươi, ngươi ra sức khước từ sẽ không thật sự coi chính mình là cái nhân vật đi." "Không có ý tứ, ta không nói ta là nhân vật, ta chỉ là lành nghề làm chính mình đang lúc quyền lực mà thôi, chẳng lẽ lại các ngươi mời, ta liền nhất định phải ra nhập thôi." Trần Diệp lạnh giọng phản kích, nếu đối phương chủ động bày mặt, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí. Trần Diệp phản kích, lập tức để nữ hải sù lông nàng có chút khó tin nhìn xem Trần Diệp, ngươi dám nói như vậy với ta? Ta vì cái gì không dám? Trần Diệp ánh mắt không e dè cùng nữ hải đối mặt. Dựa theo Tạ Lâm Sơ vừa rồi giới thiệu, một nam một nữ này đều là năm thứ 3 đại học bộ học sinh, so với hắn lớn 2 cấp, cái kia áo trắng tóc dài tết tóc đuôi ngựa thanh niên gọi Lý Tần, mà dáng người này thon thả người mặc bó sát người quần áo luyện công đang cùng chính mình rằng có nữ hải gọi Đường Thải Y, hai người đều là tam phẩm võ giả. Trần Diệp mới đầu nghe được hai người đều là tam phẩm võ giả lúc cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới lần này khắc La Lạp xâm lâm giải phong lại hấp dẫn đến tam phẩm võ giả. Theo lý thuyết tam phẩm trồng cảnh võ giả cơ bản đều là đi khắc La Lạp thế giới bên trong đi săn khắc La Lạp, có rất ít tam phẩm võ giả sẽ đi khắc La Lạp xâm lâm cùng nhị phẩm võ giả cạnh tranh tài nguyên, điểm ấy liền cực kỳ không tầm thường, khả năng lần này khắc La Lạp xâm lâm giải phong thật có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Làm tam phẩm trồng cảnh võ giả hai người cũng hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, bất quá đó là tương đối những người khác mà nói, Trần Diệp tự nhiên là không thể nào để cho người khác cưỡi đến trên đầu của hắn đi đấy. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Trần Diệp đối chọi gay gắt, để Đường Thải Y đi thần sắc càng thêm lạnh như băng, trên thân không tự chủ được chảy ra một cỗ bạo ngược chi khí, cái này khiến nàng nguyên bản cũng có chút cay nghiệt diện mạo có vẻ hơi dữ tợn. Cần ăn đòn. ngươi cũng phải có bản sự này. Trần Diệp không yếu thế chút nào về đối. Hiện tại tân sinh đều phách lối như vậy thôi. Rất tốt. Đường Thải Y ánh mắt nhắm lại, một đôi mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, giống như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Diệp, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, bất quá đây không phải đối đãi tiền bối nên có thái độ, đã ngươi không hiểu cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, vậy hôm nay liền để ta cái này làm học tỷ đến dạy dỗ ngươi. Chương 1762, chương 1762, 1762 Đường học tỷ Tạ Lâm Sơ đưa tay muốn ngăn lại, nhưng đã tới đã không kịp, tại hắn đưa tay sát na, Đường Thải Y đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Trần Diệp lao đến. Trên người nàng đột nhiên ngưng tụ ra cường đại đao thế, bàn tay thành đao hướng Trần Diệp bổ tới. Trần Diệp thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ tới đối phương như thế không thể diện, một lời không hợp liền động thủ, bất quá hắn xưa nay không là một cái mặc cho người khi dễ chủ, nếu đối phương muốn chiến vậy liền chiến tốt. Tại Đường Thải Y đánh tới trước, Trần Diệp liền chủ động nên đón tiếp lấy. Phòng luyện công thoáng chốc vang lên một trận tiếng nổ. Hai người tốc độ đều đột phá gấp trăm lần phù quan cảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Cái này Đường Thải Y thì thực lực hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, cùng Trần Diệp có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đục thân thịt người đỏ sức lại nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Nàng cùng trước đó Trần Diệp đánh bại cái kia thẩm sáng ngạnh thực lực tương cận, hai người đều là tam phẩm trồng cảnh lục giai võ giả, cũng đều là vạn linh võ giả, nàng một tay linh lực hóa cương dùng đến không thể so với thẩm sáng xoa. Bất quá cùng thẩm sáng khác biệt, cái này Đường Thải Y thì hẳn là không có nắm giữ tuyệt học, nàng cũng không có như thẩm sáng như vậy cho Trần Diệp mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Hai người tay không tấc sắt đối oanh mười mấy chiêu sau, Đường Thải Y liền đã rơi vào hạ phong. Nàng mặc dù ngạnh thực lực cùng Trần Diệp tương cận, nhưng dù sao không có làm bằng kim loại ngân cốt, bàn về vật lộn nàng không phải Trần Diệp đối thủ, cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mà khác kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng kỹ xảo so với thẩm sán cũng kém một chút, cùng Trần Diệp càng không cách nào so với. Lại đối đánh bài quyền. Trần Diệp một quyền đánh vào ngực nàng, đem đánh bay ra trăm mét. Làm bằng kim loại ngân cốt. Xem ra nghe đồn không giả nha. Đường Thải Y khỏe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn xem Trần Diệp, một tấm cay nghiệt trên khuôn mặt lộ ra càng phát ra dữ tợn, trước đó, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua Trần Diệp đại danh. Cũng đã được nghe nói Trần Diệp đánh bại Thẩm Sán sự tích, bằng không bọn hắn hai liền sẽ không đồng ý Tạ Lâm Sơ mời Trần Diệp về chỗ. Bất quá đối với Trần Diệp đánh bại Thẩm Sán chuyện này, trong nội tâm nàng là có chút hoài nghi, một cái sinh viên đại học năm nhất lại vẫn chỉ là nhị phẩm trồng cảnh tứ giai võ giả, tại lôi đài xử lý nắm giữ tuyệt học Thẩm Sán, việc này dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa mới phen này giao thủ qua đi, nàng xem như có chút tin tưởng nghe đồn là sự thật. Tức là vạn linh võ giả lại là làm bằng kim loại ngân cốt, dạng này nội tình đích thật là có cơ hội đánh bại Thẩm Sán. Bất quá tán thành Trần Diệp thực lực là một chuyện, nhưng đối phương để nàng cảm thấy phẫn nộ lại là một chuyện khác. Lúc này nội tâm của nàng lại cực kỳ không cam lòng cùng biệt khuất, để một cái sinh viên đại học năm nhất cho chính diện áp chế, cái này khiến tự kiểm chế tiền bối thân phận nàng làm sao có thể tiếp nhận. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận, ta để cho ngươi trả giá đắt." Đường Thải Y ỉa gào thét một tiếng, lần nữa hướng Trần Diệp lao đến. Bất quá lần này nàng không có ở không biết tự lượng sức mình cùng Trần Diệp vật lộn, mà là lấy ra bí ngân đao hướng Trần Diệp bổ tới. Nàng quanh thân tam trọng đao ý bao phủ, khí thế cuồng bạo như vòi rồng. Trần Diệp thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng lấy ra binh khí nên đón tiếp lấy. Trần Diệp, Đường học tỷ, các ngươi đừng đánh nữa, có chuyện hảo hảo nói không được sao? Tạ Lâm Sơ cho mày, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng cũng lực bất tòng tâm, mặc kệ là Trần Diệp hay là Đường Thải Y thực lực đều tại phía xa trên hắn, cưỡng ép xông đi lên ngăn lại hai người, không khác châu chấu đá xe. Làm sao hai người đã đánh lên đầu, căn bản cũng không để ý tới hắn hò hét. Chanh chanh chanh, đao kiếm giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Mà đao ý kiếm ý va chạm giống như hai đoàn cao áp đám mây chạm vào nhau, va chạm ra vô số lôi điện. Hai người giao chiến dư ba tràn lan, giống như kình khí vô hình ở phòng luyện công tàn phá bừa bãi, đâm vào bốn phía trên vách tường kim loại, phát ra lốp bốp thanh thúy tiếng vang. Đường Thải Y ỉa đao pháp sát thực không tầm thường, so với nàng vật lộn mạnh không ít, nhưng nhìn ra được trùng quy là thiếu kinh nghiệm thực chiến, một phen giao kích sau, nàng hay là dần dần đã rơi vào hạ phong. Tại va chạm hơn trăm hiệp sau, Đường Thải Y ỉa bị Trần Diệp một kiếm chém bay, ngực phần bụng bị chặt ra một đạo cánh tay dáng dấp vết thương, lộ ra da thịt tuyết trắng, bất quá máu vết thương thịt lật ra ngoài, nhìn xem có chút dữ tợn. Chương 1763, chương 1763 đáng chết người rời khỏi trăm mét ổn định thân hình, Đường Thải Y sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nàng giận không kềm được nhìn chằm chằm Trần Diệp, hai mắt đều nhanh toát ra lửa tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đường đường tam phẩm võ giả thế mà lại thua ở một cái nhị phẩm trồng cảnh tứ giai lại nhập học không đến một năm tân sinh trong tay, đôi này luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng tới nói, đơn giản khuất nhục đến nhà, so giết nàng còn khó chịu hơn. Đường Thải Y liền thở phào, cất bước làm bộ còn muốn cùng Trần Diệp chiến đấu, nhưng lại bị một mực thờ ơ lạnh nhạt Địch Tần cho ngăn lại. "Địch Tần, ngươi đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng chết tiểu tử." Đường Thải Y liền kêu gào, muốn đẩy ra ngăn ở trước người mình Địch Tần. "Tiểu tử này không đơn giản, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chớ tự lấy khổ cật ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn." Địch Tần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Diệp, khóe môi nhếch lên một tia như có như không giễu cợt, hắn không để cho Đường Thải Y tiếp tục cùng Trần Diệp chiến đấu, mà là chủ động cất bước hướng về phía trước, muốn đối với Trần Diệp xuất thủ. Nghe được Địch Tần nói mình không phải Trần Diệp đối thủ, Đường Thải Y trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc khinh phục, bất quá mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng hay là lựa chọn nghe quên, không có tiếp tục động thủ, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói Địch Tần nói đúng sự thật, nàng đích xác không phải Trần Diệp đối thủ, vừa rồi cái này ngắn ngủi giao thủ, nàng đã sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng lại vẫn như cũ khó mà thường tới Trần Diệp mảy may, ngược lại bị đối phương kinh nghiệm chiến đấu đè chế, từ đó bị nhất kiếm chém bay, cái này đủ để chứng minh nàng không phải Trần Diệp đối thủ, nàng ấy lòng kỳ thật muốn thanh, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Lúc này, nàng hung dữ trừng mắt Trần Diệp, đối với Địch Tần nói ra, "Địch Tần, ngươi nhất định phải cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này, để hắn ghi nhớ thật lâu, minh bạch cùng học trưởng học tỷ liên hệ hẳn là dùng thái độ gì?" Địch Tần nhẹ gật đầu, lập tức trên người hắn khí thế vừa gãy, bên ngoài thân hình dáng đột nhiên phát ra mở mở hồng quang, đồng thời trong cơ thể hắn vang lên như máy biến thế một dạng cao áp vụ vụ âm thanh, thanh âm này nghe ngóng để cho người ta sợ hãi. Mà theo hồng quang quyết tán, bốn phía trọng lực tựa hồ đang tiêu thăng, không khí đều phản phất bị ép tới hạ xuống. Trong lúc nhất thời, từ Địch Tần trên thân khuyết tán ra một cỗ bàng bạc uy áp như cuồng phong hướng Trần Diệp bao phủ tới. Cùng lúc đó, Địch Tần chính chậm rãi hướng Trần Diệp đi đến. Bước tiến của hắn mặc dù nhìn xem chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều phảng phất mang theo kinh khủng thiên uy, giống như là một đầu viễn cổ cự thú dạo bước ở trong thiên địa. Hồng quang. Lúc này Trần Diệp khi nhìn đến Địch Tần trên thân cái kiêm màu đỏ ánh sáng nhạt sát na, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trên mặt lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Tuyệt học. Cái này Địch Tần thế mà cùng Thẩm Sán một dạng nắm giữ tuyệt học. Cũng chỉ có tuyệt học mới có khủng bố như thế bị áp. Phải biết cái này Địch Tần tự thân cảnh giới vốn là so Thẩm Sán cao, hiện tại còn nắm giữ tuyệt học, không cần nghĩ cũng biết thực lực của người này tất nhiên là tại Thẩm Sán phía trên. Mà dưới mắt nơi này cũng không có lôi đài quy tắc trói buộc, cùng cái này Địch Tần đánh, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trong lúc nhất thời Trần Diệp áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá mặc dù phần thắng không lớn, nhưng Trần Diệp vẫn là không có lùi bước, có thể hay không thắng, đánh qua mới biết được. Mắt thấy hai người muốn đánh, gầm lên giận dữ truyền tới từ phía bên cạnh, đem hai người cho ngăn lại. Các ngươi đủ, có hết hay không? Khắc La Lạp dừng dậm lập tức liền muốn giải phóng, làm cùng trưởng sư huynh đệ, chúng ta hẳn là đồng khí liên chi mới đối, mà không phải vì chút chuyện nhỏ này ra tay đánh nhau. Tạ Lâm Sơ bạo phát, hắn quay đầu nhìn về phía Địch Tần cùng Đường Thải Y cao mày nói, Địch sư huynh, Đường sư tạ, Trần Diệp là bằng hữu của ta, chuyện này hắn không đồng ý coi như xong, các ngươi không cần thiết hùng hổ dọa người. Nói xong Tạ Lâm Sơ hít vào một hơi, lập tức nghiêm túc đối với hai người nói, các ngươi bán ta cái mặt mũi, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, thế nào? Chương 1764 nghe được Tạ Lâm Sơ lời nói, Địch Tần cùng Đường Thải Y sắc mặt biến huyễn không chừng, do dự mấy giây, hai người cuối cùng vẫn tiếp tục xuất thủ. Tốt, vậy hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Địch Tần khẽ bước cằm, nói xong liền quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện hôm nay, ta và ngươi không xong. Đường Thải Y thì là hung dữ chừng Trần Diệp một chút, thả câu ngoan thoại sau, lúc này mới không cam lòng quay người đi theo Địch Tần cùng rời đi. Trần Diệp ánh mắt thâm thúy nhìn xem hai người bóng lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ áp lực. Hắn bất thật không nghĩ tới chuyến này phó ước lại là chính mình tăng thêm hai vị địch nhân. Bất quá hắn cũng là không hối hận đi chuyến này, chuyện này sai không ở hắn, hắn chỉ là cự tuyệt Tạ Lâm Sơ về chỗ mời mà thôi, là cái này Địch Tần, Đường Thải Y lý quá mức bá đạo ương ngạnh người như vậy liền xem như hắn hôm nay không có gặp phải, ngày sau gặp nhau cũng tất nhiên sẽ đắc tội. Chỉ là hiện giai đoạn đắc tội cái này Địch Tần đúng là cái phiền toái không nhỏ, cái kia Đường Thải Y lý cũng là không cần để ý tới, vừa rồi giao thủ cũng đã chứng minh, cái này Đường Thải Y lý cũng không phải là đối thủ của hắn. Địch Tần là tam phẩm trồng cảnh thất giai, cảnh giới so Thẩm Sán còn cao, đồng dạng nắm giữ tuyệt học, mà lại liền vừa rồi đối phương trỗi triển lộ khí thế đến xem, nó đối với tuyệt học nắm giữ độ thuần thục là tại phía xa Thẩm Sán phía trên xem ra luyện thành tuyệt học thời gian cũng không ngắn. Đối đầu cái này Địch Tần, hắn áp lực rất lớn, không có bất kỳ cái gì phần thắng, có thể nói hôm nay nếu là tại giã ngoại có thể là dị địa các vùng vô pháp chi địa gặp gỡ, hắn chỉ có con đường trốn. Xem ra cần phải mau chóng đột phá đến trồng cảnh ngũ giai. Địch Tần hai người xuất hiện, để Trần Diệp cảm nhận được áp lực lớn như núi, bước thiết muốn tăng thực lực lên. Cứ việc vừa rồi hai người cũng không có biểu lộ ra sát ý, nhưng rất khó nói về sau tại dị địa này địa phương gặp được, đối phương sẽ không động sát tâm, phải biết Địch Tần, Đường Thải Y hai người lần này cũng là muốn đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, đến lúc đó chính mình cùng bọn hắn tại Khắc La Lạp Sâm Lâm gặp nhau sát suất sẽ phi thường lớn, mà tại loại này không có quốc pháp nội quy trường học ước thúc địa phương, rất khó nói hai người sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, hắn có thể không tin loại này. Ngang ngược càn rỡ người lại bởi vì cùng hắn là đồng học mà đối với hắn lòng sinh thương hại, gửi hy vọng ở địch nhân đối với mình nhân tử, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Trước có thẩm ra, hiện tại lại tự dưng đắc tội hai cái kình địch, hắn nếu lại không thêm sức lực, lần này Khắc La Lạp Sâm Lâm chi hành, rất có thể sẽ trở thành hắn nhân sinh sau cùng đường đi. Trần Diệp, xin lỗi a, ta thật không nghĩ tới Địch sư mình, Đường sư tả sẽ như vậy bá đạo, hại ngươi đắc tội bọn hắn. Tạ Lâm Sơ một mặt áy náy nhìn xem Trần Diệp, hắn tựa hồ đã nhận ra Trần Diệp lo lắng, lại nói, bất quá Trần Diệp ngươi yên tâm, Địch sư mình, Đường sư tả mặc dù là người bá đạo chút, nhưng cũng không phải là loại kia tâm địa ác độc người. Về phần Đường sư tả vừa rồi ngoan thoại, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nàng người này thích sĩ diện, ỷ vào chính mình tiền bối thân phận, ưa thích đối với về sau võ khoa sinh khoa tay múa chân, với mặt hất hàm sai khiến, vừa rồi nàng nói như vậy, cũng là bởi vì bại trong tay ngươi bên trong, cứ thế ngượng nghịu mặt mũi, cho nên tìm cho mình cái lối thoát. Trần Diệp chỉ là khẽ bước cằm, cũng không có nói chuyện. Tạ Lâm Sơ lời này là tại trấn an hắn, chính mình tuyệt không thể vì vậy mà buông lỏng đối với Địch Tần cùng Đường Thải Y để cảnh giác. Phát sinh loại sự tình này, Trần Diệp cũng không có tâm tư tiếp tục cùng Tạ Lâm Sơ nói chuyện phiếm. Tại Địch Tần hai người vừa đi ra phòng luyện công cửa lớn, hắn cũng hướng Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu, Giang Triệt ba người cáo từ rời đi. Tạ Lâm Sơ thấy thế tự nhiên cũng không tiện lưu thêm Trần Diệp, chuyện này mặc dù không phải hắn có thể tận lực tạo thành, nhưng lại cùng hắn thoát không ra quan hệ, Trần Diệp là hắn gọi tới, hiện tại Trần Diệp bởi vì tự tuyệt về chỗ mà đắc tội địch tần, Đường Thải Y Lìa hai người, hắn cũng muốn thua một định trách nhiệm. Chương 1765 từ đại học năm 2 bộ rời đi, Trần Diệp không có lập tức tiến về chiến pháp nguyên tháp. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là dự định cùng Tạ Lâm Sơ gặp mặt đằng sau, liền đi chiến pháp nguyên tháp vượt quan, nhưng cùng Tạ Lâm Sơ đã gặp mặt sau, đáy lòng của hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, liên quan tới lần này khắc La Lạp giải phong nghi hoặc. Vừa rồi Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu hai người mời hắn về chỗ lúc, lặp đi lặp lại nhấn mạnh lần này khắc La Lạp xâm lâm giải phong lại so với trước đó càng thêm đặc thù, hắn rất ngạc nhiên hai người nói tới cái này đặc thù rốt cuộc là ý gì. Mặt khác, vì sao lần này ngay cả địch tần, Đường Thải Y Lì loại này tam phẩm võ giả cũng sẽ tiến về khắc La Lạp xâm lâm đâu? Lần trước hắn có thể nhớ kỹ không có tam phẩm võ giả tiến về khắc La Lạp xâm lâm, tối thiểu hắn tại khắc La Lạp xâm lâm hơn một tháng này chưa từng có gặp được tam phẩm võ giả, còn nữa, lấy tam phẩm võ giả thực lực hoàn toàn có thể xin mời tiến vào khắc La Lạp thế giới nội bộ đi săn thu hoạch trồng cảnh tài nguyên, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn tại khắc La Lạp xâm lâm đi săn. Hai người hành vi hẳn là cùng Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu Trô nhấn mạnh lần này khắc La Lạp xâm lâm Trô nhấn mạnh tình huống đặc biệt có quan hệ. Có thể hay không lần này cũng không chỉ có địch tần, Đường Thải Y hai người lại tiến về khắc La Lạp xâm lâm, mà sẽ xuất hiện đại lượng kinh nam võ khoa cùng với khắc võ khoa đại học, tông phái, thế ra các loại tam phẩm võ giả tề tụ Vân Châu dị địa khắc La Lạp xâm lâm tình huống đâu. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, cũng liền có thể giải thích vì cái gì vừa rồi Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu hai người sẽ nói lần này khắc La Lạp xâm lâm chi hành cạnh tranh lại viễn siêu văn thường, nếu có đại lượng tam phẩm võ giả tiến về, cạnh tranh tự nhiên sẽ phi thường kịch liệt. Đồng dạng, cái này cũng liền có thể mặt bên nói rõ vì cái gì Tạ Lâm Sơ lại tận hết sức lực muốn tổ kiến một chi cường đại đội ngũ. Đối với những nghi hoặc này Trần Diệp rất ngạc nhiên, hắn cũng rất bức thiết muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Dù sao cái này liên quan đến lấy hắn sau đó tại khắc La Lạp xâm lâm nên như thế nào hành động, nếu như lần này sẽ có đại lượng tam phẩm võ giả tiến về Vân Châu dị địa khắc La Lạp xâm lâm, vậy hắn sau đó tại khắc La Lạp xâm lâm hành động, liền muốn càng thêm cẩn thận ẩn nấp, lúc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là coi thường thậm chí quét ngang khắc La Lạp xâm lâm tất cả uy hiếp, nhưng nếu như tam phẩm võ giả tề tụ, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Mặc dù đối đầu tam phẩm võ giả hắn cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, nhưng phần thắng cũng không lớn, nếu như những này tam phẩm võ giả thực lực đều như Đường Thải Y Lìa như vậy, vậy hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng, có thể ở trong đó còn có địch tần loại này tam phẩm võ giả bên trong người nổi bật ta. Để tay lên ngực tự hỏi, đối đầu địch tần dạng này nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, hắn chỉ có con đường trốn, giã ngoại không quy tắc tao ngộ chiến cùng lôi đài trói buộc chiến khu đường hay là rất lớn, hắn không có khả năng giống mài chết Thẩm Sán một dạng mài chết địch tần. Còn nữa, nếu có đại lượng tam phẩm võ giả tề tụ khắp La Lạp xâm lâm, trong đó kia thực lực sánh vai địch tần tam phẩm võ giả đoán chừng sẽ không thiếu. Như vậy, lần này khắp La Lạp xâm lâm chi hành, hắn sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Chuyện này với hắn sau đó săn giết biến chủng khắc La Lạp kế hoạch 10 phần bất lợi, mọi người đều biết, biến chủng khắc La Lạp có thể sản xuất hoang cổ di tinh, mà hoang cổ di tinh lại thuộc về cực đoan khan hiếm linh trận, một khi bị những này tề tụ khắc La Lạp xâm lâm tam phẩm võ giả phát hiện hắn săn giết biến chủng khắc La Lạp hành động, cái này không chỉ có lại dẫn tàn khốc cạnh tranh, sẽ còn uy hiếp được tính mạng của hắn. Cho nên, đối với dưới mắt những nghi hoặc này, Trần Diệp là phải tất yếu làm rõ ràng. Làm rõ ràng Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu bọn người trong miệng tình huống đặc biệt là có ý gì. Lúc đầu Trần Diệp là muốn chính mình hỏi thăm Tạ Lâm Sơ bất quá tại cùng Địch Thành, Đường Hải Y thì hai người khiến cho không vui như vậy nhanh sau, hắn cũng liền không có tốt tiếp tục há miệng hướng Tạ Lâm Sơ hỏi thăm những chuyện này. Bất quá hắn cũng là không nổi. Chương 1766 từ Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu vừa rồi đề cập sẽ có tình huống đặc biệt giọng điệu cùng bọn hắn lôi kéo người viên hành động đến xem, chuyện này hẳn không phải là bí ẩn gì, biết sự tình ngọn nguồn người hẳn là sẽ không thiếu. Dù sao dựa theo bọn hắn ý tứ, lần này khắc La Lạp xâm lâm cạnh tranh lại đặc biệt kịch liệt, ý vị này sẽ có không ít tam phẩm võ giả tiến về, đi càng nhiều người, nói rõ biết chỗ này vị tình huống đặc biệt người thì càng nhiều. Nếu chuyện này rất không có khả năng là bí ẩn, người biết cũng sẽ không thiếu, cái kia làm con em thế gia Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ biết chuyện này. Cho nên Trần Diệp hiện tại dự định trực tiếp đi tìm Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người hỏi thăm một chút tình huống, so với hắn đến, Lý Nguyên Hạo những thế gia tử đệ này giao thiệp khẳng định so với hắn động, tin tức tự nhiên cũng so với hắn linh thông. Sau 10 phút, số 19 phòng luyện công. Lúc nghe Trần Diệp có chuyện còn muốn hỏi Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa đám nhân mã không ngừng vó chạy đến diễn võ trường. Thấy mọi người tê tụ, Trần Diệp cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Tạ Lâm Sơ mời hắn về chỗ sự tình đơn giản miêu tả một chút, đồng thời hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nguyên lai ngươi muốn hỏi thăm chính là chuyện này a? Tại nghe xong Trần Diệp nghi hoặc sau, Lý Nguyên Hạo lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, việc này ngươi chính là không hỏi, ta cũng đang định tìm ngươi thương nghị một chút đâu. Một bên Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người đồng dạng lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra cũng là biết Tạ Lâm Sơ trong miệng cái kia tình huống đặc biệt nội tình. Lúc này gặp Lý Nguyên Hạo bọn người tựa hồ rõ ràng nội tình, Trần Diệp ánh mắt không khỏi sáng lên, mong đợi nhìn xem Lý Nguyên Hạo bọn người. Nói lên chuyện này, kỳ thật đối với chúng ta mà nói là có chút bất lợi. Lý Nguyên Hạo thần sắc dần dần nghiêm túc, hắn chậm rãi nói, Tạ Lâm Sơ, Kỷ Nguyên Tiêu bọn hắn trong miệng cái gọi là tình huống đặc biệt, thực tế cũng không phức tạp, chính là gần đây có nghe đồn Vân Châu phương diện phức tạp khảo sát khắp La Lạp xâm lâm nhân viên tương quan ở trong rừng đã nhận ra tái sinh vực tồn tại. Tái sinh vực? Nghe được lần này từ, Trần Diệp là không hiểu ra sao, hắn liền vội vàng hỏi, "Lý ca, ngươi nói cái này tái sinh bực là cái gì?" Cái này Lý Nguyên Hạo có chút ngưng mi, ngón tay bước cảm, tựa hồ đang nghĩ ngợi làm như thế nào cùng hắn giải thích. Tái sinh bực kỳ thật chính là một cái không gian cỡ nhỏ, bởi vì đặc thù nguyên nhân mà tại Khắc La Lạp thế giới chúng quanh đạn sinh một vóc dáng tập không gian, ngươi có thể hiểu thành một cái cỡ nhỏ Khắc La Lạp thế giới. Đương nhiên tái sinh bực cùng chân chính Khắc La Lạp thế giới không cách nào so sánh, mặc kệ là mức độ nguy hiểm hay là tài nguyên phong phú độ cùng không gian hoàn chỉnh tính, tái sinh bực cũng không thể cùng Khắc La Lạp thế giới đánh đồng, nó chỉ có thể coi là một cái có không gian độc lập lĩnh vực. Không đợi Lý Nguyên Hạo giải thích, bên cạnh Tạ Ngọc Hoa dẫn đầu nói. Nghe được Tạ Ngọc Hoa giải thích, Lý Nguyên Hạo nhẹ gật đầu, Ngọc Hoa nói không sai, tái sinh vực chính là cái ý tứ này. Tử tập không gian. Trần Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, vậy cái này cái gọi là tái sinh vực cùng Tạ Lâm Sơ nói tới kịch liệt cạnh tranh cùng tam phẩm võ giả tề tụ Khắc La Lạp xâm lâm có liên quan gì? Cái này dính đến Khắc La Lạp lãnh chúa. Lý Nguyên Hạo sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Trần Diệp hỏi, Trần Diệp, ngươi hẳn nghe nói qua Khắc La Lạp lãnh chúa đi. Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu, vừa nghi ngờ nói cái này ta biết, Khắc La Lạp lãnh chúa là Khắc La Lạp thế giới chúa tể, là tất cả Khắc La Lạp đầu nguồn cùng mẫu thể. Nghe nói săn giết một đầu Khắc La Lạp lãnh chúa có thể thu được lãnh chúa chi tâm, mà nghe nói lãnh chúa chi tâm hữu ích tại tam phẩm võ giả hóa đạo đột phá tứ phẩm, bất quá cái này lại cùng tái sinh vực có quan hệ gì? Lý Nguyên Hạo khẽ bước cằm, nói cái này không thể không nâng lên lãnh chúa phân thân tái sinh vực làm Khắc La Lạp thế giới diễn sinh tử tập không gian, thuộc về tiểu hào Khắc La Lạp thế giới, tuy nói nó không kịp Khắc La Lạp thế giới hoàn chỉnh, nhưng trình độ nhất định cũng có được Khắc La Lạp thế giới một chút thuộc về, bởi vậy lần hai sinh vực nội sẽ sinh ra một tôn cùng loại Khắc La Lạp lãnh chúa sinh vật, nó bị nhân mạng tên là lãnh chúa phân thân. Mà lãnh chúa này phân thân chính là tam phẩm võ giả chen trúc mà tới tiến về Khắc La Lạp xâm lâm nguyên nhân. Chương 1767 chương 1767, 1767 cho nên những chuẩn bị này đi Vân Châu Khắc La Lạp xâm lâm tam phẩm đám võ giả là chuẩn bị đi săn giết lãnh chúa phân thân. Ân. Lý Nguyên Hạo nhẹ gật đầu. Trần Diệp đang muốn hỏi thăm những này tam phẩm võ giả muốn săn giết lãnh chúa phân thân nguyên do, Lý Nguyên Hạo liền trước một bước giải thích nói, mà những này tam phẩm võ giả sở dĩ đối với lãnh chúa phân thân chạy theo như vịt, nó nguyên nhân là lãnh chúa phân thân thể nội có một loại tên là nguyên tinh thiên tài địa bảo, mục đích của bọn hắn chính là nguyên tinh. Nguyên tinh. Nghe được cái từ này, Trần Diệp trên mặt lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Nguyên Hạo thấy thế lần nữa giải thích nói, nguyên tinh là một loại cạ điệp trục lăn rừng rậm tam đại linh chân càng thêm hí hữu tu luyện vật liệu, nghe nói muốn đem tuyệt học tu luyện nhập môn, nguyên tinh là ắt không thể thiếu tu luyện vật liệu. Bên cạnh Tạ Ngọc Hoa nghe vậy gật đầu phụ họa nói, không sai, nguyên tinh chính là tu luyện tuyệt học tất không thể thiếu vật liệu, không có nguyên tinh cơ bản liền không luyện được tuyệt học, cho nên ngươi có thể đem nguyên tinh coi là tu luyện tuyệt học nhập môn quán. Tu luyện tuyệt học, thì ra là thế. Khó trách những này tam phẩm võ giả lại bỗng nhiên chen chúc hướng Vân Châu Khắc La Lạp xâm lâm. Trần Diệp trong lòng khẽ động, hiểu ra. Hắn không nghĩ tới chỗ này vị tình huống đặc biệt lại sẽ cùng tuyệt học tương quan. Mặt khác, hắn cũng là lần thứ nhất biết tu luyện tuyệt học còn cần nguyên tinh loại này ắt không thể thiếu nhập môn quán. Có thể từ Khắc La Lạp xâm lâm thu hoạch được nguyên tinh loại tu luyện này tuyệt học nhập môn quán, cũng có trách lại hấp dẫn đi tần, đường thải y lìa những này tam phẩm võ giả tiến về, tuyệt học đối với tam phẩm võ giả trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả cùng không có nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, hoàn toàn chính là hai cái giống loại. Cũng tỉ như đi tần, đường thải y lìa ở giữa chiến lược chênh lệch. Kỳ thật hai người trên cảnh giới cũng không có kém bao nhiêu, cũng liền một tiểu cảnh chi kém, địch tần là tam phẩm trồng cảnh thất giai, đường thải y liền là tam phẩm trồng cảnh lục giai, đôi này bình thường tam phẩm võ giả mà nói ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Mà hai người chiến lược sở dĩ khác nhau một trời một vực, chủ yếu vẫn là bởi vì địch tần nắm giữ tuyệt học, mà đường thải y liền cũng không có. Đây cũng là vì cái gì Trần Diệp đối đầu đường thải y liền lúc cơ hồ có năm chắc tất thắng, nhưng đối đầu với địch tần nhưng không có bất kỳ phần thắng nào, ngược lại tất nhiên bị thua, cũng là bởi vì tuyệt học a. Trước đó hắn sở dĩ có thể đánh bại Thẩm Sán, chủ yếu vẫn là chiếm lôi đài chiến đấu ưu thế, nếu như không có lôi đài quy tắc hạn chế, hắn là tuyệt không có bất kỳ khả năng đánh bại Thẩm Sán. Một điểm nữa cũng là bởi vì Thẩm Sán vừa nắm giữ tuyệt học không lâu, trên cơ bản không chút phát huy ra tuyệt học chân chính uy năng, nếu như hai người chiến đấu lại kéo dài cái 10 ngày 8 ngày, các loại Thẩm Sán đối với đại lực như ma quyền có nhất định độ thuần thục sau, cái kia quyết chiến kết quả, chỉ sợ cũng trái ngược. Đây đều là Trần Diệp sau đó tổng kết ra kinh nghiệm chiến đấu. Nói tóm lại, cùng nhị phẩm võ giả liều nội tình khác biệt, tam phẩm võ giả mạnh không mạnh chủ yếu liền nhìn có hay không nắm giữ tuyệt học, chỉ cần nắm giữ tuyệt học, chiến lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, cùng mặt khác tam phẩm võ giả so sánh, cơ hội có thể hình thành nghiền ép trạng thái. Nghĩ đến Thẩm Sán, Trần Diệp không khỏi nghĩ đến chính mình trong nhận không gian môn kia đại lực như ma quyền. Nguyên tinh. Nếu như lúc này Trần Diệp trong lòng đối với tái sinh vực có chút ý động, trước mắt hắn mặc dù còn không phải tam phẩm võ giả, còn không cách nào tu luyện tuyệt học, nhưng cách hắn đột phá tam phẩm võ giả cũng không xa, chờ lần này từ Khắc La Lạp xâm lâm trở về, thậm chí là nửa đường liền có thể lại đột phá tam phẩm. Lấy cảnh giới của hắn, bước vào nhị phẩm trồng cảnh ngũ giai, cơ bản liền muốn đứng trước đột phá tam phẩm võ giả hoàn cảnh. Nếu là có thể tại bước vào tam phẩm võ giả trước thu hoạch được một khối nguyên tinh, đến lúc đó hắn vừa đột phá tam phẩm võ giả, liền có thể lập tức tu luyện đại lực như ma quyền. Chương 1768, 1768 chương 1768, 1768 nếu như hắn đột phá tam phẩm võ giả cũng nắm giữ tuyệt học, hắn đem nhảy lên trở thành đứng đầu nhất tam phẩm võ giả, chiến lược đem nghiền ép 9 thành 9 cùng cảnh võ giả, thậm chí khả năng sánh vai tứ phẩm. Đến lúc đó hắn cũng có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ứng đối các phương khiêu chiến cùng nguy cơ. Gặp Trần Diệp bộ này ý động biểu lộ, Bên cạnh Lý Nguyên Hạo bận bịu nhắc nhở, "Trần Diệp, lần này tiến về Khắc La Lạp Sâm Lâm tam phẩm võ giả khẳng định không phải số ít, trong đó không thiếu lại nắm giữ tuyệt học cao thủ, cho nên lãnh chúa phân thân cạnh tranh tất nhiên 10 phần kịch liệt, ngươi nếu là cũng nghĩ dính vào một cước, nhưng phải hào hào chủ tính chủ tính." Trần Diệp bên trái Tạ Ngọc Hoa cũng nhẹ gật đầu, đối với nếu như Vân Châu Khắc La Lạp Sâm Lâm thật xuất hiện tái sinh vực cùng lãnh chúa phân thân, cái kia cạnh tranh tất nhiên 10 phần tăng gốc, sẽ có đại lượng tam phẩm võ giả chen chúc mà tới, hội tụ Vân Châu dị địa, mà một đầu lãnh chúa phân thân thể nội chỉ có một khối nguyên tinh, đến lúc đó tranh đoạt nguyên tinh tất nhiên nguy cơ trùng trùng, ngươi muốn thật muốn tham dự trận cạnh tranh này, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, mà lại đến lượng sức mà đi. Trần Diệp biểu lộ đối với nguyên tinh hứng thú, để Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa rất là lo lắng. Vân Châu dị địa Khắc La Lạp Sâm Lâm một khi thật xuất hiện tái sinh vực, tất nhiên sẽ gây nên vô số kẻ tam phẩm võ giả đâm vào trong đó. Cạnh tranh độ chấn động áp lực đại tướng lại vượt xa trước đó Khắc La Lạp Sâm Lâm, trong rừng nguy hiểm cũng đem thẳng tắp lên cao, lúc này tham gia nhập lãnh chúa phân thân cạnh tranh, không thể nghi ngờ là đem tự thân đặt vào vòng xoáy phong bạo bên trong, cũng không đủ thực lực đặt cơ sở, vậy chỉ có thể trở thành trận này tàn khốc cạnh tranh phá hôi. Nói thật, lấy Trần Diệp thực lực bây giờ muốn tham gia nhập lãnh chúa phân thân tranh đoạt, hay là quá miễn cưỡng. Dù sao Trần Diệp cũng mới nhị phẩm võ giả, cùng những cái kia tam phẩm võ giả kém cái đại cảnh giới, tuy nói hắn đánh bại Thẩm Sán, nhưng cũng là căn cứ vào lôi đài quy tắc dưới thắng hiểm, thật muốn tại giã ngoại sinh tử vật lộn, Trần Diệp nội tình hay là kém xa những cái kia nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả. Bất quá đối với Trần Diệp lại toát ra tranh đoạt nguyên tinh loại ý nghĩ này, hai người cũng có thể lý giải, dù sao Trần Diệp hiện tại tay thuận nắm một môn tuyệt học, nếu là không nghĩ đến tranh đoạt nguyên tinh, đó mới gọi kỳ quái. Nhưng mấu chốt là đến lượng sức mà đi, không có khả năng mù quáng tham dự trong đó, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lý ca, Tạ sư minh, các ngươi yên tâm, chuyện này trong lòng ta có chừng mực, thật muốn không được, ta sẽ không cạnh mạnh. Đối với hai người lo lắng cùng trong lời nói ẩn hàm quyến đủ, hắn đều có thể lý giải, cũng cảm thấy ấm lòng. Trận cạnh tranh này tính tăng cốc, trong lòng của hắn là có vài đến lúc đó Vân Châu dị địa nếu thật xuất hiện tái sinh vực, hắn cũng chỉ lại lượng sức mà đi. Dù sao đi tần, Đường Thải Y Lìa xuất hiện, liền đã mặt bên nói rõ tam phẩm võ giả đối với nguyên tinh khát vọng độ một khi thật xuất hiện lãnh chúa phân thân, tất nhiên sẽ có đại lượng tam phẩm võ giả tràn vào Khắc La Lạp Sâm Lâm, lại tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Lấy thực lực của hắn bây giờ đoạt được nguyên tinh xác suất vẫn tương đối nhỏ. Đương nhiên, tại sự tình còn chưa có xảy ra trước, hắn cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ. Đúng chi hắn lập tức liền có thể bước vào nhị phẩm trồng cảnh ngũ giai, một khi bước vào trồng cảnh ngũ giai, thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó dù cho vẫn là không cách nào đối kháng địch tần loại này nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, cũng không trở thành không có sức tự vệ. Mặt khác, nếu là hắn có thể bước vào cấm kỵ chi tử, chuyện kia lại không giống với lúc trước, chỉ cần bước vào lĩnh vực cấm kỵ, Trần Diệp là có lòng tin cùng những này nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả tranh một chuyến. Trần Diệp, ngươi nếu là thật muốn tham dự nguyên tinh tranh đoạt, có lẽ đáp ứng Tạ Lâm Sơ mời gia nhập bọn hắn. Ân, Tạ Lâm Sơ có thể kéo đến hai vị tam phẩm võ giả. Ý vị này đội ngũ của hắn lần này Khắc La Lạp chi hành bên trong tuyệt đối là có sung túc sức cạnh tranh. Chương 1769, chương 1769, 1769 cùng đám người liền đến tiếp sau Khắc La Lạp rừng rậm hành động lại hàn huyên nửa giờ, đem kế hoạch hành động chi tiết, quá trình cắt tỉa một lần sau, Trần Diệp liền rời đi số 19 phòng luyện công, đi tới Huyễn Tháp lâu vượt quan. Huyễn trong lầu tháp, hay là giống như ngày thường chật ních đến đây vượt quan võ khoa sinh. Theo hắn đến, dụng cụ trong phòng mọi người đều là đưa ánh mắt về phía hắn. Đám người cũng là hoàn toàn như trước đây cho hắn đăng vị trí. Chiến pháp Huyễn Tháp cửa thứ 11. Thiên Vũ Quỳnh lâu phía trên, Bạch Ngọc Quảng Tràng. Không biết ta lần này có thể hay không thông quan. Quảng trường chống trải phía trên, Trần Diệp trên mặt bộc lộ vẻ kích động, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Tại ngày hôm qua trận kịch liệt vượt quan bên trong, hắn đã nhận ra 6 cánh thần tộc cùng trời sinh vòng ở giữa liên hệ. 6 cánh thần tộc bản thể cùng trời sinh vòng ở giữa tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó lại liên hệ chặt chẽ. Lúc đó hắn tại tới gần cuối cùng lúc, vô tình một kiếm đánh trúng vào trời sinh vòng, chính là cái này cử chỉ vô ý, lại tựa hồ như cho 6 cánh thần tộc đưa cho một lần trọng thương. Hiện tượng này cho thấy trời sinh vòng cùng 6 cánh thần tộc bản thể có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ, thậm chí mối liên hệ này khả năng liên quan đến 6 cánh thần tộc thần lực thậm chí sinh mệnh. Cũng là phát hiện này để Trần Diệp thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Hôm nay hắn có lẽ khả năng thông qua nhằm vào trời sinh vòng kế sách, từ đó đánh bại 6 cánh thần tộc. Trên mái vòm, hào quang lưu chuyển, một đạo thân mang kim giáp, cầm trong tay kim kiếm, toàn thân chạy xuôi gợn sóng màu vàng thân ảnh xuất hiện tại Trần Diệp trong tầm mắt. Giống như ngày thường, cái này 6 cánh thần tộc trên thân lộ ra thánh khiết, uy nghiêm, chí cao khí tức, để cho người ta đánh đáy lòng muốn quỳ xuống đất phụ phục, lắng nghe thánh dụ. Bất quá Trần Diệp đối với cái này lại sớm đã miễn dịch, đối mặt 6 cánh thần tộc, thần sắc hắn như thường, đáy mắt không hề bất tâm, không có bất kỳ cái gì nhát gan cùng tự ti cảm giác. Siêu. 6 cánh thần tộc tại xuất hiện một giây sau, ánh mắt liền khóa chặt Trần Diệp, hắn thân ảnh lóe lên, từ trên cao biến mất. Cùng lúc đó, hạ phàm Trần Diệp lập tức liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp đang nhanh chóng hướng chính mình tới gần. Bất quá tại 6 cánh thần tộc xuất hiện sát na, cả thể xác và tinh thần hắn đã tiến nhập độ cao cảnh giác. Tại 6 cánh thần tộc biến mất sát na, hắn thân ảnh liền động. Cơ hồ trong nháy mắt, một thanh đại kiếm màu vàng như lôi đỉnh từ trên cao đánh xuống, vô số kiếm khí như thiên hà chút xuống, đánh tới hướng Trần Diệp. Nhưng mà Trần Diệp thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. 6 cánh thần tộc một kiếm này trực tiếp rơi xuống cái không. Xuống một khắc, Trần Diệp thân ảnh giống như quỷ mị từ 6 cánh thần tộc sau lưng giết ra, mũi kiếm trực chỉ 6 cánh thần tộc trái tim. Đơn thuần nhục thân, lực lượng, tốc độ các loại phương diện cứng nhắc chỉ số, Trần Diệp cũng không so cái này 6 cánh thần tộc kém bao nhiêu. mà lại trải qua nhiều lần như vậy khiêu chiến, hắn đã sớm thăm dò sau cánh thần tộc chiến đấu thói quen cùng tiến công logic, bây giờ đã không cần cùng trước đó như vậy một vị phòng thủ né tránh. Bất quá cái này sau cánh thần tộc thực lực dù sao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại hắn thân ảnh xuất hiện ở tại phía sau 3 mét sát na, sau cánh thần tộc liền đã trở lại một kiếm tiến lên đón. Binh khí giao kích. Ken một tiếng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm tại trống trải quảng trường vang lên. Đồng thời, kinh khủng kiếm khí lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, như từng vòng gợn sóng đẩy ra. Song phương đồng thời bị đánh bay trong trượng. Nhưng rất nhanh hai người liền lần nữa hướng đối phương vào tới. Đang đang đang. Hai người thân ảnh sẽ lẫn, kịch chiến ở cùng nhau. Lưỡi kiếm không ngừng va chạm, thanh thúy giao kích đâm thanh bên thai không dứt, vô số kiếm khí dư ba xé rách hư không hướng bốn phía tràn lan, không gian như pha lê một dạng phảng phất xuất hiện vô số vết dạng. Bạch ngọc quảng tràng tại dư ba tàn phá bừa bãi bên dưới, trở nên mơ hồ, phảng phất bị chó gặm qua một dạng. Trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi, cơ hồ là thế lực ngang nhau. Chương 1770, chương 1770, 1770 thời gian dần qua, trên thân hai người đều xuất hiện lớn nhỏ không đều kiếm thương, bất quá hai người nhục thân đều rất mạnh mẽ, những thương thế này cũng không có ảnh hưởng sức chiến đấu. Ở chính diện va chạm 300 hiệp, trọn vẹn qua sau 3 phút, cán cân thắng lợi dần dần hướng phía Trần Diệp nghiêng. Tại không sử dụng tự thân cái kia hai loại thiên phú thần thông tình huống dưới, sáu cánh thần tộc bây giờ thật đúng là không phải Trần Diệp đối thủ. Bất quá cái này dù sao không phải chân chính sáu cánh thần tộc, chỉ là chiến pháp nguyên tháp nguyên hóa ra tới thế thân người giả, cùng loại với một đạo thiết lập tốt chương trình, tương đương với một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo thể. Cứ việc nó phong cách chiến đấu cùng chiến đấu logic phức tạp nhiều biến, thực lực trình độ cơ bản một so một phục khắc chân thân, nhưng cuối cùng chưa hoàn chỉnh ý thức, tại cứng nhắc thực lực gần nhau tình huống dưới, chỉ cần khiêu chiến nhiều lần, vẫn như cũ có thể thăm dò nó chiến đấu xáo lộ phong cách, mà dựa vào kinh nghiệm cũng là có thể đem đánh bại. Trần Diệp bây giờ chính là dựa vào lần lượt khiêu chiến tích lũy kinh nghiệm, dần dần chiếm thượng phong, cũng không phải là nói hắn cứng nhắc thực lực so sáu cánh thần tộc mạnh. Đây chính là có ý thức cùng không có ý thức khác nhau. Đương nhiên, Trần Diệp có thể chiếm thượng phong cũng là căn cứ vào sáu cánh thần tộc còn chưa vận dụng thiên phú thần thông điều kiện trước tiên phía trên. Một khi sáu cánh thần tộc vận dụng thiên phú thần thông, hắn chiếm thượng phong cục diện sợ là liền muốn nghịch chuyển. Vừa rồi 3 phút này sáu cánh thần tộc vẫn còn thông thường hình thái chiến đấu, còn không có thỏa mãn sử dụng thiên phú thần thông điều kiện. Diệp thân ứng đối tựa hồ càng phát ra tâm ứng tay. Đúng vậy a. Hôm qua ta nhìn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng sáu cánh thần tộc đánh cái lực lượng ngang nhau, hôm nay thế mà liền có thể đè ép sáu cánh thần tộc đánh, cái này tiến bộ thực sự quá lớn, không hổ là trường học của chúng ta trong tân sinh người thứ nhất. Nhìn tình huống này, nói không chừng Diệp Thần hôm nay liền có thể đánh bại sáu cánh thần tộc. Ân, ta cũng cảm thấy Diệp Thần hôm nay có hy vọng xông qua cái này cửa thứ 11. Các ngươi cũng đừng lạc quan như vậy, mặc dù lúc này nhìn xem là Diệp Thần tại đè ép sáu cánh thần tộc đánh, nhưng các ngươi phải biết sáu cánh thần tộc còn không vận dụng tiên phú thần thông, đối với Diệp Thần mà nói, chân chính đối với hắn cấu thành uy hiếp hoàn toàn chính là sáu cánh thần tộc cái kia hai môn tiên phú thần thông, mấy lần trước Diệp Thần chính là thua ở sáu cánh thần tộc tiên phú thần thông phía dưới. Đối với hiện giai đoạn chúng ta còn không thể mở trạm bệnh, muốn đánh bại cái này sáu cánh thần tộc, nhất định phải phá giải thiên phú thần thông của hắn, nếu không coi như Diệp Thần ngạnh thực lực không thể so với sáu cánh thần tộc yếu, cũng đừng ngừa. Bất quá liền trước mắt Diệp Thần tốc độ tiến bộ đến xem, đánh bại sáu cánh thần tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dụng cụ trong phòng vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Trong đó đa số người là xem trọng Trần Diệp có thể đánh bại sáu cánh thần tộc, một số nhỏ người thì là cẩn thận xem trọng. Huyễn trong tháp, một vệt kim quang từ giữa không trung hướng Trần Diệp phóng tới. Theo hai người va chạm hơn trăm hiệp, sáu cánh thần tộc dần dần rơi vào hạ phong sau, hắn bắt đầu vận dụng tự thân tiên phú thần thông. Mà Trần Diệp giống như là dự phán đến sáu cánh thần tộc sẽ vận dụng chậm nhanh kim quang. Lúc này ở chậm nhanh kim quang đem hắn bao phủ trước, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Có lần trước nhìn trời sinh vòng hiểu rõ, sớm phát giác chậm nhanh kim quang phóng ra, đối với Trần Diệp mà nói cũng không khó. Tại tránh đi chậm nhanh kim quang sau, Trần Diệp bước chân chưa ngừng, hắn bước nhanh hướng phía treo ở bên trái phía trên trời sinh vòng phóng đi. Có thể hay không đánh bại sáu cánh thần tộc chỉ có thể từ trên trời sinh thay phiên tay. Trần Diệp thân ảnh nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng. Tại khoảng cách trời sinh vòng còn có mười mấy mét lúc, Trần Diệp dưới chân vừa dùng lực, thân thể nhảy lên thật cao, một kiếm đâm về giữa không trung trời sinh vòng. Sáu cánh thần tộc trời sinh vòng mặc dù treo giữa không trung, nhưng cách xa mặt đất cũng chỉ có 7-8 mét, tuy nói Trần Diệp làm không được phi hành, nhưng tiến công độ cao này trời sinh vòng, với hắn mà nói vẫn là không có khó khăn. Ngay tại lúc hắn cách trời sinh vòng thẳng tắp khoảng cách chỉ có 5 mét lúc, một đạo mũi kiếm từ trên trời sinh trong luân nổ ra, tùy theo sáu cánh thần tộc thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời sinh trong luân xung ra, hướng hắn tới đón. Một giây sau, hai người giống như hai tia chớp đụng vào nhau. Ken đến một tiếng. Chương 1771, chương 1771, 1771 xem ra muốn tiến công Thiên Sinh Luân cũng không dễ dàng. Nhìn qua bình yên vô sự treo tại lục sĩ thần tộc đỉnh đầu Thiên Sinh Luân, Trần Diệp nhịn không được cảm khái. Nhưng đối với cái này, hắn cũng không ngoài ý muốn, ngược lại một kiếm này thất bại hoàn toàn đã chứng minh phỏng đoán của hắn, lục sĩ thần tộc để ý như vậy Thiên Sinh Luân, điều này nói rõ Thiên Sinh Luân đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Diệp thân ảnh hóa thành một cơn gió mạnh lần nữa xuống tới. Bất quá hắn không còn như vừa rồi như vậy trực lăng lăng xông lên Thiên Sinh Luân, mà là vừa cùng lục sĩ thần tộc quần nhau một bên lặng lẽ dựa vào Thiên Sinh Luân lấy tìm kiếm xuất kỳ bất ý tiến công cơ hội. Đang đang đang. Đảo mắt hai người lại giao chiến mấy chục hội hợp. Trong lúc đó cái này lục sĩ thần tộc không ngừng sử dụng chậm nhanh kim quang cùng thân vị chuyển đổi hai đại thiên phú thần thông tiến công Trần Diệp. Tại cái này hai đại thiên phú thần thông phối hợp tiến công bên dưới, chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển, nguyên bản chiếm cứ ưu thế Trần Diệp dần dần rơi vào hạ phòng, thương thế trên người hắn cũng tại dần dần tăng thêm. Bất quá bằng vào đối với hai đại tiên phú thần thông hiểu rõ, lục sĩ thần tộc đại đa số thế công, Trần Diệp còn có thể tránh đi, chiến đấu còn không đến mức thiên về một bên đảo hướng lục sĩ thần tộc. Một vệt kim quang đột nhiên rơi xuống, đem Trần Diệp bao phủ. Hưu một tiếng, đồng thời một trận kiếm minh từ hắn mặt bên đánh tới. Đối với cái này, Trần Diệp tựa hồ sớm có dự đoán, đầu hắn cũng không có bệ, trường kiếm hướng bên người quét ngang, bày ra đón đỡ tư thế. Một giây sau, bên hai liền truyền đến kim thiết va chạm thanh âm, đồng thời thân kiếm truyền đến một cỗ không có gì sánh kịp tự lực, hắn liền như là bị xe tải va vào một phát, cả người như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Bên ngoài thân hắn hộ thể cương màng trong nháy mắt như pha lê một dạng vỡ nát, từ lỗ chân lông dâng lên mà ra kim quang ngân hà cũng mở đi mấy phần. Cự lực truyền nhập thể nội, quay đến Trần Diệp ngũ tạng lục phủ một trận rung động, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Mặc dù một kiếm này hắn đón đỡ xuống dưới, nhưng hắn dù sao hãm sâu chậm nhanh kim quang bên trong, hành động nhận hạn chế, đón đỡ tư thế cũng không hoàn mỹ, cũng không hề hoàn toàn tháo bỏ xuống một kiếm này cự lực, hắn hay là bị thương không nhẹ thế. Nhưng lúc này hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lại là toát ra một vòng như kế được như ý cười. Bị lừa rồi. Mượn lục sĩ thần tộc cái này toàn lực một kiếm lực bộc phát, hắn như một cây tiêu thương bay về phía bên trái treo giữa không trung thiên sinh luân. Cánh tay hắn giơ cao, trong tay bí ngân kiếm như một đạo ngân quang lướt qua trời cao hướng về thiên sinh luân. Mũi kiếm xẹt qua trời cao, không gian phảng phất bị xé nứt, phát ra rợn người ầm ầm thanh. Sau một khắc, mũi kiếm cuốn lên vạn trượng khí kình hung hăng bổ vào thiên sinh luân bên trên đốt. Thiên sinh luân phát ra một tiếng thanh minh thanh âm. Tùy theo trong nháy mắt như bóng da bình thường bị chặt phi. Lúc này thiên sinh luân lên cao đẳng hỏa diễm cùng hào quang trong nháy mắt giảm đạm đi khá nhiều, khí thế cũng sụt giảm. Cùng lúc đó, chính phi nước đại đánh tới lục sĩ thần tộc ở trên trời sinh vòng bị đánh bay trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên một trận cứng lại ở giữa không trung. Mặc dù lục sĩ thần tộc mang theo mặt nạ kim loại thấy không rõ nó sát mặt, nhưng Trần Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn khí tức cùng thần lực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Một kiếm này chỉ ít để lục sĩ thần tộc khí thế trượt 1/10, điều này đại biểu lấy nó chiến lực cũng tương ứng tại hạ trượt. Nhìn xem không nhiều, nhưng ở loại này rằng có trong chiến đấu, bất luận cái gì hình thức chiến lực trượt đối với cục diện chiến đấu hướng đi đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, đừng nói 1/10, chính là một cũng sẽ ảnh hưởng chiến cuộc thành bại. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp đáy lòng cũng hỉ. Bất quá hắn không có đắc ý bên báo, bước chân chạm trên mặt đất một cái, thừa dịp lục sĩ thần tộc cứng tại nguyên địa sát na, lần nữa giết cái hồi mã thương. Bất quá lục sĩ thần tộc chỉ ngốc trệ không đến một giây, lập tức liền lấy lại tinh thần. Tại hắn vào đầu một kiếm rơi xuống trước, lục sĩ thần tộc kim kiếm liền đã nằm ngang ở đỉnh đầu. Ken đến một tiếng, lục sĩ thần tộc bị chạm phi ra ngoài, thân ảnh bay ra hơn 50 trượng. Một màn này xuất hiện tại dụng cụ thất trên bình phong lớn, trêu đến đám người một trận reo hò. Diệp thần, làm tốt lắm. Diệp thần như bước. Dựa theo xu thế này phát triển tiếp, Diệp thắng hy vọng chiến thắng rất lớn a. Xem ra ta dự đoán nếu ứng nghiệm nghiệm a. Bất quá tại mọi người vỗ tay bảo hay đồng thời, cũng không ít người phát ra nghi ngờ thanh âm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa bên dưới Diệp thần còn bị lục sĩ thần tộc đè lên đánh tới, làm sao thế cục đột nhiên liền nghịch chuyển? Mà lại cái này lục sĩ thần tộc làm sao đột nhiên giống như trở nên yếu đi không ít? Đúng vậy a. Vừa rồi Diệp thần kiếm chiêu đều không thể chặt tới lục sĩ thần tộc, chỉ là đem vầng kia hỏa diễm quang hoàn cho ném bay, nhưng cái này lục sĩ thần tộc lại là như gặp phải trọng kích, thật đúng là không hiểu đấu. Mặc dù đại đa số người đều rất nghi hoặc, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt tài sáng tạo bén nhạy người nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó chỗ. Ta hiểu được, đáp án xuất hiện ở câu đố bên trên, đáp án ngay tại ngọn lửa kia trên quang hoàn. Có người nói, hỏa diễm quang hoàn, có ý tứ gì? Nghe được có người nói đến hỏa diễm quang hoàn, đám người ngơ ngác một chút, có người ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhưng đại đa số người hay là rất mập mờ. Ta cảm thấy hẳn là dạng này, Diệp thần vừa rồi sở dĩ có thể tại kiếm chiêu không chạm đến lục sĩ thần tộc thân thể tình huống dưới, đem nó trọng thương, nguyên nhân ngay tại ngọn lửa kia trên quang hoàn, chính là Trần Diệp chạm phi ngọn lửa kia quang hoàn một kiếm kia thương tổn tới lục sĩ thần tộc, cho nên ta hoài nghi ngọn lửa kia quang hoàn cùng lục sĩ thần tộc đồng tông một thể, cho dù không phải như vậy, ngọn lửa kia quang hoàn cũng cùng lục sĩ thần tộc cùng một nhị tở, tiến công ngọn lửa kia quang hoàn chẳng khác nào tiến công lục sĩ thần tộc. Không sai, ta muốn từ vừa rồi Diệp thần bị cái kia chậm nhanh kim quang bao phủ đến hắn bị đánh bay, lại đến hắn một kiếm ném bay ngọn lửa kia quang hoàn, đây hết thể hẳn là đều tại Diệp thần trong tính toán. Nghe được hai người giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là Diệp thần, không chỉ có võ đạo thiên phú siêu phàm tuyệt luân, phần này trí tuệ cùng sức quan sát cũng là chắc nhĩ bất phàm, viễn siêu đại đa số người a. Xác thực, thật không có ngờ tới Diệp thần có thể nghĩ đến từ bẩm kia hỏa diễm quang hoàn ra tay đối phó lục sĩ thần tộc, đổi lại là ta, ta khẳng định nghĩ không ra điều này. Lúc này đám người nội tâm đối với Trần Diệp cũng là càng thêm thâm phục. Nhằm vào ngọn lửa này quang hoàn nếu có thể hữu hiệu làm bị thương lục sĩ thần tộc, cái kia Diệp thần hôm nay chẳng phải là có rất lớn xác suất chiến thắng cái này lục sĩ thần tộc. Xác suất lớn. Ngươi quá bảo thủ muốn ta nói, Diệp thần hôm nay tất thắng. Đối với Diệp thần tất thắng. Giờ phút này làm rõ ràng Trần Diệp ứng đối biện pháp sau, đám người đối với Trần Diệp lòng tin tăng nhiều. Huyền tháp bên trong, Trần Diệp cùng lục sĩ thần tộc lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Tại từng chịu được một lần trọng thương sau, lục sĩ thần tộc chiến lực rõ ràng trượt đối với Trần Diệp áp chế lực cũng không bằng vừa rồi. Lúc này, lục sĩ thần tộc các phương diện tố chất như lực phản ứng, phóng thích thần thông hiệu suất cùng tốc độ đều có không nhỏ suy yếu. Nay sẽ lục xí thần tộc dù cho vận dụng tự thân thiên phú thần thông cũng chỉ có thể miễn cưỡng để ép Trần Diệp đánh, tưởng tượng vừa rồi như vậy tập lập đối với Trần Diệp tạo thành liên chiêu đả kích, đã không dễ dàng. Mặc dù hắn ngẫu nhiên hay là lại thụ thương, nhưng thương thế cùng chiến cuộc tổng thể mà nói ở vào một cái phạm vi có thể khống chế bên trong. Qua trong giây lát, hai người lại giao thủ gần 20 cái hội hợp. Tại cái này tới tới lui lui trong lúc giao thủ, Trần Diệp phát hiện cái này lơ lửng giữa không trung tiên sinh luân không cách nào thoát ly lục xí thần tộc 100 mét bán kính phạm vi bên ngoài, cái này để hắn lần nữa tìm được tiến công tiên sinh luân cơ hội. Lúc này, Trần Diệp lại lần nữa tá lực đả lực, tại đón đỡ ở lục xí thần tộc chí mạng một kiếm sau, hắn thân ảnh nhất chuyển như một vòng kinh hồng lướt qua trời cao nhào về phía giữa không trung tiên sinh luân. Kiếm khí hoành không, như tấm lụa lưu toán. Trần Diệp trong tay kiếm vạch phá bầu trời, không khí tựa như một khối màn vải giống như bị cắt đứt, hiện ra một đạo thiện thiện vết rách. Đốt. Bí ngân kiếm rơi vào thiên sinh luân bên trên vang lên thanh thúy êm tai tiếng vang, tựa như đổ sứ tiếng va chạm. Đồng thời trên thân kiếm cự lực trong nháy mắt liền đem thiên sinh luân cho chặn phi. Nguyên bản hào quang sáng chói thiên sinh luân vừa tối phai nhạt mấy phần, tựa như từ giữa chưa tiến vào lúc hoàng hôn khắc. Cùng lúc đó, từ phía sau đánh tới lục xí thần tộc thân thể lần nữa cứng đờ, thần lực trong cơ thể như là nước chảy chút xuống, trên người hắn khí thế cũng lần nữa trượt, như quả cầu da bị xì hơi khô quắt xuống, liền ngay cả trong tay hắn chuôi kia sáng chói chói mắt đại kiếm màu vàng cũng ám trầm mấy phần. Lần này lục xí thần tộc lâm vào suy yếu đờ đẫn thời gian so vừa rồi dài hơn. Hiển nhiên lục xí thần tộc suy yếu ẩn ẩn có hơn khuynh hướng. Kiếm minh vang lên, Trần Diệp không có chút nào trì hoãn, lần nữa một kiếm chỉ hướng sau lưng lục xí thần tộc. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha như thế một cái hiếm có tiến công thời cơ. Đáng tiếc cái này lục xí thần tộc đấy nội tình thâm hậu, cứ việc chiến lược hai đội trưởng, hắn hay là tại Trần Diệp một kiếm đánh tới trước, rút kiếm ngăn trở Trần Diệp một kiếm này, phản ứng vẫn như cũ so đại đa số tam phẩm võ giả nhanh hơn, muốn nhất cổ tác khí dễ như trở bàn tay đem đánh tan, như cũng không có khả năng. Bất quá nếu có thể thông qua thiên sinh luân không ngừng suy yếu lục xí thần tộc, Trần Diệp cũng không nóng nảy, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến, chỉ cần sau đó không ra ngoài ý muốn gì, hôm nay khiêu chiến hắn tất nhiên thắng được. Cứ việc tiếp tục cao độ chấn động chiến đấu, để thương thế của hắn không ngừng tích lũy, linh lực cũng tại trên diện rộng tiêu hao. Nhưng so với lục xí thần tộc suy yếu tốc độ, thương thế của hắn tích lũy cùng linh lực tiêu hao còn có thể chống đỡ được. Chiến đấu công thức đã thăm dò, chỉ cần bắt chước làm theo tiếp tục như thế dông dài, là hắn có thể thắng. Ổn điểm rồi thái, Trần Diệp không có gấp tiến công, mà là tiếp tục lục xí thần tộc dây dưa lấy tìm kiếm tập kích tiên sinh luân cơ hội. So với vừa rồi lục xí thần tộc gáp chế lực có thể nói không còn sót lại chút gì. Lúc này lục xí thần tộc cơ bản chỉ có thể cùng Trần Diệp đánh cái lực lượng ngang nhau, đã chưa nói tới áp chế, song phương tiến công lẫn nhau có băng lai, cơ bản ở vào một cái ngươi tới ta đi trạng thái. Lốt buốt, hai người lại là kịch chiến mười mấy cái hội hợp. Rốt cục lại để cho Trần Diệp tìm được công kích tiên sinh luân cơ hội. Hoàn toàn như trước đây, hắn hay là khai thác tá lực đả lực, chiêu thức mặc dù giả, nhưng lại hữu dụng a. Có thể một chiêu tiên cật biến thiên, cũng không cần thiết cưỡng ép cải biến chiến đấu sách lược. Cái này lục xí thần tộc mặc dù rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là huyễn hóa ra tới thế thân, chiến đấu logic mặc dù biến hóa ngàn vạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, không phải sinh mệnh thể có trí tuệ chung quy là không cách nào làm đến trí tuệ thể như vậy có được sáng tạo tính, tại bị tìm tới nhược điểm thiếu hụt sau, cái này lục xí thần tộc cũng không thể hữu hiệu để phòng Trần Diệp công thức hóa tiến công. Ở trên trời sinh vòng lần thứ 3 bị chạm phi sau, quang huy của nó bắt đầu chập chờn bất định, phản phất trong gió ngọn đến lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Mà lục xí thần tộc suy yếu thì càng hung ác khí thế của hắn cùng đỉnh phong lúc so sánh, gần như đến bị chém ngang lưng tình trạng. Mà hắn suy yếu đờ đẫn thời gian cũng so hai lần trước dài hơn, hắn lần này thất thần thời gian đạt đến một giây có thừa. Đối với người bình thường tới nói một giây không dài, nhưng ở loại cao thủ này trong quyết đấu, một giây thời gian thường thường liền có thể quyết định thành bại cùng sinh tử. Trần Diệp tinh chuẩn bắt lấy lục xí thần tộc một giây này phòng thủ không xong kỳ, một kiếm vào đầu bổ xuống. Bất quá cái này lục xí thần tộc cũng không có dễ giết như vậy, cho dù ở trạng thái thất thần, hắn hay là bản năng nghiêng thân thể, đầu bổ ra Trần Diệp cái này chí mạng một kiếm. Nhưng trốn được đầu lại tránh không khỏi cánh tay. Kiếm quang rơi xuống, lục xí thần tộc cánh tay trái bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, liên quan bả vai cũng bị tức mất một khối. Huyết dịch màu vàng như bay tung tóe, rơi vào đầy đất đều là, gạch bạch ngọc thạch đều bị nhuộm thành màu vàng. Nhìn qua lục xí thần tộc bị chạm phi cánh tay, Trần Diệp trên mặt hiện hiện một vòng cười yếu ớt, cũng rốt cục đến phiên ta tới cấp cho ngươi làm một lần tứ chi cắt bỏ giải phẫu. Từng cảnh tượng ấy nghiễm nhiên là đem dụng cụ trong phòng đám người nhìn ngây người. Cái này, Diệp Thẩm đây là muốn thắng sao? Nói nhảm, không thấy được cái này lục xí thần tộc đang không ngừng biến yếu sao? Ngay cả cánh tay trái đều bị chặt, ta nhìn hắn cũng không chống được bao lâu. Không có cách nào, Diệp Thần đợt này công thức làm bài quá độc ác. Nhìn xem máu vẩy tại chỗ lục xí thần tộc, đám người nhảy cẫng hoan hô đồng thời, lại cực kỳ chấn kinh. Cứ việc đại đa số người trước đó đều rất xem trọng Trần Diệp có thể đánh bại lục xí thần tộc, nhưng tất cả mọi người là coi trọng Trần Diệp tiềm lực, cảm thấy hắn sớm muộn có thể đánh bại lục xí thần tộc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ là hôm nay, từ Trần Diệp khiêu chiến lục xí thần tộc đến nay, cái này liền một tháng đều không có, khiêu chiến số lần cũng liền 5-6 lần, ai cũng không nghĩ tới Trần Diệp hôm nay liền sắp đánh bại lục xí thần tộc. Đôi này đám người mà nói, tuyệt đối được cho chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiến pháp huyễn tháp bên trong, chiếu vào bộ này công thức hóa quá trình tiến hành, chiến đấu kế tiếp liền càng phát ra đơn giản đứng lên. Song phương thực lực cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Diệp không còn cực hạn tại đơn giản công thức xuất kích, hắn thời gian dần qua giảm bớt phòng thủ, tăng cường tiến công, mà theo lục xí thần tộc không ngừng suy yếu, hắn tiến công càng hùng mạnh hơn tấp nập. Mà tại hắn công ty làm bài phối hợp mãnh liệt tiến công, lục xí thần thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng, thân thể cũng càng phát ra suy yếu. Mà cái này lục xí thần tộc cũng hoàn toàn chính xác chịu đánh, liên tiếp bị hắn chặt mười mấy kiếm nhưng như cũ sừng sững không ngã, ngoan cường chống cự lại, có thể thấy được thần tộc tinh thần cùng thể phách tính bền dẻo cũng là cơ bản kéo căng, viễn siêu các đại võ khoa danh giáo thiên tài. Bất quá tại Trần Diệp lần thứ 7 đánh trúng Thiên Sinh Luân sau, lục sĩ thần tộc rốt cục bắt đầu không chịu nổi. Thiên Sinh Luân tại kề đến kiếm thứ 7 lúc, rốt cục như pha lê bình thường bị đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ chôn vùi vào hư không. Mà lục sĩ thần tộc cũng bởi vậy thần lực lâm vào trạng thái khô kiệt, sinh mệnh lực không khô trôi qua, sinh sôi không ngừng sức khôi phục cũng cấp tốc đình trệ. Lúc này lục sĩ thần tộc triệt để tiến nhập dầu hết đèn tắt trạng thái, thực lực còn không bằng một cái bình thường trồng cảnh ngũ giai. Tuy nói Trần Diệp trạng thái cũng nhanh đến nọ mạnh hết đà, nhưng đối phó với một cái trồng cảnh ngũ giai, hay là tay cầm đem bóp. Sau đó lại hao phí đại khái một phút đồng hồ dáng vẻ, Trần Diệp rốt cục một kiếm cắt mất lục sĩ thần tộc đầu triệt để kết thúc trận này lề mề khiêu chiến. Ha ha, thắng, Diệp thầm thắng. Đây chính là trường học chúng ta năm gần đây lần thứ nhất có người đánh bại lục sĩ thần tộc a. Đứng đến cũng không nói mọi người cùng nhau hô một câu Diệp thần ngưu bức. Diệp thần ngưu bức. Dụng cụ thất một mảnh nhảy cấm hoan hô thanh âm, cơ hồ mọi người cùng âm thanh hô to Diệp thần ngưu bức khiến cho giống như là buổi hòa nhạc một dạng náo nhiệt. Lúc này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động, nhìn so Trần Diệp chính chủ này còn muốn hưng phấn vui sướng. Bất quá cũng là không trách đám người sẽ như thế kích động. Trần Diệp cái này mặc dù không tính khai sáng lịch sử, nhưng dù sao cũng là năm gần đây Kinh Nam Võ Khoa Đại học vị thứ nhất xông qua chiến pháp huyễn tháp cửa thứ 11 người, mọi người ngóng trông giờ khắc này đã nhiều năm hưng phấn như thế cũng đúng là bình thường. Huyễn tháp bên trong, rốt cục vượt qua kiểm tra a. Nhìn qua lục sĩ thần tộc dần dần tiêu tán thân thể, Trần Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cửa ải này thời gian mặc dù không phải dài lắm, nhưng là để Trần Diệp đau đầu không thôi. Hắn cũng là phí hết tâm tư, lúc này mới đánh bại lục sĩ thần tộc. Quá khó khăn. Nói thật, ở trong đó cũng coi là có chút vận khí thành phần ở bên trong. Nếu là không có lần trước khiêu chiến thất bại một khắc này, hắn đã nhận ra Thiên Sinh Luân cùng lục sĩ thần tộc liên quan tính, tiến tới từ đó tìm được phá cục chi pháp, hắn xác suất lớn phải đợi đến đột phá trồng cảnh ngũ giai mới có cơ hội xông qua cửa này. Rất nhanh, theo lục sĩ thần tộc tiêu tán, thông hướng thứ 12 quan quang môn cửa vào xuất hiện ở Trần Diệp chính phía trước 100 mét chỗ. Trần Diệp cũng không có do dự, cất bước liền đi vào. Cửa ải cuối cùng này người thủ quan rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn cũng là chờ mong đã lâu. Toàn thông quan sắp đến, nội tâm của hắn cũng là có chút kích động. Cứ việc bây giờ chiến pháp huyện tháp toàn thông quan ban thưởng với hắn mà nói đã không có trước đó như thế lực hút, khăn la lạp tinh thể cùng linh thạch hắn hiện tại cũng không thiếu, mà lại chiến pháp huyện tháp ban thưởng cái kia ba dưa hai táo Trần Diệp cũng trước mắt. Nhưng có một dạng đồ vật Trần Diệp hay là rất nóng mắt đó chính là vạn tượng ngọc. Trong khoảng thời gian gần nhất này Trần Diệp không có việc gì lúc, cũng đi tàng thư lâu tuần tra một chút vạn tượng ngọc lai lịch cùng công dụng. Vạn tượng ngọc xuất từ quáng hiếm thấy mạch vạn tượng quáng thạch, vạn tượng ngọc thuộc về vạn tượng thạch thạch tùy linh ẩn phú tập tạo thành, là tập khu mỏ quặng tinh hoa ngưng kết ngọc thạch. Vạn tượng ngọc cùng linh thạch bình thường cũng có được tính phổ biến, cũng là võ giả tu luyện cơ sở tính tài nguyên, thích phối tất cả công pháp cùng cảnh giới tu luyện, mặc kệ là luyện thể, luyện khí hay là luyện thần, vạn tượng ngọc đô có thể sách siêu cao thở thích phối tính sử dụng, liền cùng loại với ngũ cốc hoa màu các loại lương thực chính dùng ăn công dụng. Trần Diệp trước đó đối với vạn tượng ngọc nhận biết, một mực dừng lại tại loại tu luyện này vật liệu là cho tam phẩm võ giả dùng để hóa đạo cần thiết, với hắn tới nói cơ bản không dùng được, nhưng kỳ thực không phải vậy, nó công dụng phi thường rộng, cơ bản bao trùm tất cả võ giả tu luyện lĩnh vực, gương vỡ có thể dùng đến. Rèn luyện thể phách cũng có thể dùng đến, bổn dưỡng tinh thần lực cũng không tệ, có thể nói vạn tượng ngọc cùng linh thạch giống nhau là tu luyện trong tài liệu vạn kim lưu, lúc nào đều có thể phát huy được tác dụng. Không hơn vạn tượng ngọc mặc dù cùng linh thạch thuộc tính tương tự, nhưng tác dụng cùng giá trị thậm chí khan hiếm tính đều có khác nhau một trời một vực khác nhau, cả hai chênh lệch không thể so sánh nổi. Mà võ giả tầm thường cơ bản rất khó thu hoạch được vạn tượng ngọc, tới một mức độ nào đó một khối vạn tượng ngọc giá trị có đôi khi có thể sánh vai một viên tím phách quả, tuyết sâm đồng giá trị cao linh chân. Cho nên đại bộ phận võ giả cơ bản đều dùng không dậy nổi vạn tượng ngọc. Mà chiến pháp huyễn tháp từ cửa thứ 10 bắt đầu, ban thưởng bên trong liền có vạn tượng ngọc, phần thưởng này đối với Trần Diệp mà nói ý nghĩa sâu xa, giá trị phi phàm, đây cũng là vì cái gì hắn lại tận hết sức lực vắt hết óc trùng kích chiến pháp huyễn tháp nguyên nhân, hắn không chỉ là vì bản thân khiêu chiến, bản thân tôi luyện, càng nhiều hay là bởi vì vạn tượng ngọc tồn tại. Bây giờ hắn xông qua cửa thứ 10 cùng cửa thứ 11, ban thưởng tích lũy vạn tượng ngọc đã chừng 6 khối, đối với vạn tượng ngọc loại này khan hiếm cơ sở tài nguyên mà nói, 6 khối không tính thiếu đi. Bất quá chiến pháp huyễn tháp ban thưởng đầu to hay là cửa hải cuối cùng này, chỉ cần xông qua cửa hải cuối cùng này là hắn có thể lại thu hoạch được 10 khối vạn tượng ngọc, so cửa thứ 10 cùng cửa thứ 11 tích lũy còn nhiều. Cái này sẽ là Trần Diệp không thể không vượt qua hải lý do. Các ngươi nói cái này cửa thứ 11 người thủ quan sẽ là dạng gì tồn tại? Tự phục vụ trên máy không phải có ghi chép sao? Đây là cửa thứ 11 người thủ quan là một đầu cấp 3 hóa cảnh dị thú. Ta biết là cấp 3 hóa cảnh dị thú, ta hiếu kỳ chính là đến cùng là chủng loại gì hóa cảnh dị thú. Phổ thông dị thú cùng cổ dị thú thậm chí viễn cổ di chủng thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Cái này ai biết, trường học của chúng ta đã nhiều năm không ai thấy qua thứ 12 quan người thủ quan mà lại trong thời gian này cửa ải cuối cùng người thủ quan còn có qua điều chỉnh, cái này lại không người biết cửa ải cuối cùng người thủ quan là cái gì bất quá mặc kệ là dạng gì người thủ quan, nói tóm lại tuyệt đối so với lục sĩ thần tộc mạnh hơn. Gặp Trần Diệp đi vào cửa ải cuối cùng quan môn, dụng cụ trong phòng dần dần vang lên liên quan tới cửa ải cuối cùng người thủ quan thảo luận. Huyễn tháp bên trong, xuyên qua quan môn, Trần Diệp đi tới trong một mảnh rừng rậm. Vừa tiến vào vùng rừng rậm này chẳng cảnh, một cô mãng hoang khí tức đập vào mặt, bốn bề cây cối che trời, kỳ hoa dị thảo trải rộng bốn phía, nơi xa thú ảnh lấp lóe, côn trùng đều vang quái khiếu bên thai không dứt, đập vào mắt nhìn lại, trong rừng động thực vật cơ bản không có cùng Trần Diệp nhận biết bên trong làm tinh động thực vật tương xứng, tất cả cây cối cơ bản đều tại 100 mét trở lên, khỏe mạnh mà quái đản, hoa cỏ cũng bộ dáng của quái, hoàn toàn không cách nào phân rõ. Đứng ở trong đó có loại đưa thân vào viễn cổ 100 vạn năm trước mãng hoang rừng cây. Bất quá Trần Diệp vọng thật không có bởi vì chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm này cùng cảnh vật mà có bất kỳ tâm tình chập chờn, thần sắc hắn từ đầu đến cuối như một. Trước mắt những cảnh vật này với hắn mà nói không cảm thấy kinh ngạc không biết cũng rất bình thường. Hắn lần đầu tiến vào dị địa thời điểm cũng là loại cảm giác này. Chưa từng có phân chú ý bốn phía động thực vật, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối cảnh giác phía trước. Tại hắn xuất hiện 3 giây sau, một đạo lôi quang đột nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Tùy theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ tiền phương ngoài 100 trượng truyền đến. Tại điện quang kia bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này huyễn thân bao phủ tại trong điện quang, phảng phất là một tôn do lôi điện tạo thành sinh mệnh kỳ dị. Đây là Chấn Đỉnh Sư sao? Mặc dù thấy không rõ thân ảnh này bộ dáng, nhưng từ nó thân thể là thủ, Trần Diệp mơ hồ xác nhận thân phận của đối phương. Không đợi Trần Diệp tiếp tục suy nghĩ, phía trước tôn kia bao phủ tại trong điện quang thân ảnh, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Mà theo thân ảnh này khẽ động, cùng bạo tiếng sấm thanh âm trực tiếp tại Trần Diệp bên tai nổ vang, chấn động đến hắn một trận đủ thai, thậm chí ẩn ẩn có chút đầu váng mắt hoa. Là Chấn Đỉnh Sư. Cửa ải cuối cùng này người thủ quan là một tôn Chấn Đỉnh Sư. Dũng cụ thất, người quan chiến trong đám có người nhận ra cửa ải cuối cùng này người thủ quan thân phận. Bất quá đại đa số người hay là một mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa nghe nói qua Chấn Đỉnh Sư. Chấn Đỉnh Sư? Thứ độ gì? Cái này Chấn Đỉnh Sư là cái gì dị thú? Rất mạnh sao? Lập tức liền có phổ cập khoa học nói mạnh, đương nhiên mạnh, nó cùng viễn cổ băng điểu mở dạng, đều là viễn cổ di chủng, có được viễn cổ thần thú huyết mạch, nghe đồn cái này Chấn Đỉnh Sư có chính là thần thú con nghe huyết mạch, con nghe chủ lôi điện, mà cái này Chấn Đỉnh Sư liền có được lôi đỉnh thân thể, thiện ở khống chế lôi điện, nghe nói Chấn Đỉnh Sư vừa ra đời chính là cấp 2 dị thú, không cần phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, chỉ cần trưởng thành chính là cấp 3 hóa cảnh dị thú, thực lực viễn siêu bình thường dị thú cùng cổ dị thú, nhưng cái này Chấn Đỉnh Sư cùng viễn cổ băng điểu lại có chỗ khác biệt, viễn cổ băng điểu chỉ là cấp 3 dị thú. Mà vị này chính là tam phẩm hóa cảnh, có thể tính được nửa bước cấp 4 dị thú. Nghe được người này giải thích, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khủng bố như vậy thôi. Người cho rằng a, cái này dù sao cũng là cửa ải cuối cùng, tự nhiên sẽ càng khó càng kinh khủng. Chương 1772, 1772 chương 1772, 1772 Huyễn Trong Tháp. Chấn Đỉnh Sư đánh tới tốc độ thực sự quá nhanh, Trần Diệp chỉ có thể mơ hồ bắt được một cái bóng mơ hồ, hắn không kịp nghĩ nhiều, đành phải vô ý thức hướng một bên tránh đi. Ầm ầm. Phi nhanh tiếng gió từ bên người lướt qua. Nương theo một cỗ kinh khủng tiếng sấm âm thanh ở bên tai vang vọng. Ngay tại Trần Diệp vượt qua 100 mét, trở lại muốn khóa chặt Chấn Đỉnh Sư vị trí lúc, một mảnh lôi quang bỗng nhiên hiện lên ở hắn tầm mắt, lập tức giống như pháo hoa nở rộ, khủng bố như dòng sông một dạng lôi bạo đem Trần Diệp bao phủ lại. Trần Diệp bên ngoài thân hộ thể cương màng kiên trì không đến một giây liền ầm vang phá thoái, kinh khủng lôi quang tùy theo đem hắn thân thể nuốt chửng lấy bốc hơi, ý thức dần dần tan đi. Một trận trời đất quay cuồng, Trần Diệp ý thức trở về đến bản thể. Cái này Chấn Đỉnh Sư thực lực có chút không hợp thói thường a. Bất quá, vừa rồi đó là thiên địa chi lực sao? Trần Diệp mở hai mắt ra, con người bên trong hiện hiện một vòng kinh hãi. Nghe nói đặt chân tam phẩm có thể là cấp 3 hóa cảnh sau, tự thân liền có thể khống chế một tia thiên địa chi lực, có thể điều khiển bốn bề thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vừa rồi cái kia một mảnh lôi quang tựa hồ chính là Chấn Đỉnh Sư điều khiển thiên địa linh khí bốn phía chỗ tụ hóa, bởi vì mảnh kia lôi quang xuất hiện quá nhanh, đơn thuần thiên phú thần thông phóng ra tốc độ không có nhanh như vậy, có lẽ là thiên địa chi lực kết hợp một loại nào đó lôi điện thiên phú thần thông mới có thể có khủng bố như thế tốc độ cùng uy lực. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đánh bại Chấn Đỉnh Sư, dù sao cũng hơi người si nói mộng. Vừa rồi hắn vừa đối mặt liền bị Chấn Đỉnh Sư cho miểu sát, nhìn ra được hắn cùng Chấn Đỉnh Sư thực lực sai biệt vô cùng lớn, hắn không có khả năng như đối phó 6 cánh thần tộc bình thường dùng kinh nghiệm trồng chất cùng xảo nghị đánh bại đối phương, trên lệch quá xa, lại nhiều kinh nghiệm xảo nghị cũng không có khả năng đối phó được đầu này Chấn Đỉnh Sư. Liên vừa rồi cái kia Chấn Đỉnh Sư chỗ hiện ra thực lực đến xem, hắn dù cho bước vào trồng cảnh tứ giai sát suất lớn cũng không phải đối thủ của nó, đoán chừng phải trở thành cấm kỵ chi tử mới có thể đánh bại cái này Chấn Đỉnh Sư. Ta dựa vào Diệp thần thế mà bị vừa đối mặt miểu sát cái này, Chấn Đỉnh Sư cũng quá điều đi. Sát thực không hợp thói thường, Diệp thần lúc này mới vừa mới đánh bại 6 cánh thần tộc a. Nghĩ không ra tại cái này Chấn Đỉnh Sư lòng bàn tay lại đi bất quá 2 chiêu, thật sự là khoa trương. Không có gì khoa trương không hợp thói thường, đầu này Chấn Đỉnh Sư không chỉ có là cấp 3 hóa cảnh dị thú, hay là viễn cổ di chủng, có thực lực như vậy không phải rất bình thường thôi. Cũng đối, cửa ải cuối cùng này người thủ quan nếu là không lợi hại, cũng liền không có khả năng trở thành cửa ải cuối cùng người thủ quan, bất kể nói thế nào, ta vẫn là tin tưởng Diệp thần có thể thông quan chiến pháp huyết tháp. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy nói cái này Chấn Đỉnh Sư xác thực lợi hại, nhưng ta mọi người đừng quên Diệp Thần hiện tại vẫn chỉ là trồng cảnh tứ giai, còn có tiềm lực rất lớn, ta tin tưởng hắn có thể trở thành gần 3 năm trường học của chúng ta cái thứ nhất thông quan chiến pháp huyễn tháp học sinh. Có đạo lý. Dụng cụ trong phòng, Trần Diệp mặc dù không có một hơi hoàn thành toàn thông quan, để đám người có chút tiếc nuối, nhưng đại đa số người đối với Trần Diệp có thể hay không thông quan, vẫn rất có lòng tin, đa số người vẫn tin tưởng Trần Diệp có thể hoàn thành thông quan chiến pháp huyễn tháp hành động vĩ đại này. Từ khoang giả lập bên trong đi ra, Trần Diệp trực tiếp rời đi dụng cụ thất, bất quá hắn không có lập tức rời đi huyễn tháp lâu, mà là đi tới dụng cụ thất đối diện linh thuật thất. Hôm nay mặc dù không có hoàn thành toàn bộ thông quan, nhưng Trần Diệp hay là quyết định trước đem để dành tới ban thưởng cho nhận lấy. lại có mấy ngày liền muốn tiến về Vân Châu Khắc La Lạp rừng rậm, sau đó một đoạn thời gian, hắn khẳng định là không có cách nào tiếp tục khiêu chiến chiến pháp huyết thác, không đem ban thưởng nhận, vậy thì phải chờ hắn từ Khắc La Lạp rừng rậm trở về lại nhận lấy. Đối với ban thưởng bên trong linh thạch cùng Khắc La Lạp tinh thể hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý chủ yếu là Vạn Tượng Ngọc. Vạn Tượng Ngọc làm hy hữu lại áp dụng tính cực cao cơ sở tài nguyên tu luyện, cơ hồ bất cứ lúc nào bất luận cái gì trạng thái bất luận lĩnh vực gì đều có thể cần dùng đến, có lẽ tiếp xuống Khắc La Lạp rừng rậm chi hành, là hắn có thể dùng tới Vạn Tượng Ngọc. Chương 1773, chương 1773, 1773 lĩnh thưởng thất không lớn, đại khái chừng 100 bình phương, bên trong có 6 cái cửa sổ, bên trái 3 cái cửa sổ là phụ trách xét duyệt lĩnh thưởng nhân viên thân phận tin tức cùng vượt quan thành tích, bên phải 3 cái cửa sổ thì là cấp cho vượt quan ban thưởng. Xét duyệt quá trình rất nhanh, không đến 1 phút đồng hồ, Trần Diệp liền hoàn thành tin tức hành nghiệm. Mà cửa sổ phía sau có một cánh cửa này sau liên thông huyền tháp lâu khu phòng, cũng chính là cất giữ ban thưởng vật liệu địa phương, cho nên ban thưởng cấp cho cũng rất nhanh, không đến 2 phút đồng hồ Trần Diệp ban thưởng liền đã bày tại trước mắt. Ban thưởng tổng cộng là hơn 2 triệu linh thạch, chừng 100 khối rào kéo tinh thể cùng 6 khối vạn tượng ngọc. Ban thưởng toàn bộ chứa ở một trong đó chuyển trong nhẫn không gian. Ban thưởng cấp cho bình thường đều là thông qua trung chuyển nhẫn không gian tiến hành xác nhận chuyển di. Dù sao có đôi khi ban thưởng quá nhiều, cửa sổ khẳng định không bỏ xuống được, nhất định phải có cái vật chứa thu nạp, tỉ như Trần Diệp cái này hơn 2 triệu linh thạch cửa sổ liền bày không xuống, nếu như toàn bộ bày ra đến, 3 cái cửa sổ cũng không đủ. Còn nữa, trung chuyển nhẫn không gian cũng là vì bảo hộ tư ẩn, tránh cho ban thưởng tiết lộ, bị người hữu tâm nhớ thương lên. Cái này lĩnh thưởng thất là công chung nơi trốn, người đến người đi, ban thưởng quá nhiều khó tránh khỏi bị người ghen ghét. Xác nhận trung chuyển trong nhẫn không gian ban thưởng tài nguyên số lượng không sai sau, Trần Diệp lập tức đem trung chuyển nhẫn không gian cùng mình nhẫn không gian chính diện tương đối. Theo ý niệm của hắn khẽ động, trung chuyển trong nhẫn không gian cái kia hơn 2 triệu linh thạch cùng hơn 100 khối rào kéo tinh thể cùng chân quý nhất 6 khối vạn tượng ngọc liền thu nhập đến chính hắn trong nhẫn không gian. Loại này mặt đối mặt nhanh chuyển, không cần đem tài nguyên lấy ra, có thể trực tiếp đem tài nguyên chuyển rời đến nhẫn không gian của mình bên trong. Cái này thuộc về trung chuyển nhận không gian đặc hữu năng lực, bởi vì trên đó nhìn khắc lục đặc thù minh văn. Lĩnh xong ban thưởng sau, Trần Diệp trực tiếp về tới biệt thự của mình. Lầu 2 phòng luyện công. Trần Diệp giơ trong tay một khối hơi mở tinh thể đặt ở trước mắt dò xét. Cái này hơi mở tinh thể chính là vạn tượng ngọc, nói là ngọc, nhưng kỳ thật cùng thường quy các loại ngọc thạch hoàn toàn khác biệt, vạn tượng ngọc vào tay cảm nhận cứng rắn càng giống là thủy tinh cùng thủy tinh thể, không có ngọc thạch loại kia chân nhắn mềm nhuận xúc cảm. Vạn tượng ngọc hình dạng giống như là hơn một cái bên cạnh thể xúc sắc, nhan sắc hiện ra hơi mở. Xuyên thấu qua trong suốt vách ngoài có thể nhìn thấy bên trong mơ mơ hồ hồ sương mù màu trắng, quan sát tỉ mỉ, lộ ra cỗ thần bí cảm giác huyền diệu. Cái này vạn tượng ngọc không hổ là có thể so với vai linh chân vật liệu, cái này năng lượng mật độ có chút cao a. Tay nắm lấy vạn tượng ngọc, Trần Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong dâng trào muốn ra linh tính vật chất, đây là một loại cùng linh khí hoàn toàn khác biệt linh tính vật chất, cảm giác đến xem, nó nồng độ phi thường tinh thuần ngưng kết, nó đơn vị năng lượng hiệu dụng khả năng ít nhất là linh thạch 1000 lần trở lên, mà lại loại này linh tính vật chất không chỉ có nồng độ cao, còn có cao hậu kình cùng ôn hòa tính. Nghe mâu thuẫn, nhưng đây chính là Trần Diệp cảm thụ, mà lại phụ hòa hắn. Chỗ tìm đọc tư liệu, có lẽ đây chính là vì cái gì vạn tượng ngọc sẽ cùng linh thạch một dạng có tính phổ biến. Lúc này tay nâng lấy vạn tượng ngọc, Trần Diệp huyết nục cùng khiếu huyệt không tự chủ sinh ra một cỗ hấp lực. Đây là cảm nhận được huyết nục trong khiếu huyệt truyền đến hấp lực, Trần Diệp mâu bên trong hiện lên một vòng kinh nghi. Đồng thời hắn nục thân đột nhiên dâng lên một trận cảm giác đói bụng, giống như là bộ này làm bằng kim loại ngân cốt tại kêu rên, cùng loại một cái bụng đói kêu vang lữ nhân đối thực vật khát vọng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ta giữa trưa chưa ăn no? Hay là tại chiến pháp huyền tháp tiêu hao nhiều lắm, cho nên nói bụng. Trần Diệp mặt lộ nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Không nên a. Hắn giữa chưa ăn cũng không ít, mấy chục cân dị thịt, trên 100 cân linh lương. Cái này sức ăn đặt tam phẩm võ giả bên trong, cũng coi như nhiều lại ăn liền phải trống. Còn nữa hắn thể lực cùng linh lực cũng đều 10 phần dư giả, chiến pháp huyền tháp vượt quan, đối với hắn tiêu hao cũng không lớn, chiến pháp huyền tháp tiêu hao chủ yếu là tinh thần lực, đối với thể lực cùng linh lực tiêu hao không lớn. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Trần Diệp mặt mày cau lại, tay nắm lấy vạn tượng ngọc lâm vào trầm tư. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy trong máu thịt truyền đến loại kia cảm giác đói bụng, thời gian dần qua, hắn phát hiện loại cảm giác đói bụng này cùng thông thường trên ý nghĩa đói khát khác biệt, nó là một loại từ bên trong ra ngoài, từ tứ chi đến bách hải chỉnh thể tính đói khát, là từ tế bào chỗ sâu chuyển tới, mà không phải từ dạ dày xuất hiện trực quan cảm thụ. Phát giác được điểm này, Trần Diệp mâu con không khỏi hiện lên một vòng tinh quang. Chẳng lẽ nói, ta làm bằng kim loại ngân cốt cảnh muốn đột phá sao? Những ngày này hắn không có việc gì liền sẽ hướng tàng thư lâu chạy, tại một chút phổ cập khoa học nhục thân tam cảnh thư tịch trong tư liệu, Trần Diệp hiểu được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh một chút tin tức. Cùng mình đồng ra sắc một dạng, làm bằng kim loại ngân cốt cũng chia ba cái giai đoạn. Ba giai đoạn này phân biệt là cự lực thần, cự khí thần, cự linh thần. Bộ này cự lực tam giai thuyết pháp, bắt nguồn từ chư thiên vạn giới. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cái này làm bằng kim loại ngân cốt tầng thứ ba cự linh thần, cùng Hoa Quốc hệ thống thần thoại bên trong thần tiên cự linh thần đối ứng lên. Cự linh thần cái này một thần thoại nhân vật tại rất nhiều Hoa Quốc tiểu thuyết, trong cổ tịch đều có ghi chép, hắn cơ bản đều là lấy lực lớn vô cùng, rời núi lấp biển thiên tướng hình tượng tồn tại ở các loại thần thoại tiểu thuyết cùng phim truyền hình điện ảnh bên trong. Mà cái kia bộ truyền thế tác phẩm nổi tiếng khắc họa tiên tướng hình tượng, càng là xâm nhập lòng người. Có lẽ hệ thống thần thoại bên trong tiên nhân cũng không phải là hư giả, bọn hắn đối ứng chính là thời cổ võ giả, cái gọi là cự linh thần có lẽ chính là chỉ làm bằng kim loại ngân cốt tam giai võ giả, thậm chí khả năng cự linh thần bản thân cũng không phải là chỉ đại một người, mà là một cái ký hiệu, một cái đại biểu làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tam giai võ giả ký hiệu. Hắn hiện tại là làm bằng kim loại ngân cốt nhất giai, cũng chính là cự lực thần giai đoạn. Nếu như nhục thân lần nữa đột phá liền có thể đạt tới cự khí thần giai đoạn. Dựa theo thư tịch miêu tả, cự lực thần giai đoạn có thể dơ lên một tòa cao 10 trượng núi nhỏ, mà cự khí thần giai đoạn có thể lưng đeo cao 100 trượng núi, mà cự linh thần giai đoạn thì có thể lực khiêng ngàn trượng núi lớn. Đối với trên sách những thuyết pháp này, Trần Diệp không quá tin tưởng, những thuyết pháp này hẳn là soạn sách người tu từ thủ pháp, hắn làm cự lực thần giai đoạn, mặc dù chưa có thử qua dơ lên một tòa cao 10 trượng núi nhỏ, nhưng hắn rất rõ ràng lực lượng của mình bao nhiêu, biết chuyện này không có khả năng lắm, dơ lên 10 trượng tảng đá ngược lại là có khả năng, nhưng núi lời nói, hơi qua chương điểm, về phần cự khí thần cùng cự linh thần năng không dơ lên 100 trượng ngàn trượng núi. Lớn, chỉ thấy nhân gặp trí. Bất quá cự lực thần giai đoạn hắn có lẽ nâng không nổi 10 trượng núi nhỏ, nhưng so sánh người bình thường tới nói, cũng tuyệt đối được cho lực lớn vô cùng, như lấy tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh bên trong tiêu chuẩn đến xem, cũng làm nổi cái này chứ thần, lấy hắn hiện tại đục thân lực lượng, một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện bóp chết hàng ngàn hàng vạn người bình thường, đây cũng không phải là khoa trương. Về phần cự khí thần cùng cự linh thần cái kia sẽ càng thêm khủng bố. Dơ lên ngàn trượng núi lớn khả năng khoa trương, nhưng dơ lên một tòa 100 mét cao lầu đó là tuyệt đối có khả năng. Nghĩ đến nhục thân của mình có thể muốn đột phá đến cự khí thần, Trần Diệp trong lòng kích động liền khó mà ức chế. Chương 1774 loay hoay một hồi trong tay khối này vạn tượng ngọc, Trần Diệp quyết định đem luyện hóa nhìn xem nhục thân sẽ xuất hiện biến hóa gì. Vạn nhất nhục thân như vậy bước vào làm bằng kim loại ngân cốt tầng thứ 2 cự khí thần giai đoạn, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhục thân tiến vào cự khí thần giai đoạn, thực lực của hắn chắc chắn thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí khả năng như vậy bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nếu như có thể lấy nhị trọng cấm kỵ chi tử trạng thái tiến vào khắp La Lạp Sâm Lâm, vậy cái này chuyến lịch luyện đem mọi việc đều thuận lợi, cấm kỵ chi tử cùng giai vô địch, dù cho đối mặt nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả cũng có sức đánh một trận, đến lúc đó hắn chưa chắc không thể cùng những cái kia tiến vào khắp La Lạp Sâm Lâm tam phẩm võ giả cùng nhau tranh đoạt nguyên tinh. Mặt khác, đặt chân cấm kỵ có lẽ có thể làm cho hắn thông quan chiến pháp huyền tháp, từ chiến pháp huyền tháp cả nước bảng danh sách đến xem, những cái kia hoàn thành thông quan võ giả cơ bản đều là nhị phẩm cấm kỵ chi tử, người khác có thể thông quan, hắn hẳn là cũng không có vấn đề. Càng nghĩ càng kích động, Trần Diệp cũng không lại trì hoãn, ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, đem vạn tượng ngọc kề sát phần bụng, lập tức vận chuyển công pháp. Theo công pháp vận chuyển, hắn trong đan điền dần dần sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực tại hắn phần bụng hình thành một cái vòng xoáy. Tại vòng xoáy lôi kéo bên dưới, nguyên bản tĩnh trí vạn tượng ngọc dần dần phát ra nhàn nhạt mơ hồ. Trong ngọc cái kia hơi nước trắng mịn mờ sương mù chậm rãi xuyên thấu qua hơi mở bách trong thuận Trần Diệp phần bụng thẩm thấu tiến làn da, lập tức tiến vào đan điền. Sương trắng ở trong đan điền tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy, phát ra bạch quang. Tại trung tâm vòng xoáy chậm rãi phun ra từng đầu sợi tơ màu trắng thuận các nơi kinh mạch khiếu huyệt hướng chạy toàn thân, dần dần chui vào trong huyết đủ. Theo sợi tơ màu trắng chui vào Trần Diệp trong huyết đủ, hắn làm bằng kim loại ngân cốt hổ báo lôi âm thủy hải triều sinh đặc tính tự động vận chuyển, cuồn cuộn lôi minh cùng mãnh liệt hải triều thanh âm trong nháy mắt tràn ngập phòng tu luyện. Đồng thời, da thịt của hắn dần dần chuyển biến thành hoàng kim chi sắc, như độ một tầng kim thân, sáng lạng kim quang ngân hà dâng lên mà ra, trong nháy mắt hắn giống như là tắm rửa tại thánh khiết trong tiên quang, phảng phất sắc bạch nhật phi thăng, cả người lộ ra thần bí, huyền ảo khí chất. Chậm rãi kim quang cùng ngân hà tại bên ngoài thân hắn nhấc lên từng tòa quỷ dị quang tiểu, cầu hai đầu đều cắm rễ tại Trần Diệp huyết nhục bên trong, quang tiểu như dòng sông một dạng đang lưu động, mà theo những cầu ánh sáng này lưu động, vô số điểm đen bị quang tiểu lộ ra Trần Diệp thể nội, điểm đen vừa xuất hiện, trong phòng trong nháy mắt tràn ngập một cỗ hư thối hôi thối hương vị, tựa như là thành thị cống thoát nước hương vị, đây đều là Trần Diệp thể nội vết bẩn cùng thịt độc. Màu đen dơ bẩn thuận quang tiểu lưu quang cuối cùng chồng chất tại Trần Diệp bên ngoài thân, không đến 3 phút, Trần Diệp bên ngoài thân liền tạo thành một cái màu đen kén lớn khó ngửi đến cực điểm, so cái gì đậu phụ thối, mùi khó ngửi gấp 10 gấp trăm lần. Trần Diệp thân thể giờ phút này tiến nhập một loại huyền diệu thủy biến, có thể so với cổ tịch tẩy tủy phạt cốt. Bất quá quá trình này cũng không có duy trì quá lâu. Sau 5 phút, Trần Diệp nhục thân thuế biến chậm rãi đình chỉ, bên ngoài thân lưu động quang tiểu dần dần tiêu tán, da thịt cũng từ hoàng kim chi sắc trở về đến bình thường màu da, thể nội dị tượng cũng đình chỉ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ở giữa vạn tượng ngọc cũng biến thành cho bụi, tiêu hao hầu như không còn. Trần Diệp mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng kim quang, hắn chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, lập tức từ trên bồ đoàn đứng lên. Mà theo hắn thân thể khẽ động, bên ngoài thân hắn tầng kia màu đen kén lớn như khô cạn bùn đất, trong nháy mắt hóa thành cho tàn màu đen, rơi lả tả trên đất. Mặc dù cái này màu đen dơ bẩn biến thành đen xám, nhưng vẫn như cũ phát ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Đây đều là thể nội cất giữ tại huyết nhục chỗ sâu thì độc. Thật không nghĩ tới trong cơ thể hắn thế mà còn có thể bài xuất nhiều như vậy độc tố. Nhìn dưới mặt đất cùng trên thân lưu lại màu đen dơ bẩn, Trần Diệp không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn cho là mình nhục thân trải qua thiên truy bách luyện tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, thể nội thịt độc cùng dơ bẩn nên làm khô, dù sao tại cảm giác của hắn bên trong, nhục thân của mình đã trong suốt tự nhiên, tinh khiết vô ngần, kết quả không nghĩ tới còn có thể ép ra nhiều như vậy thịt độc đến, xem ra nhân thể xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn phức tạp, thơ bảo. Có một loại hiểu rõ càng nhiều càng là có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cái này một thể biến, để hắn thấy được con đường võ đạo sâu xa không mở, hắn đường phải đi còn rất dài. Cảm khái một phen, Trần Diệp suy nghĩ rất mau trở lại về tự thân, hắn cẩn thận kiểm tra lên thân thể biến hóa. Nhục thân trở nên mạnh hơn một chút, nhưng tựa hồ cũng không có đột phá cự khí thần giai đoạn, cũng trước đó không có bản chất khác nhau. Trần Diệp trên mặt hiện lên một vòng tiếc nuối. Hắn có thể cảm giác được nhục thân của mình cảnh giới cũng không có đột phá, chỉ là tại vốn có trên cơ sở trở nên mạnh hơn một chút. Trần Diệp cất bước nhảy ra cửa sổ, tại biệt thự trên bãi cỏ hoạt động một chút gân cốt. Nắm đấm cơ múa so trước đó càng thêm có lực, thân thể cũng so trước đó càng thêm nhẹ nhàng, cơ bắp càng thêm cân xứng gồm cả lực lượng cùng tốc độ, kết cấu thân thể cũng hướng phía hình người tối ưu giải tiến thêm một bước. Bất quá cũng những này cũng chỉ là số lượng chồng chất, còn không có hình thành bay vọt về chất. Muốn bước vào cự khí thần giai đoạn, còn có một đoạn đường muốn đi. Đối với không có đột phá sự thật này, Trần Diệp mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có thất vọng. Kết quả này, trước đó hắn cũng là tiên đoán được. Làm bằng kim loại ngân cốt tầng thứ 2 cự khí thần giai đoạn như thế nào dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá hắn mặc dù không có đột phá cự khí thần, nhưng cũng có thể phát giác được, hắn cách cự khí thần giai đoạn cũng không xa, nếu không nhục thân cũng sẽ không đối với vạn tượng ngọc sinh ra phản ứng. Có lẽ hắn có thể khi tiến vào tam phẩm chi cảnh trước đột phá cự khí thần giai đoạn, đó cũng không phải hy vọng xa vời, mà là có thể mong muốn tương lai. Trở lại phòng tu luyện, Trần Diệp lần nữa từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối vạn tượng ngọc, đáng tiếc thân thể đối với vạn tượng ngọc loại kia như đói như khát cảm giác đã theo vừa rồi lần kia thuế biến mất, hiển nhiên hắn nhục thân tiềm lực đã toàn bộ bị vừa rồi khối kia vạn tượng ngọc cho kích phát ra tới, tiếp tục sử dụng vạn tượng ngọc, tác dụng đã không lớn. Tại nhục thân xuất hiện lần nữa loại kia đói khát trạng thái trước, tiếp tục sử dụng vạn tượng ngọc, bất quá chỉ là lãng phí thôi. Ai? Đáng tiếc. Trần Diệp chậm rãi đem trong tay khối kia vạn tượng ngọc thu vào, trên người hắn cứ như vậy mấy khối vạn tượng ngọc, tự nhiên không có khả năng lãng phí, vạn tượng ngọc cũng không phải khắc La Lạp tinh thể, càng không phải là linh thạch, hiện giai đoạn trước cả hai tốt làm, nhưng muốn thu hoạch được vạn tượng ngọc coi như khó khăn, trước mắt hắn cũng chỉ biết chiến pháp nguyên tháp có thể thu hoạch được vạn tượng ngọc, cách khác liền không được biết rồi, tại vạn tượng ngọc không có cái mới nơi. Phát ra lúc, đến dùng ít đi chút, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Đem phòng tu luyện quét dọn một lần sau, Trần Diệp lập tức rời đi phòng tu luyện, hắn tắm rửa một cái, đem trên thân cái kia cố lưu lại thịt độc gác tối cho rửa sạch, tiếp lấy liền tới đến một nhà ăn, ăn no một trận sau, hắn lại tới số 19 phòng luyện công, hắn chuẩn bị lợi dụng phòng trọng lực đến rèn luyện nhục thân tiềm lực. Bây giờ đã thấy được đột phá cố khí thần giai đoạn hy vọng, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Càng sớm tiến vào cự khí thần giai đoạn, đối với hắn tiếp xuống lịch luyện càng có lợi. Sau đó lần này khắp La Lạp xâm lâm chi hành, đối với hắn mà nói sẽ phi thường nguy hiểm. Những nguy hiểm này không đơn giản bắt nguồn từ có thể khắp La Lạp xâm lâm bản thân tồn tại nguy hiểm, càng nhiều đến từ những võ giả khác, tỉ như Tà Tu cùng Thẩm gia cùng với các võ khoa đại học võ giả. Tà Tu tất nhiên là không cần nhiều lời, lần trước hắn tại khắp La Lạp xâm lâm cơ hồ đem tam đại tà giáo Tà Tu giết sạch sành sanh, nếu như lần này còn có Tà Tu chui vào khắp La Lạp xâm lâm, vậy hắn tình cảnh có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Tà giáo Tà Tu phần lớn có thù thất báo, hắn giết đối phương nhiều người như vậy, đối phương lại há có thể từ bỏ ý đồ, coi như đối phương không quan tâm những cái kia chết trong tay hắn đấy Tà Tu, cũng không có khả năng buông tha hắn, bởi vì tổ chức Tà Tu tồn tại. Hạch tâm ý nghĩa một trong chính là chu sát Lam Tinh các quốc gia bồi dưỡng võ đạo thiên tài, làm Kinh Nam võ khoa năm nay chói mắt nhất thiên tài một trong, hắn tự nhiên cũng sẽ không chút nào ngoại lệ trở thành tổ chức Tà Tu mục tiêu. Hắn bây giờ hơn phân nửa đã tiến nhập một chút Tà Tu đầu lĩnh trong tầm mắt, tổ chức Tà Tu người khả năng không dám đường hoàng tiến vào Kinh Nam võ khoa đại học tới giết hắn, nhưng ở khắp La Lạp xâm lâm, những người này liền tuyệt đối sẽ không có cái gì cố kỵ. Về phần Thẩm gia, cũng không cần nhiều lời, hắn giết Thẩm Sán vị này Thẩm gia con trai trưởng, lại đối phương hay là Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng tử đệ, Thẩm gia có thể buông tha hắn. Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù hắn không rõ ràng Thẩm gia đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng đối phương trong khoảng thời gian này lặng im, cũng không phải tiếp nhận Thẩm Sán chết, càng giống là đang nổi lên cái gì âm mưu, có lẽ đối với phương liền sẽ thừa dịp lần này khắc La Lạp chi hành ra tay với hắn, nhất định phải có chỗ đề phòng. Mặt khác lần trước tại khắc La Lạp xâm lâm hắn còn giết không ít Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Đao Cửa cái này hai đại tông phái người, đây cũng là hai cái tông sư thế lực, những cái kia chết ở trong tay hắn tông phái đệ tử sư tôn thân thuộc bọn người nếu là biết là hắn giết những người đó, sợ là cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tuy nói quan phủ quy định vượt qua tứ phẩm cùng tứ phẩm trở lên không chính thức võ giả không có khả năng một mình tiến vào dị địa cùng trong đó khắc La Lạp xâm lâm, nhưng cũng giới hạn tứ phẩm trở lên võ giả, tam phẩm võ giả hay là như thường lệ có thể tiến vào, trước mắt hắn quả thật có thể cùng tam phẩm võ giả chống lại, nhưng cũng giới hạn tại bình thường ba chồng cảnh võ giả, những cái kia nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả không tại hắn có thể đối kháng phạm vi bên trong, giết Thẩm Sán chỉ. Có thể nói, hắn là được lợi tại lôi đài quy tắc thêm nữa Thẩm Sán sơ ý chủ quan quá khinh địch, lúc này mới có hắn giết Thẩm Sán dương danh cơ sở, thật tại giã ngoại đối đầu nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, hắn là không thể nào thắng, chỉ có chạy bộ phận, điểm ấy trong lòng của hắn có bài. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều được tận khả năng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối sau đó có thể sẽ gặp phải khiêu chiến cùng uy hiếp. Chỉ cần bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hắn liền có cùng những cái kia nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả một trận chiến năng lực, tối thiểu tự vệ không ngại. Giai đoạn hiện nay hắn trừ đột phá trồng cảnh ngũ giai, bước vào cố khí thần giai đoạn cũng là có hy vọng để hắn đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Cho nên hắn hiện tại phải bắt được có thể tăng lên thực lực mình đường tắt. Trần Diệp, ngươi cái tên này làm sao có rảnh đến phòng luyện công? Gặp Trần Diệp đi vào phòng luyện công, Tưởng Nhất Phàm đống nhiên từ ngoài cùng bên trái nhất phòng nghỉ đi ra. Làm sao? Ta không thể tới sao? Trần Diệp nghiêng qua đối phương một chút, tức giận nói. Chờ chút. Ngươi cái tên này hôm nay có chút không đúng a? Nói, Tưởng Nhất Phàm nhìn từ trên xuống dưới Trần Diệp, lẩm bẩm trong miệng, ngươi da thịt làm sao chẳng ra? Cơ bắp tựa hồ cũng so trước đó càng thêm cân xứng hữu lực. Chờ chút, Tưởng Nhất Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn chừng to mắt nhìn xem Trần Diệp, kinh hô, ngươi cái tên này sẽ không lại đột phá đi? Hắn cái này giật mình hô lập tức liền đưa tới ngay tại diễn võ trưởng tu luyện võ nghệ Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người chú ý, liền liền tại tu luyện Chu Học Nghĩa cũng đi ra. Một đoàn người cũng theo tiếng đi tới, hiếu kỳ đánh giá Trần Diệp. "Trần Diệp, ngươi sẽ không thật đột phá đi?" Nhất Thu Phong đánh giá Trần Diệp vài lần, dần dần trợn mắt hốt mồm. "Không thể nào, còn có thiên lý hay không a?" Cung Lăng Lăng kêu rên. Triệu Nam Lang mặc dù không có nói chuyện, nhưng ấy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu hâm mộ. "Trần Diệp, ngươi đây là nhục thân đột phá đến cự khí thần giai đoạn, hay là Chu Học Nghĩa?" Ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trên người hắn mánh khỏe, bất quá đáng tiếc hắn mặc dù nhìn ra một ít môn đạo, nhưng là đánh giá cao Trần Diệp. Nghe được cự khí thần ba chữ, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết cự khí thần giai đoạn ý vị như thế nào. Thấy mọi người đều hiểu lầm hắn, Trần Diệp có chút dở khóc dở cười, hắn lắc đầu cười khổ nói, "Các ngươi đang nghĩ cái gì? Thật coi đây là chơi game thăng cấp đâu? Cự khí giai nào có dễ dàng như vậy đột phá a? Ta bất quá là hướng phía cự khí thần giai đoạn hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, khoảng cách cự khí thần còn có đoạn khoảng cách." Trần Diệp nói đến tương đối khiêm tốn, dù sao hắn cũng không dám xác định chính mình liền nhất định có thể tại đột phá tam phẩm chi cảnh trước bước vào cự khí thần giai đoạn. Nhưng mọi người cũng không có bởi vì hắn nói như vậy mà cảm thấy có chỗ an ủi, ngược lại càng thêm khó chịu. Tốt một cái hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Tường Nhất Phàm khóc không ra nước mắt nói, "Ngươi một bước nhỏ này là bao nhiêu võ giả cả đời mồ hôi và máu a? Ngươi một bước nhỏ này là vô số võ giả tha thiết ước mơ bắt đầu a?" Lúc này liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Chu Học Nghĩa cũng có chút không kiềm được hắn cười khổ nhìn Trần Diệp, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ nói ra, "Có thể hướng cự khí thần giai đoạn dạo bước tiến lên một bước nhỏ, đã nói lên ngươi khoảng cách cự khí thần đã không xa, lấy ngươi bây giờ cường độ nhục thân đến xem, có lẽ thật có thể tại tam phẩm trước đó bước vào cự khí thần giai đoạn." So với mấy người khác, Chu Học Nghĩa rõ ràng đối với làm bằng kim loại ngân cốt biết đến càng nhiều, hắn cũng so những người khác nhãn lực càng thêm độc đáo, hắn nhìn ra Trần Diệp lần này nhục thân trạng thái, cơ thể bạch bích không tì vết ánh ánh phát quang, đây là bước về phía cự khí thần giai đoạn dấu hiệu. "Trần Diệp, ngươi cái tên này đến cùng là quái vật gì a? Ngươi lúc này mới đột phá cự lực thần giai đoạn bao lâu a? Liên lại bắt đầu trùng kích cự khí thần giai đoạn, ngươi đây là muốn tươi sống quyển chết chúng ta thôi." Nhất Thu Phong một mặt sinh không thể luyến. Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng cũng là ưu oán nhìn xem hắn, một bộ chịu không được ngươi biểu lộ. Các ngươi thấy mọi người bộ này vừa tức vừa mộ biểu lộ, Trần Diệp cũng là dở khóc dở cười. "Có ý tứ gì a các ngươi? Chẳng lẽ tu luyện nhanh cũng là một loại tội sao?" Hắn rất im lặng. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, khó chịu về khó chịu, hâm mộ thì hâm mộ, tất cả mọi người vẫn là đánh đáy lòng thay Trần Diệp cảm thấy vui vẻ. Đồng thời mấy người cũng nhận Trần Diệp kích thích, không có trò chuyện một hồi, đám người liền tán đi từng cái vẻ mặt cầu xin đi tu luyện, liền ngay cả vừa bước vào nhị phẩm trồng cảnh tam giai dần dần lười biếng Tưởng Nhất Phàm, cũng không thể không một mặt kiên nghị về tới phòng nghỉ tiếp tục trồng cảnh đi. Hôm qua Trần Diệp lại mượn 100 khối khắc la lạp tinh thể cho hắn, bây giờ hắn hướng phía trồng cảnh tứ giai mãnh liệt tiến mạnh phát. Bất quá từ trồng cảnh tam giai đến trồng cảnh tứ giai xem như một đạo khảm, dựa vào ngồi xuống tu luyện, trồng cảnh tiến độ sẽ rất chậm, chỉ có kết hợp thực chiến mới có thể đem bế quan ngồi xuống tăng lên tu vi cùng tự thân triệt để dung hội quan thông, mới có thể thúc đẩy trồng cảnh tiến độ càng nhanh tiến lên. Bất quá nói tóm lại, Tưởng Nhất Phàm là may mắn, hắn còn chưa có đi qua khắc la lạp xâm lâm liền đã từ Trần Diệp đạt được đại lượng biệt trợ, cũng đem tự thân tu vi tăng lên tới trồng cảnh tam giai, cái này so với đại đa số võ khoa sinh mạnh đến mức không phải một chút điểm, rất nhiều người tại đi khắc la lạp xâm lâm trước ngay cả trồng cảnh võ giả đều không phải là, đại đa số người đều được dựa vào mặt khác giả trồng cảnh võ giả dẫn theo mới có thể tại khắc la lạp xâm lâm một chút xíu tăng lên chính mình, từ đó trở thành trồng cảnh võ giả. Tưởng Nhất Phàm xem như thiên hồ bắt đầu lần thứ nhất đi khắp La Lạp xâm lâm cũng đã là trồng cảnh tam giai, có thể nói Trần Diệp thay hắn tóm tắt trồng cảnh võ giả thống khổ nhất tiền kỳ tích lũy, liền ngay cả Trần Diệp chính mình mới vào khắp La Lạp xâm lâm cũng chật vật qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, Tưởng Nhất Phàm có thể có thành tựu hiện tại, cũng không thể rời bỏ hắn tự thân thiên phú chắc tuyệt gia trì, không có ưu dị thiên phú, tài nguyên lại nhiều cũng bất quá có được kim sơn mà không được. Sau khi mọi người tản đi, Trần Diệp cũng cất bước đi vào phòng trọng lực. Hắn đem phòng trọng lực bội suất điều đến gấp trăm lần đã là căn này phòng trọng lực cực hạn trọng lực. Cũng chỉ có gấp trăm lần trọng lực mới có thể đối với hắn hiện giai đoạn nhục thân đưa đến rèn luyện tác dụng. Chờ hắn bước vào cự khí thần giai đoạn sau, phòng luyện công phòng trọng lực liền đem triệt để đối với hắn mất đi tác dụng. Trong phòng trọng lực, Trần Diệp từ cơ sở chống đẩy, gập bụng bắt đầu làm lên, đến phía sau dần dần hướng phía phức tạp hơn cơ sở thung công, tám bộ dưỡng nguyên công kéo dài tới, đến cuối cùng Trần Diệp bắt đầu ở phòng trọng lực tu luyện lên võ nghệ, mệt mỏi liền vận chuyển công pháp khôi phục. Cái này một rèn luyện, liền luyện đến đêm khuya. Bất quá Trần Diệp cũng không có như bế quan ngồi xuống bình thường suốt đêm tu luyện, luyện khí là nội tu, luyện thể là ngoại tu. Nội tu tương đối ôn hòa, như bông miên mưa phùn, không thương tổn căn cơ, có thể thời gian dài không ngủ được ngồi xuống tu luyện, nhưng luyện thể loại này ngoại tu thì lại khác, ngoại tu càng tiêu hao thân thể bản nguyên, cần thời gian khôi phục, mà thời gian dài luyện thể cũng sẽ dẫn đến cơ bắp xương cốt tiến vào mệt nhọc trạng thái, nếu như đỉnh lấy mệt nhọc tử luyện lời nói, lại tổn thương nhục thân căn cơ, nhất là tại gấp trăm lần trọng lực bên dưới luyện thể, đôi kia thân thể gánh vác càng lớn hơn tại luyện thể sau một thời gian ngắn, nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, nếu không căn cơ tổn thương có thể là nhục thân lưu lại thai hoang ẩm, ngược lại sẽ phá hỏng võ đạo tương lai đường, được không bù mất. Một chiếc xe mở lâu cao minh bảo dưỡng, người cũng là như vậy. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cũng là võ đạo căn nguyên, dục tốc bất đạt, sẽ chỉ phản phệ nó mầm, không có khả năng nắm đội. Trần Diệp tại phòng trọng lực chờ đợi gần chừng 10 giờ, cái này không sai biệt lắm là hắn nhục thân mức cực hạn, tiếp tục luyện thể, sợ là liền muốn thương tới căn bản. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Diệp liền nhận được trường học lấy tin nhắn dưới hình thức phát thông chi. Thông báo nội dung là chính thức tuyên bố Khắc La Lạp xâm lâm giải phong ngày. Giải phong ngày là ngày 2 tháng 5. Cũng chính là 2 ngày sau, cùng lúc trước hắn từ Lý Nguyên Hạo nơi đó lấy được giải phong ngày là ăn cướp. Ăn sáng xong sau, Trần Diệp sáng sớm liền đi tới số 19 phòng luyện công, để hắn ngoại ý muốn chính là lớp học còn lại 5 người đều so với hắn tới sớm, này sẽ 5 người đã hừng hực khí thế tu luyện, cùng hôm qua một dạng, Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng 3 người chính nắm chặt thời gian tu luyện loại thứ 2 ý cảnh, bị những người khác kéo ra lớn như vậy khoảng cách, bọn hắn mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng cũng gấp, cũng không thể một lớp, các loại sau khi tốt nghiệp, giữa song phương kém mấy cái đại cảnh giới đi. Vậy nhưng thật mất thể diện, cho nên 3 người cũng là liệu mạng tu luyện. Mà Chu Học Nghĩa cùng Tưởng Nhất Phàm thì tại phòng nghỉ tiến hành chống cảnh, 2 người cũng rất chăm chỉ, cũng không biết có phải hay không nhận lấy hắn kích thích. Nói tóm lại, mỗi người đều rất phẫn nộ, ngược lại là hắn cái này tạo thành nội quyển nguyên hung lớn nhất, lộ ra lửa nhát. Trần Diệp cũng không có quá nhiều chú ý trọng yếu, hắn ngựa không ngừng vó đi tới phòng trọng lực, tiếp tục tiến hành gấp trăm lần trọng lực phụ trọng huấn luyện. Hôm qua huấn luyện 10 giờ, hiệu quả rất không tệ, hắn có thể phát giác được nhục thân hoạt tính đang bị kích phát, các loại hoạt tính đến mức nhất định, xác suất lớn lại lần nữa phát động nhục thân đói khát trạng thái, đến lúc đó liền có thể tiếp tục dùng vạn tượng ngọc trùng kích cự khí thần giai đoạn. Tiếp xuống 2 ngày, Trần Diệp toàn bộ ngâm mình ở phòng trọng lực, buổi sáng đến giữa trưa tiến hành 8 giờ phụ trọng huấn luyện, nghỉ ngơi 1 giờ, buổi chiều đến tối lại tiến hành 10 giờ phụ trọng huấn luyện, ngày kế, hắn 3/4 thời gian đều tại phụ trọng huấn luyện, mặc dù vất vả, nhưng hiệu quả cũng càng rõ ràng, hắn có thể cảm giác được huyết nhục hoạt tính đang không ngừng bành trướng, tiềm lực bị một chút xíu khai phát đi ra. Cùng hắn đoán trước một dạng, huyết nhục hoạt tính đạt đến nhất định số lượng sau, quả nhiên phát động trạng thái đói bụng. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 5 đêm khuya, huyết nhục cái kia đã lâu cảm giác đói bụng lần nữa bị phát động. Trở lại biệt thự, Trần Diệp cũng là quả quyết lấy ra vạn tượng ngọc tiến hành nhục thân thăng hoa. Thân thể của hắn lại một lần đã trải qua tẩy tủy phạt cốt thủy biến. Loại kia thanh lý thịt độc, loại trừ dơ bẩn cảm giác, để Trần Diệp say mê. Mỗi một lần thủy biến đều để hắn cảm giác chính mình tựa như hoàn thành một lần tân sinh, giống như cái kia rút đi cũ thuế vũ hóa thành tiên phương sĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác mình nhục thân đang trở nên càng thêm tuổi trẻ, tế bào trở nên càng sinh động, như một đám vui sướng chim chóc tại trong ngày xuân hát vang. Thân thể của hắn đang theo lấy một cái không thể diễn tả phương hướng tiến hóa, giống như truyền thống trong thần thoại thần ma, lại như khắc tô lỗ trong thần thoại cái kia sinh vật không thể diễn tả. Nói tóm lại, hắn trở nên càng thêm có lực lượng, có tốc độ. Cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn, nhìn một cái, uyên đỉnh nhạc chỉ, ngưỡng mộ núi cao, làm cho người không thể nắm lấy. Tiếc nối là, hắn vẫn không thể nào hoàn thành cự khí thần đột phá. Bất quá Trần Diệp cũng không có bề ngoài, chỉ cần đang từng bước hướng phía trước đi, vậy liền đủ. Mà lại hắn có thể cảm giác mình khoảng cách cự khí thần giai đoạn đã không xa, đối với tam phẩm trước đó bước vào cự khí thần giai đoạn nắm chắc lại lớn một phần. Lúc này hắn tối thiểu 7 thành nắm chắc có thể tại bước vào tam phẩm cảnh trước đột phá cự khí thần giai đoạn. Tại Trần Diệp nhục thân lần nữa thuế biến đêm này, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 5 đêm này, rất nhiều người bắt đầu chủ tính tiến về Khắc La Lạp xâm lâm công việc. Hoa Quốc Tây Nam, Vân Điền tỉnh, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một tòa dốc đứng núi lớn lòng đất, một cái cự đại nước ngầm thợ gạch ngói trình bên trong. Nơi này là Phệ Linh giáo tổng bộ, một chỗ trống trải hầm trú ẩn bên trong. Lần này tiến về Khắc La Lạp xâm lâm hành động mục tiêu cùng kế hoạch, các ngươi nghe rõ chưa? Thân mang áo bào cho lão nhân đưa lưng về phía 7 cái quỳ một chân trên đất Phệ Linh giáo đệ tử, chậm rãi hỏi. 7 người thuần một sắc tam phẩm trồng cảnh võ giả, khí thế bất phàm. Ngược lại là phía trước cái này đưa lưng về phía 7 người lao giả áo xám khí chất bình thường, như cái lão nhân bình thường. Bất quá mặt đất 7 người không một người dám ngẩng đầu ngưỡng mộ lao giả bóng lưng, bởi vì vị này chính là Phệ Linh giáo thập đại trưởng lão một trong Mã Minh Phong Mã trưởng lão. Minh Bạch. Quỳ một chân trên đất 7 người trăm miệng một lời hô. Bất quá 7 người mặc dù Minh Bạch lần này tiến về Khắc La Lạp xâm lâm mục tiêu cùng kế hoạch, nhưng ấy lòng lại là mang theo lo lắng âm thầm. 7 người quỳ trên mặt đất không có đứng dậy rời đi, trong đó mấy người thậm chí muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn hỏi. Có cái gì nghi hoặc cứ nói đi. Nếu là bởi vì các ngươi sơ sẩy mà dẫn đến kế hoạch thất bại, các ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Lão giả áo xám lạnh lùng nói. Nghe được hậu quả 2 chữ, 7 người dọa đến khẽ run rẩy, trong đó có mấy người mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra. Nhìn qua thân mang áo bào cho Mã trưởng lão, Lý Chấp Trung cường ép trong lòng sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mã trưởng lão, cái này, sự tình dạng này, lần trước chúng ta hưng sư động chúng như vậy tiến về Khắc La Lạp xâm lâm, Vân Châu quân khu cùng võ đạo bộ người bên kia đoán chừng đã có chỗ phát giác, chúng ta lần này lại đi, có thể hay không còn không có tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm liền bị bọn hắn phát hiện ra, từ đó bị một nồi cho bưng a. Mặt khác, chúng ta mục tiêu lần này là nguyên tinh, mà nguyên tinh này lại là tu luyện tuyệt học nhu yếu phẩm, là hiếm thấy chất phẩm, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí nguyên tinh so đại đa số linh chân giá trị còn cao, như vậy hiếm thấy tài nguyên, chỉ sợ các đại võ khoa danh giáo võ khoa sinh cùng các đại tông môn đệ tử đều sẽ tham dự vào nguyên tinh tranh đoạt bên trong. Mà lấy chỉ chúng ta 7 người thực lực muốn đem nguyên tinh từ Khắc La Lạp xâm lâm mang ra, độ khó này khả năng có chút lớn a. Nhân thủ sợ là không đủ. Lý Chấp Trung nói đến rất chuyện, kỳ thực hắn thấy, liền bọn hắn 7 cái tam phẩm võ giả muốn từ Khắc La Lạp xâm lâm mang về nguyên tinh cơ bản không có khả năng. Bất quá hắn không dám trực tiếp đưa ra chất vấn, nếu là chọc tới vị này Mã Minh Phong trưởng lão, hậu quả khó mà lường được, chết đều là nhẹ. Lão giả áo xám nghe vậy, cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi dựa theo ta cho các ngươi quy hoạch lộ tuyến tiến về, liền nhất định có thể tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm. Về phần nhân thủ không đủ vấn đề, các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ các ngươi đi Khắc La Lạp xâm lâm sau, ta lại an bài 200 vị nhị phẩm giáo chúng chui vào Khắc La Lạp Sâm Lâm giúp các ngươi. Ngoài ra ta đã cùng huyết thủ giáo cùng Hồng Trần Tông hai bên cao tầng chào hỏi, người của bọn hắn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi cướp đoạt nguyên tinh. Chỉ cần những cái kia chính đạo võ giả không liên hợp lại, liền tuyệt sẽ không là đối thủ của các ngươi, mà những này chính đạo thiên chi tiêu tử, từ trước đến nay cao ngạo, muốn cho bọn hắn liên hợp, đây tuyệt không khả năng. Cho nên nguyên tinh, các ngươi thế tất yếu mang cho ta trở về, tuyệt không cho phép có mất. Lão giả áo xám ngữ khí vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, nhưng nói đến phần sau cũng có chút âm trầm, trong giọng nói lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run ấm lánh. Hiện tại, nghe rõ chưa? Minh mạch. Bảy người vội vàng cung kính trả lời, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có chút bận tâm, nhưng mã trưởng lão đều đem lời đều nói đến phân thượng này lại có ý kiến, sợ là liền phải bị ném đi đốt độc trùng.